Chương 1805, Tấn Yêu, thật cường liệt nhân vật phản diện cảm giác quen thuộc. Chương 1805, Tấn Yêu, thật cường liệt nhân vật phản diện cảm giác quen thuộc. Không được, ngươi không thể dùng chân chân đến mạo hiểm. Huống Thiên Hữu sắc mặt đổi biến, quả quyết cự tuyệt. Ai nói ta muốn dùng nàng đến mạo hiểm rồi? Tấn Yêu vừa cười vừa nói. Huống Thiên Hữu không hiểu, ngươi vừa mới không phải nói dùng chân chân tới làm con mồi. Đúng vậy a, cụ thể cách làm là để bị cả. Cũng chính là trước mặt ngươi cô bé này, đem Vương Chân Chân ảnh chụp phát cho Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ, cũng tỏ vẻ nàng là bạn gái của ngươi, chỉ cần đem này nắm trong lòng bàn tay, liền có thể khống chế lại ngươi. Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ tại nhìn thấy nàng ảnh chụp về sau, nhất định sẽ tới tìm nàng, đến lúc đó, tự có ta thủ hộ Vương Chân Chân, chờ lấy Dạ Mạ Mộ Tổ tự chui đầu vào lưới. Thần Miêu nói, ngươi dựa vào cái gì xác định Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ khi nhìn đến nàng ảnh chụp về sau, liền sẽ tự mình lại đây? Chẳng lẽ không thể phái người đến? Huống Thiên Hữu nói, ngươi làm một việc. Thần Miêu đáp lại nói, Huống Thiên Hữu ngạc nhiên, chuyện gì? Trở lên kia đoạn lời nói là nói cho Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ nghe, chân chính móc không ở chỗ lợi dụng Vương Chân Chân đến khống chế ngươi, mà ở chỗ Vương Chân Chân bản thân, nàng bản thân liền đối Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ có khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Thần Liêu cường điệu nói. Huống Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy mê mang, ta không rõ. Vương Chân Chân kiếp trước tên là Dạ Mạ Mộ Tổ Dụ Kỳ, là Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ thê tử cùng tình cảm chân thành. Tần Liêu giải thích nói, càng mấu chốt chính là các nàng hai dung mạo giống nhau như lúc, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra chuyển thế tình huống. Huống Thiên Hữu, còn có vấn đề sao? Hỏi tiếp. Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu mở miệng cười. Huống Thiên Hữu tạm thời đè xuống đáy lòng không ngừng khuyết tán suy nghĩ, đem vấn đề một lần nữa tập trung ở hạch tâm phía trên. Ta biết Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ không phải ngươi đối thủ, nhưng bạn nhất đâu? Không có bạn nhất. Vì sao khẳng định như vậy? Huống Thiên Hữu truy vấn nói. Nếu vô pháp bỏ đi trong lòng hắn lo nghĩ, hắn là chắc chắn sẽ không đồng ý cách làm này. Tần Liêu lật tay gian lấy ra xoắn hữu, nhẹ nói, khởi động máy, ta yêu ngươi. Mời lựa chọn điện thoại hình thức hoặc là chân nhân hình thức. Xoắn hữu âm thanh lập tức tự trong đó truyền ra. Chân nhân hình thức. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói. Vừa dứt lời, thủy tinh hoa hoa liền hóa thành vô số lục sắc ký tự, tự trong lòng bàn tay bay ra, tại giữa hai người ngưng tụ thành một bộ màu đỏ áo da xinh đẹp thiếu nữ. Huống Thiên Hữu trực tiếp nhìn ngốc. Cái này thứ gì? Điện thoại thành tinh rồi. Chủ nhân, ngài có dặn dò gì sao? Xoắn hữu mỉm cười nói. Tần Liêu chỉ Huống Thiên Hữu, ra lệnh, đem hắn quẳng xuống. Huống Thiên Hữu. Siêu. Xoắn hữu trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, vội xông hướng Huống Thiên Hữu thân thể. Huống Thiên Hữu đông nhiên kịp phản ứng, đang chuẩn bị phản kích, kết quả lại phát hiện chính mình phía sau lưng đã chạm đất. Tình huống này nhất thời làm này đại não lại lần nữa lâm vào đứng máy trạng thái. Ta, tướng thần đời thứ hai cương thi, bị vừa đối mặt liền đánh ngã rồi. Tần Liêu biểu lộ lại rất lạnh nhạt, đối với cái này không cho giảng bái. Nói đùa, Xoắn hữu đi qua hắn giải phong cùng thăng cấp về sau, đánh đơn tôn ngộ không cũng không có vấn đề gì. Mà tại khử tà diệt ma bên trong, Huống Thiên Hữu cho dù là bởi vì pháp hải uy hiếp giải phong huyết mạch khóa gen, cũng cần cùng Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ cùng nhau mới có thể hàng phục pháp hải. Càng không nói đến, hiện tại Huống Thiên Hữu còn không có giải phong huyết mạch khóa gen đâu, cũng không rõ ràng chính mình đến tuột cùng có bao lớn tiềm năng. Nếu quả thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta không có ở Vương Chân Chân bên người trông coi, như vậy Xoắn hữu sẽ thay thế ta thủ hộ giả nhân vật. Huống Thiên Hữu, ngươi cảm thấy Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ có thể đánh thắng được Xoắn hữu sao? Thần Liêu đạo. Huống Thiên Hữu như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nàng đến tột cùng là tình huống như thế nào? Là chiến hữu của ta. Tần Liêu đáp lại nói. Thấy cái này Huống Thiên Hữu vẫn không hiểu, Xoắn hữu liền vừa cười vừa nói, Xoắn hữu là một cái điện thoại. Huống Thiên Hữu. Cùng lúc đó, U Minh địa phủ thay đổi hồi trẻ tuổi dung mạo Mã Đan Na đi qua tốt một phen chắc trở, cuối cùng là mang theo muốn phục sinh, tại một chỗ trong nha môn nhìn thấy một đời cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương. Chỉ bất quá, nhìn xem trương này quen thuộc khuôn mặt, nàng bộ mặt biểu lộ lại chợt mà quái dị. Ngươi chính là khu Ma Long tộc Mã gia đời thứ 39 truyền nhân Mã Đan Na. Một thân quan bảo Quan Minh lẫm liệt Mao Tiểu Phương liếc mắt muốn phục sinh, chợt hướng Mã Đan Na hỏi. Mã Đan Na đột nhiên bừng tỉnh, vô ý thức hỏi, Mao đạo trưởng, ngươi ở nhân gian phải chăng còn có một cái song bảo thai huynh đệ? Mao Tiểu Phương, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta đều chết mấy chục năm, cho dù là có song bảo thai huynh đệ, đối phương cũng không có khả năng ở phía trên. A Mã Đan Na lại không biết hắn ý nghĩ, chỉ là nhấc lên tấm kia cùng Mã Tiểu Linh cơ hồ mặt giống nhau như lúc gò má, mang theo vô hạn tò mò nhìn chăm chú lên đối phương. Mao Tiểu Phương khoẹt miệng có chút co lại, ta rất xác định, ta ở nhân gian không có một cái huynh đệ. Chẳng lẽ là cháu trai? Người đều nói cháu trai giống cậu tới. Mã Đan Na thì thào nói. Mao Tiểu Phương như có điều suy nghĩ, ngươi ở nhân gian, nhìn thấy cùng ta giống mạo nhất trí người. Đúng vậy à, rất giống, tựa như ta cùng Tiểu Linh giống nhau, giống như trong một cái mô hình mặt khắc đi ra. Mã Đan Na thẳng thắn nói. Mao Tiểu Phương đáy lòng không khỏi hiện ra một tia tò mò, cái gì người sẽ cùng chính mình như thế giống nhau đâu? Hắn tên gọi là gì, lại là cái gì lai lịch? Lai lịch cụ thể không rõ ràng, đột nhiên liền xuất hiện, gia nhập liên minh cháu ta cháu gái Mã Tiểu Linh mở một nhà trừ ma công ty. Mã Đan Na đáp lại nói. Mao Tiểu Phương nói, như thế giống nhau, có lẽ có nguồn gốc, đợi ta tương lai có rảnh, liền đi lên gặp đối phương. Đúng, hắn ở đâu? Hồng Kông, Linh Linh đường sạch sẽ công ty. Mã Đan Na nói. Mao Tiểu Phương yên lặng ghi lại địa chỉ này, chợt hỏi, trở lại chuyện chính, ngươi mang theo cái này tiểu cương thi tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Mã Đan Na vội nói, hắn gọi muốn phục sinh, 60 năm trước, bị cương thi vương tướng thần cắn bị thương, từ đây biến thành đời thứ hai cương thi. Cái này 60 năm đến, một mực dựa vào mua bệnh viện quá thời hạn huyết bao còn sống, nhưng trước đây không lâu, bị người tính kế. Nghe xong Mã Đan Na giảng thuật về sau, Mao Tiểu Phương đem hướng phục sinh kêu tới mình tới trước mặt, sờ đầu dò xét mạch, ngưng giọng nói, trong cơ thể hắn ẩn giấu đi thập phần cường đại huyết mạch chi lực. Tướng thần, khủng bố như vậy. Mã Đan Na gật gật đầu, Mao đạo trưởng, hy vọng ngươi có thể xem ở ta Mã gia trên mặt mũi, cho hắn một cái chuộc tội cùng hối cải để làm người mới cơ hội. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, Nam Mao Bắc Mã, trước kia dù vô cái gì gặp nhau, nhưng đều là giúp đỡ chính nghĩa, chẳng yêu trừ ma chính đạo, đồng đạo, ngươi hôm nay cầu đến ta chỗ này, ta lại há có không nên lý lẽ. Mã Đan Na đại hỉ, đa tạ Mao đạo trưởng. Mao Tiểu Phương khoát tay nói, Mã cô nương, ngươi không bằng cũng lưu tại địa phủ đi, thân là âm thân, luôn luôn lưu luyến hồng trần, tóm lại không phải kế lâu dài. Mã Đan Na nụ cười hơi ngừng lại, khẽ thở dài, đạo trưởng dạy phải, đợi ta chấm dứt trần duyên về sau, nhất định hồn quy địa phủ. Hôm sau, Nhật Bản, Dạ Mạ Mộ Tổ trong khu nhà cao cấp, làm Dạ Mạ Mộ Tổ cạn rủ ở tại trên máy vi tính nhìn thấy Vương Chân Chân ảnh chụp về sau, con ngươi cực chấn, đống nhiên đứng dậy. Sau một khắc, ngón tay hắn run rẩy gọi hướng bị cả số điện thoại di động, âm thanh khô khốc mà hỏi thăm, nàng là Hướng Tiên Hữu bạn gái. Đúng vậy a. Ra ra cao ốc phụ cận, một gian ánh nắng tươi sáng trong quán cà phê, ngồi cạnh cửa sổ vị trí bị cả cầm điện thoại nói, "Buốt, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức liền đi đem nàng bắt cóc." "Đừng động thủ." Dạ Mạ Mộ Tổ cạn rủ ổ đống nhiên hét to. Bị cả nói, "Vâng." Dạ Mạ Mộ Tổ cạn rủ ổ thở phào một hơi, "Chờ ta mệnh lệnh, tại ta mới mệnh lệnh xuất hiện trước, ngươi cái gì cũng không cần làm." "Đúng, buốt." Nhiều lần, cúp điện thoại, Dạ Mạ Mộ Tổ cạn rủ ổ lúc này từ trong ngăn kéo lấy ra hộ chiếu chờ giấy chứng nhận, quay người đi hướng ngoài cửa. "Ngươi muốn đi đâu?" Đột nhiên, một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ âm thanh vang vọng bên hai. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ô bước chân hơi ngừng lại, ngươi rốt cuộc lại liên hệ ta. Ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Thanh âm kia nói. Ngươi biết ta muốn đi đâu? Ngươi muốn đi Hồng Kông. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ô gật gật đầu, đúng, ta muốn đi thấy Dụ Kỳ. Nàng không phải ngươi Dụ Kỳ. Nàng có thể là. Đừng ngốc, Hồng Kông đối với ngươi bây giờ đến nói tựa như một cái bẫy, ngươi chỉ cần đi, liền định trước khó thoát một kiếp. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ô bình tĩnh nói, ta biết, nhưng Dụ Kỳ quyết không thể cùng Hướng Thiên Hữu cùng một chỗ. Chuyện này so ngươi sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao? Thanh âm kia ẩn ẩn mang theo vài phần không hiểu nộ khí. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ đống nhiên nở nụ cười, ta sinh mệnh rất quý giá sao? Ngươi không biết là ta có rất rất nhiều lần muốn đi chết, chuẩn bị thành lập cương thi thế giới, cũng là bởi vì nếu như nhân gian biến thành cương thi thế giới, ta liền không còn là dị loại. Nếu như không thành công, chết tại trên nửa đường, ta cũng sẽ không cần lại thống khổ. Mà Dụ Kỳ chính là có thể để cho ta sống giải trừ thống khổ thuốc hay. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi có cái gì mục đích, nhưng nếu như ngươi muốn cho ta sống, liền lại giúp ta lần này. Một mảnh tĩnh lặng gian, Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ lên tiếng lần nữa. Trạm vào tối, nương theo lấy trời chiều ánh chiều tạ vẩy xuống nhân gian, Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ một thân một mình đi vào ra ra cao ốc bên ngoài, ánh nắng đêm này cái bóng kéo rất dài rất dài. Đột nhiên, hắn cảm nhận được mấy đạo mãnh liệt ánh mắt nhìn chăm chú, có chút ngẩng đầu, liền thấy cao ốc đỉnh, bốn đạo thân ảnh lặng im đứng thẳng, mang cho hắn vô hạn khí tức nguy hiểm. Trong các ngươi, đến tột cùng là ai nhất định phải giết ta? Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ chậm rãi mở miệng. Rõ ràng cách xa xôi khoảng cách, nhưng tiếng hỏi thăm của hắn vẫn là vang vọng tại mái nhà. Trong đám người, Thần Liêu Tử Tôn nói, "Ta, ngươi là ai, ta có đắc tội qua ngươi sao?" Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ ngưng thần nhìn về phía đối phương gương mặt, làm thế nào đều nhớ không ra, mình cùng này có qua cái gì gặp nhau. "Ta gọi tên là gì không quan trọng, trọng yếu chính là ngươi từng là nhật khấu. Đốt giết cướp bóc, việc ác bất tận nhật khấu. Chỉ riêng là điểm này, ta nhất định phải giết ngươi." Thần Liêu đạo. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ sắc mặt hơi ngừng lại, hóa ra là quốc thủ gia hận. Thần Liêu chậm rãi giơ bàn tay lên, lĩnh vực chi lực cấp tốc huyết trường, cũng có thể nói như vậy, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Chờ một chút. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ quá khẽ, các ngươi sẽ không cho rằng ta biết rõ nguy hiểm lại còn tới, kết quả không có chuẩn bị bất luận cái gì dựa vào a. Ngươi dựa vào là cái gì? Hướng Thiên Hữu dò hỏi. Không biết các ngươi có từng nghe nói qua 731. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ mỉm cười nói. Thần Liêu ánh mắt lãnh túc, vì rút chiến. Không sai. 731 chỗ có thành quả nghiên cứu, đều tại ta chỗ này. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ nói, nếu như ta chết rồi, một trận khủng bố virus sẽ tại Hồng Kông điên cuồng quyết tán, người chuyên nhân cho đến lây nhiễm cái cuối cùng khỏe mạnh dân chúng. Hướng Thiên Hữu. Tần Liêu cười lạnh một tiếng, đã là như thế, vậy liền trước khống chế ngươi, sau đó lại chậm rãi bảo chế. Nói xong, thất tình lục dục pháp tắc lập tức hóa thành thần phù, xoay tròn tại bên cạnh hắn. Ta có ma thần gia trì, ngươi khống chế không được ta. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ đạo. Tần Liêu đưa tay một chỉ, thần phù cấp tốc phóng tới đối phương, nhưng lại bị một trận màu đỏ thấp quang mang ngăn lại. Ngươi nhìn, nếu không phải có chuẩn bị mà đến, ta há có thể như thế thông dong? Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ đạo. Xem ra, chỉ có thể cường công. Tần Liêu thi pháp triệu hồi ra tứ hung kiếm, hai đầu lông mày hiện ra một tia hưng phấn. Hắn biết rõ, Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ chỉ là một con rối, đợi chút nữa thật nếu là đánh lên, như vậy cùng mình giao thủ tổ tại, chính là trong truyền thuyết ma tổ La Hầu. Mặc dù bản giới La Hầu khẳng định so không được Hồng Hoang La Hầu, nhưng cũng là ma đạo tổ sư cấp bậc cường giả, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại trận này săn bắn sắp lúc bắt đầu, một đạo áo trắng thân ảnh bỗng nhiên ngự phong mà đến, chậm rãi rơi vào bọn hắn phụ cận. Diệp Thiện thượng nhân, quay người nhìn chăm chú hướng cái này quen thuộc gương mặt, Mã Tiểu Linh nhẹ giọng kêu gọi ra đối phương tên. Diệp Thiện chắp tay trước ngực, trên mặt thương xót thần sắc, ta dự cảm đến một trận đáng sợ chiến tranh tai nạn, cho nên chuyên tới để ngăn cản. Thần yêu, mẹ nó, đây cũng là số mệnh đang tiến hành sửa đổi a. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ chân đạp hư không, từng bước một đi vào mái nhà, ta bản thân cũng không hy vọng nhìn thấy chiến tranh phát sinh, càng không hy vọng tác động đến vô tội. Bởi vậy ta yêu cầu là, mời các vị thành toàn ta cùng chân chân. Nếu như có thể mà nói, ta cam nguyện trả giá trừ sinh mệnh bên ngoài hết thảy, bao quát Nhật Bản nhà giàu nhất cấp địa vị tài sản, cùng đem nhân gian biến thành cương thi quốc độ kế hoạch. Không có khả năng. Hướng Thiên Hữu quả quyết nói. Tần Liêu ngay sau đó mở miệng, Diệu Thiện, ta có nắm chắc đem chiến đấu dư ba khống chế tại chính mình lĩnh vực bên trong. Diệu Thiện lắc đầu, ngươi đây là cầm toàn bộ Hồng Kông, thậm chí là cầm toàn bộ nhân gian đang đánh cược. Ngươi có nắm chắc, ta lại không thể cho ngươi cái này đánh cược cơ hội. Bởi vì ngươi không có tư cách thay thế tất cả mọi người làm ra sinh cùng tử quyết định. Thần yêu, làm vốn chỉ là một trận săn bắn, nói thế nào nói, chính mình liền có loại nhân vật phản diện cảm giác quen thuộc. Ta sẽ không tổn thương chân chân, cùng với ta, chân chân cũng có thể được công chúa sủng ái. Chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện này, đại gia tất cả đều vui vẻ, thế giới cũng không có nguy cơ, cái này không tốt sao? Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ đạo, ngươi đây là đạo đức bắt góc. Mã Tiểu Linh trầm giọng nói, chân chân có bạn trai, sẽ không cùng với ngươi. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ đôi mắt dần dần đỏ thẫm, quay đầu nhìn về phía Diệu Thiện, thượng nhân có đề nghị gì? Diệu Thiện nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, Vương Chân Chân tuy là Dạ Mạ Mộ Tổ rủ kỳ chuyển thế, nhưng nàng cuối cùng không phải Dạ Mạ Mộ Tổ rủ kỳ. Ta có thể thi pháp đem các ngươi đưa đến 60 năm trước, chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp 60 năm trước Hướng Thiên Hữu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ, tránh đi Hồng Khê thôn đại chiến, như vậy hai người bọn họ liền cũng sẽ không biến thành cương thi, mà Dạ Mạ Mộ Tổ rủ kỳ đi qua sớm trị liệu, cũng sẽ không chết bệnh tại trên giường. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ, cái này đề nghị có thể nói là trực tiếp đâm tại hắn uy hiếp bên trên. Vấn đề duy nhất là đối diện những người kia có đáp ứng hay không. Đặc biệt là, trong đó còn có một cái nhất định phải chơi chết chính mình khủng bố đối thủ. Chương 1806, Diệu Thiện báo ứng, quyết chiến bắt đầu. Chương 1806, Diệu Thiện báo ứng, quyết chiến bắt đầu. Ta phản đối. Khi mọi người tại Cửu Thúc cùng Mã Tiểu Linh lôi kéo dưới nhau nhau nhìn mình lúc, Tần Liêu thái độ tươi sáng nói, vì sao phản đối? Không đợi ra mà Mộ Tổ cạ rủ ồ mở miệng, Diệu Thiện thượng nhân liền dẫn đầu hỏi. Rất đơn giản, đây chính là tại làm vô dụng công, Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ cũng không có thay đổi số mệnh năng lực. Tần Liêu sắc mặt kiên định nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không có loại năng lực này? Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ không phục lắm chất vấn nói, bởi vì ta nhìn thấu ngươi tiềm lực. Tần Liêu đáp lại nói, đừng nói là ngươi, coi như lại thêm Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, các ngươi ba cái cùng nhau trở về, vẫn như cũng vô pháp thay đổi số mệnh. Trên thực tế, chỉ có số mệnh bên ngoài tồn tại mới có thể khiêu động số mệnh luân chuyển. Diệu Thiện thượng nhân trong lòng hơi động, vậy nếu như ngươi theo đám bọn hắn đi đâu? Theo ta biết, ngươi thật giống như liền có được đánh vỡ số mệnh năng lực. Làm nhân gian thủ hộ giả, tại biến mất trong khoảng thời gian này, nàng vẫn chưa buông lỏng đối nhân gian giám thị. Bởi vậy, nàng rõ ràng mà trực quan nhìn thấy đối phương rất nhiều hành vi, trong đó làm nàng cảm xúc sâu nhất chính là, hắn thế mà thật thay đổi thanh xà cùng bạch xà vận mệnh. Thanh xà cùng bạch xà vận mệnh có thể đổi, như vậy Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ cùng Hướng Thiên Hữu vận mệnh, vì sao không thể thay đổi? Ngươi đang nói đùa sao? Ta hiện tại yêu cầu là giết Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ, ngươi lại làm cho ta đi cứu hắn. Thần Liêu hỏi ngược lại. Đối với trong trần thế đến nói, đây là nhất thích đáng một con đường. Diệu Thiện thượng nhân một mặt thành khẩn mở miệng. Đạo đức bắt cóc với ta mà nói không dùng được. Tần Liêu khoát tay áo, chợt trực tiếp nói, nói trở lại, Diệu Thiện, ngươi cảm thấy điều đỉnh người không thể nhất khiếm khuyết loại kia năng lực. Diệu Thiện tâm thần hơi trầm xuống, khẩu tài cùng trí tuệ. Không, điều đỉnh người không thể nhất khiếm khuyết chính là thực lực. Tần Liêu nói, cái này giống hai cái võ lâm cao thủ tại sinh tử quyết chiến, người ngoài muốn tham gia trận này tranh chấp, điều kiện tiên quyết là có được trước đem hai người khống chế lại thực lực. Bằng không mà nói, ai sẽ nghe hắn đây này? Hiện tại cũng giống như vậy, ngươi cảm thấy lòng tin của ta không đáng tin cậy, lo lắng giữa chúng ta chiến đấu sẽ làm bị thương vô tội, vậy ngươi liền nên lấy ra đường giải quyết, mà không phải đem nan để giao cho chúng ta. Diệu Thiện, đối mặt như thế một cái lưu manh, nàng trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Mắt thấy Diệu Thiện chịu không được, Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ lúc này nói, đánh cược như thế nào? Không đánh. Tần Liêu quả quyết cự tuyệt. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ồ quay đầu nhìn về phía Diệu Thiện, như hắn nhất định phải khai chiến, thượng nhân có thể hay không giúp ta rời đi nơi này? Diệu Thiện chần chờ liên tục, cuối cùng vì mình tín niệm cùng sứ mệnh, khẽ bước cằm. Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ố lại lần nữa nhìn về phía Tần Liêu, hiện tại ngươi còn cho rằng nhất định có thể đem ta lưu lại sao? Tần Liêu thật sâu nhìn Diệu Thiện liếc mắt một cái, chợt hướng Dạ Mạ Mộ Tổ hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ố trầm ngâm nói, không nên ngăn cản chúng ta đi thay đổi vận mệnh, nếu như chúng ta cuối cùng thành công, ngươi cũng không cần lại dây dưa ta, càng không được lại cho ta khó xử. Nếu như chúng ta cuối cùng thất bại, như vậy ta nguyện ý cùng ngươi tiến hành một trận một đối một sinh tử quyết chiến. Địa điểm này có thể là hải dương, có thể là hoang mạc, tóm lại đều có thể lựa chọn tại rời xa nhân loại địa phương. Tần Liêu suy nghĩ liên tục, lại phát hiện đáp ứng đối phương mới là chính mình tối ưu giải. Dù sao liền số mệnh đến xem, bọn họ ba cái là định trước sẽ không thành công. Duy nhất biến số là La Hầu, nhưng cho dù là La Hầu dở cho quỷ, cũng tốt hơn Diệu Thiện ra tay giúp Dạ Mạ Mộ Tổ cạ rủ ổ. Tốt, một lời đã định. một lời đã định. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hỏi, thượng nhân nhưng còn có căn dặn. Diệu Thiện liền quay đầu nhìn về phía Hướng Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh, các ngươi cũng khẳng định muốn đi. Hai người lẫn nhau, nhao nhao gật đầu. Đã là như thế. Diệu Thiện trầm ngâm nói, Mã Tiểu Linh, trước mắt số mệnh bên trong, 60 năm trước, ngươi bà cô không thể ngăn cản tướng thần, nhưng lúc đó cũng chỉ kém một chút. Nếu các ngươi tổ tôn liên thủ, cộng đồng thi triển mã ra khu ma bí thuật, có thể có khả năng phong ấn tướng thần. Cho nên, ngươi sau khi trở về, phải nhanh một chút cùng ngươi bà cô tụ hợp, tốt nhất là đem tướng thần ngăn ở cương thi động bên trong, vì Hướng Thiên Hữu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ tranh thủ cải mệnh thời gian. Ta rõ ràng. Mã Tiểu Linh trùng điệp gật đầu. Diệu Thiện lúc này ngồi xếp bằng, tay kết pháp ấn, ngưng tụ ra một cái thông hướng 60 năm trước thời không môn hộ, cánh cửa này, thông hướng thời gian tiết điểm là 60 năm trước ngày 15 tháng 7 4 giờ chiều hồng kết hôn, mà tướng thần căn Hướng Thiên Hữu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ thời gian là khoảng 8 giờ đêm, nói cách khác, các ngươi tổng cộng có 4 giờ cải mệnh thời gian, chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm tốt. Ba người trăm miệng một lời trả lời. Diệu Thiện gật gật đầu, đưa tay một chỉ, ba cây dây đỏ đột nhiên thắt ở bọn hắn trên cổ tay phải, vậy liền đi thôi, hy vọng các ngươi có thể mã đáo thành công. Ba người chợt mang theo ba cây dây đỏ, xài bước đi hướng thời không môn, nhưng ngay tại sắp vào cửa một khắc này, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tần Nghiêu mỉm cười nói, sẽ không. Ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, đều có thể toàn lực ứng phó. Kể từ đó, mới sẽ không có cái gì tiếc nuối. Mã Tiểu Linh cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là dứt khoát xâm nhập thời không môn. Nếu như bọn hắn thành công, ngươi thực sẽ bỏ qua Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ. Một mảnh tĩnh lặng gian, Diệu Thiện đột nhiên hướng Tần Nghiêu hỏi, bọn hắn liền không có khả năng thành công. Tần Nghiêu bình tĩnh nói, nếu như đâu? Không có nếu như. Diệu Thiện, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta cũng hỏi ngươi một cái. Tần Nghiêu cười nói, dám hỏi thượng nhân, ngươi có thể triệu hoán Quan Thế Âm sao? Hắn kiêng kỵ chính là Diệu Thiện sao? Làm sao có thể? Diệu Thiện coi như đem hết toàn lực, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn chân chính kiêng kỵ, ngược lại là Quan Thế Âm. Vị này Phật môn đỉnh tiêm đại năng xuất nhập nhân gian là không có bất luận cái gì hạn chế, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, mà lại Diệu Thiện nhân gian thân phận của thủ hộ giả, liền bắt nguồn từ đối phương ủng hộ. Nguyên nhân chính là như thế, Diệu Thiện trong miệng kia cái gọi là đại nhật như lai tịnh thế chú liền rất giống sơ dịn chờ mèo, nói có cũng có, nói không có cũng không có. Ta có thể kêu gọi Bồ Tát, nhưng Bồ Tát có thể hay không đáp lại, ta vô pháp khống chế. Diệu Thiện thẳng thắn nói. Tần Nghiêu gật gật đầu, cái này kêu gọi chính là ngươi tịnh thế chú a. Diệu Thiện lặng im một lát, nàng vô cùng gượng gạo rời đi chủ đề, đây là vấn đề thứ hai. Tần Nghiêu nhịn không được cười lên. Một tiếng, hai tiếng, rất nhanh, 4 giờ đi qua liên tiếp quá khứ, ba cây dây đỏ đột nhiên kịch liệt rung động. Diệu Thiện sắc mặt đột biến, tình huống này có chút không ổn. A siêu, siêu. Đột nhiên, trong đó hai cây nguyên bản căng cứng dây đỏ rủ xuống đến, cổ tay buộc chung một chỗ, Hướng Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh cùng nhau bay ra thời không môn, có thể kết nối lấy Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, dây đỏ lại càng kéo căng càng chặt. Tần Nghiêu nhíu mày, đang muốn xông vào thời không môn, lại phát hiện đường này đột nhiên đứt đoạn. Cùng lúc đó, bọn họ trước mắt thời không môn tựa như cũng nhận ảnh hưởng gì, bị trong nháy mắt phá hủy. Phúc. Diệu Thiện há mồm phun ra một cỗ máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ. Cái này tình huống như thế nào? Cựu Thúc ngạc nhiên nói. Diệu Thiện khỏe miệng giật một cái, ta mắc lừa rồi. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ căn bản cũng không phải là hướng về phía cải mệnh đi. Hoặc là nói, hắn ngay từ đầu mục đích chính là lưu tại 60 năm trước, thay thế cái thời không kia bên trong Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ. Cựu Thúc lấy hắn đối nhân quả cùng thời không phiến diện hiểu rõ đến nói, cái này nguy hại hẳn là rất lợi hại a. Nghĩ tới đây, hắn lúc này quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, đã thấy nhà mình đồ đệ vẫn như cũng là một bộ ung dung không đội bộ dáng, tựa như đối với cái này sớm có dự tính. Người gặp rắc rối. Cái này lúc, Tần Nghiêu nhìn chăm chú lên Diệu Thiện nói. Diệu Thiện trên mặt đắng chát, ta liền không nên tin tưởng hắn. Ai chợt mà, một đạo kéo dài tiếng thở dài vang vọng mái nhà. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy trong bầu trời đêm lại hiện ra Bồ Tát pháp tướng. Bồ Tát, ta phạm phải tội lớn ngập trời. Diệu Thiện quỳ túi trên mặt đất, thân thể run không ngừng. Này nhân gian ngươi là không thể lại đợi, theo ta đi Cực Lạc tịnh thổ đi. Quan Thế Âm nói, Diệu Thiện thân thể lập tức thả ra rực rỡ Phật quang, đạp đất lên không. Dám hỏi Bồ Tát, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ lưu tại 60 năm trước hậu quả là cái gì? Mã Tiểu Linh chủ động cởi ra cùng Hướng Thiên Hữu khóa lại, ngẩng đầu hỏi. Hắn giết 60 năm trước chính mình, thay thế đối phương một mực sinh hoạt đến bây giờ. Mà cái này 60 năm bên trong, hắn cũng không dám làm khác, vẫn đang làm cùng một chuyện. Quan Thế Âm nói, đột nhiên nhìn chăm chú hướng Tần Nghiêu, việc này chính là cùng La Hầu liên thủ, thành lập Thần Tiên Cấm Khu. Tần Nghiêu chậm rãi meo lại đôi mắt, xem ra cái này cấm khu chính là vì ta chuẩn bị. Không sai. Quan Thế Âm nuốt cằm nói, Diệu Thiện đã làm sai chuyện, phá hư ngươi kế hoạch. Ta liền bước lên tiết lộ tiên cơ phong hiểm, nói cho ngươi chuyện này. Tần Nghiêu khẽ cười một tiếng, ý của ngươi là hòa nhau rồi? Không đủ sao? Quan Thế Âm hỏi lại nói, đương nhiên không đủ. Tần Nghiêu nghiêm mặt nói, ngươi cũng nợ ta một món nợ ân tình. Quan Thế Âm, đầu tiên là Như Lai, lại là chính mình, gia hỏa này đến tuột cùng tại hạ cái gì cờ? Có lẽ ngươi đem Diệu Thiện giao cho ta cũng được. Tại này trầm mặc gian, Tần Nghiêu đưa tay chỉ hướng đứng ở tường vân tượng Diệu Thiện. Diệu Thiện. Quan Thế Âm lắc đầu. Tốt, ta thiếu ngươi một cái ân tình, ngươi muốn cho ta làm sao còn? Sau này hãy nói, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Tần Nghiêu khoát tay nói. Quan Thế Âm yên lặng thở ra một hơi, vậy ta trước hết mang theo Diệu Thiện đi tới thế giới Cực Lạc. Tần Nghiêu cười phất tay, sau này còn gặp lại. Nhìn xem một màn này, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu đều có chút hoảng hốt. Làm sao cảm giác? Hắn đối Quan Thế Âm không có nửa phần kính sợ tâm tính đâu. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nửa ngày, sau khi lấy lại tinh thần, Mã Tiểu Linh lập tức hướng Tần Nghiêu hỏi. Tần Nghiêu bình tĩnh nói, chờ.
Chờ cái gì?
Huống Thiên Hữu hỏi thăm nói. Chờ Dạ Mã Mộ Tổ cả rủ ổ cùng La Hầu cảm thấy thời cơ chín muồi, có thể hướng ta hạ thủ. Tần Nghiêu đáp lại nói. Huống Thiên Hữu như có điều suy nghĩ. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên mở miệng, ta có một vấn đề. Ngươi hỏi. Tần Nghiêu quay đầu nhìn chăm chú hướng nàng tròn trịa gương mặt. Theo lý mà nói, Dạ Mã Mộ Tổ cả rủ ổ cũng coi là thay đổi vận mệnh a. Có thể ta làm sao không có cảm nhận được biến hóa gì đâu? Mã Tiểu Linh nghiêm túc nói. Ngươi không có chú ý tới vừa mới Quan Thế Âm nói câu nói kia sao? Hắn cái này 60 năm đến, không có làm khác, một lòng cùng La Hầu thành lập Thần Tiên Cấm Khu. Bên trong dịch chính là, hắn không có quá nhiều động tác, không có mới chuyện xuất hiện, ngươi tự nhiên là sẽ không nhiều đi ra cái gì ký ức. Tần Nghiêu nói. Mã Tiểu Linh trừng mắt nhìn, nhưng vấn đề là, chúng ta vẫn là nhìn thấy A Kèn, hay là bởi vì A Kèn đi Nhật Bản, vẫn là gặp nữ quỷ sơ xuân. Tần Nghiêu mỉm cười, cái này hiển nhiên chính là Dạ Mã Mộ Tổ cả dù ổ cố ý an bài, hắn sợ hai biến số quá nhiều, sẽ dẫn đến Thần Tiên Cấm Khu hoàn thành, cho đến các ngươi trở về thời gian này điểm qua đi, hắn mới không cần sợ hai biến số đối với mình sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Bởi vậy, duy nhất biến hóa chính là, tại thời không thay đổi trước, hắn đến, mà tại sửa chữa sau thời không bên trong, hắn không có xuất hiện ở đây. Lại bởi vì từ đầu đến cuối, chúng ta tại nguyên thời không bên trong cùng này gặp nhau cũng không nhiều, cho nên ngươi mới không có gì ký ức thượng to lớn ba động, tỉ như nói, đột nhiên nhiều ra rất nhiều ký ức hình tượng. Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, hắn tại chi tiết làm được loại trình độ này, kia Thần Tiên Cấm Khu chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Tần Liêu đông nhiên nghiêm túc lên, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là quyết chiến, chúng ta cùng Dạ Mã Mộ Tổ cả dụ ổ, cùng La Hầu quyết chiến, rất nhanh liền sẽ tiến đến. Hôm sau, làm Huống Thiên Hữu như thường ngày đi vào Cửu Long đảo cảnh thử lúc, lại phát hiện cảnh thử nội loạn làm một đoàn, đội vàng gọi lại so với mình tới trước Cao Bảo, xảy ra chuyện gì rồi? Cao Bảo yên lặng nuốt một chút nước bọt, giải thích nói, ra đại sự, trong vòng một đêm, rất nhiều thượng lưu xã hội danh nhân ly kỳ mất tích, trong đó có nghiệp nội cự phú, truyền thông ông trùm, vệ sinh cục trưởng, cục cảnh sát cục trưởng chờ một chút. Những cái kia mênh mông người đều là đến báo án, hiện tại toàn bộ đồn cảnh sát cũng là một bàn loạn, mấu chốt là cục trưởng chúng ta cũng biến mất. Huống Thiên Hữu, giờ này khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Tần Liêu tại trên sân thượng kia lời nói. Dạ Mã Mộ Tổ cả rủ ổ lo lắng biến số ảnh hưởng thời gian tiết điểm là tối hôm qua, như vậy tại tối hôm qua hành động, liền không cần lo lắng biến số đối với hắn ảnh hưởng. Mà kết quả này cũng thành như Tần Liêu nói, quyết chiến thời khắc đã lửa xém lông mày. Ta đi ra ngoài một chuyến. Người đi đâu vậy? Cao Bảo hỏi thăm nói. Đi tìm một vị cao nhân. Huống Thiên Hữu cũng không quay đầu lại nói. Chốc lát, làm Huống Thiên Hữu xài bước đi tiến vào tìm ba quán ba lúc, chỉ thấy Tần Liêu, Cửu Thúc, Mã Tiểu Linh, Bạch Tố Tố, A Thanh chờ người tề tụ tại quầy hàng chỗ, trong tiệm cũng vô khách nhân khác. Các ngươi cũng đều nhìn thấy tin mới đi. Nhanh chân đi vào đám người phụ cận chỗ, Huống Thiên Hữu trầm giọng nói. Tần Liêu cười cười, nhìn thấy. Huống Thiên Hữu, hắn không rõ, đều phát sinh loại chuyện này, đối phương làm sao còn có thể cười được. Ông, ông. Đột nhiên, một trận điện thoại chấn động âm thanh vang vọng quán ba. Mã Tiểu Linh vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhưng thấy là một cái lạ lẫm điện báo, trong lòng ẩn ẩn có chút bất thiện dự cảm, lập tức tại kết nối điện báo đồng thời, yên lặng mở ra loa phóng thanh. Xin hỏi, là Mã Tiểu Linh nữ sĩ sao? Một đạo thanh âm của nam nhân bỗng nhiên vang lên. Ta là Mã Tiểu Linh, ngươi là ai? Mã Tiểu Linh hỏi lại nói. Ta là ai không quan trọng, trọng yếu chính là cái này thông điện thoại muốn nói chuyện. Nam nhân bình tĩnh nói, lão bản của ta Dạ Mã Mộ Tổ cả dù ổ tiên sinh để ta chuyển cáo ngươi, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi có thể lệnh Vương Chân Chân yêu lão bản của ta, đồng thời nguyện ý cùng hắn tư thủ cả đời. Như vậy, hắn có thể từ bỏ chủ bị 60 năm tá nguyện kế hoạch, không đem nhân gian biến thành chân chính cương thi quốc độ. Mã Tiểu Linh, cái này tiểu quỷ tử, đối với Chân Chân chấp niệm cũng quá sâu. Chương 1807, đấu pháp, Thiên Dũng giả thức tỉnh. Chương 1807, đấu pháp, Thiên Dũng giả thức tỉnh. Điện thoại cúp máy về sau, Mã Tiểu Linh yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Liêu. Còn lại đám người, liền cũng theo nàng ánh mắt cùng nhau, nhìn chăm chú hướng bên cạnh vị này luôn luôn gặp không sợ hãi, luôn luôn có thể lấy ra tốt nhất cách đối phó quân sư. Mà đón ánh mắt của bọn hắn, Tần Nghiêu mỉm cười, đừng nóng nổi, có biện pháp. Đám người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, Cửu Thúc dẫn đầu hỏi, kế hoạch thế nào? Tần Nghiêu nghiêm mặt nói, Dạ Mã Mộ Tổ cả rủ ô bắt đầu hành động, cái này nói rõ, hắn cùng La Hầu cho rằng Thần Tiên Cấm Khu đã có thể trấn áp ta. Bởi vậy, đối với Dạ Mã Mộ Tổ cả rủ ô đến nói, những cao quan kia kẻ quyền thế đã là con tin cùng thẻ đánh bạc, cũng là dẫn dụ ta mắc câu mồi nhử. Không ngoài dự đoán lời nói, chúng ta nhất định có thể tính ra con tin sở tại địa, mà nơi này chính là Thần Tiên Cấm Khu. Đối mặt cái này hố bẫy, liền cần các vị làm biệt thủ. Ta chỉnh thể kế hoạch chia làm 3 bước, bước đầu tiên, Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu làm tiền phòng, các ngươi hai cái không phải thần không phải tiền, Thần Tiên Cấm Khu đối các ngươi áp chế tác dụng sẽ không rất cao, đi đầu quét dọn một chút chướng ngại, cũng gánh vác lên hấp dẫn kẻ địch lực chú ý nhiệm vụ trọng yếu. Bước thứ hai, Cửu Thúc ngươi mang theo Thanh Bạch Song Xà ở hậu phương phối hợp tác chiến, một khi phát hiện hai người bọn họ gặp nguy hiểm, liền lập tức dìm nước cấm khu, tranh thủ thời gian. Bước thứ ba, ta lấy bí pháp chui vào cấm khu, tìm kiếm mắt trận, tận lực tại các ngươi nhịn không được trước, đem mắt trận đánh tan. Kể từ đó, Dạ Mã Mộ Tổ cùng La Hầu 60 năm tĩnh tâm chuẩn bị, đem bị triệt để vỡ vụn, phần thắng cũng đem vô hạn độ nghiêng hướng chúng ta. Đám người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, Mã Tiểu Linh đột nhiên xuề bàn tay ra, một lòng đoàn kết, trừ ma vệ đạo. Một lòng đoàn kết, trừ ma vệ đạo. Những người còn lại nhao nhao đem tay khoác lên tay nàng trên lưng, trong miệng một lời nói. Trạng vạng tối, Nhật Bản, địa tâm trùng. Mặc đồ tây, mang theo viền bạc mắt kính nhi, khí chất văn nhã trẻ tuổi bản dạ mạ mộ tổ cả dù ẩu ngồi tại một tấm bàn dài đỉnh, bàn dài hai bên thì là ngồi đầy biến thành cương thi hồng công chính khách cùng hiền quý. Siêu. Đột nhiên, một bôi hồng quang kích xạ mà đến, tại bàn dài cuối cùng hiện thành một tên tóc dài ngang vai, ngạch xứng đai đỏ, trên người mặc màu đỏ áo da, thậm chí còn cột một đầu màu đỏ áo choàng hồng nhân, hoặc là nói, hồng ma. Đừng có lại trong lòng còn có mơ mộng háo huyền, thật không rõ nhân loại các ngươi tại sao lại trầm mê ở nam nữ tình yêu loại này tiểu đạo, giống như trừ tình yêu, sinh mệnh liền không có ý nghĩa khác. Dạ mạ mổ tổ cạ dù ổ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng đối phương, chiếu ngươi thuyết pháp này, ta cũng không thể hiểu ngươi vì sao nhất định phải truy cầu trí cao vô thượng. Giống như không vượt lên trên chúng sinh, sinh mệnh liền không có ý nghĩa. La Hầu, lấy chính mình lý tưởng đi cùng nam nữ hoan ái so sánh, hắn thậm chí cảm giác chính mình nhận vũ đủ. Khổng Tước đại sư không có hoài nghi gì a? Kỳ quỷ không khí dưới, Dạ mạ mổ tổ cạ dù ổ yên lặng rời đi chủ đề. Không có. La Hầu cười nhạo nói, đảo quốc hiện đại đệ nhất cao tăng, bây giờ lại đần độn đu mê trở thành chúng ta đệ tử, trở thành cửa thứ nhất thủ hộ giả, không biết khi hắn được biết chân tướng về sau, nội tâm thế giới sẽ cỡ nào sụp đổ. Hắn thích nhìn thấy người khác tâm tính sụp đổ, địa vị càng cao, nguyên bản càng người đứng đắn, sụp đổ đứng dậy càng có thể làm hắn cảm thấy sảng khoái. Dạ mạ mổ tổ cả rủ ổ từ tôi nói, có đôi khi, vô chi cũng là một niềm hạnh phúc. 60 năm thời gian, hắn cùng La Hầu đem hết thể tinh lực đều dùng tại tòa này thần tiên cấm khu bên trong. Hắn phụ trách ba quan, La Hầu phụ trách pháp trận. Pháp trận tự không cần phải nhắc tới, mà kinh hắn một tay tạo dựng lên ba quan phân biệt là, từ Khổng Tước đại sư dẫn người chấn thủ cửa thứ nhất, lấy hỏi tình tính bố trí đến cửa thứ hai, cùng mình cùng những cao quan này kẻ quyền thế tạo thành thi trận. Ba quan cùng La Hầu pháp trận hoàn mỹ dung hợp, nếu như cái này đều không thể đánh bại thậm chí còn đánh giết địch tới đánh, hắn cũng liền nhận mệnh, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Có người đến. La Hầu đột nhiên quay người, đưa tay đánh ra một đạo hồng quang. Hồng quang tại chúng thi nhìn chăm chú hóa thành một mặt kính tượng bên trong, trên người mặc váy ngắn, tay cầm phục ma bổng Mã Tiểu Linh, cùng một bộ da áo, mang theo kính dâm hướng tiên hưu chậm rãi đi vào giống như phần mộ trùng trước cửa, hai tấm trên mặt tất cả đều che kín thấy chết không sờn thân xác. Chỉ có hai người bọn họ sao? Dạ mạ mô tổ cạ dù ổ lông mày cao lại. Không biết mới kinh khủng nhất, nếu như những địch nhân kia có thể đứng thành một hàng lại đây, hắn ngược lại sẽ an tâm rất nhiều. Liên nhìn Khổng Tước đại sư, không có gì bất ngờ xảy ra, lấy hai người bọn hắn thực lực đến nói, hoàn toàn không đủ để công phá võ tăng phòng tuyến. La Hầu trầm giọng nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, hướng tiên hữu nhanh chân đi vào địa tâm trùng trước, đưa tay đặt tại màu trắng trên cửa đá. Theo thi khí không ngừng tràn vào, cửa đá nội bộ đột nhiên xuất hiện ca một tiếng vang trầm, tiếp lấy liền bị Hướng Thiên Hữu đẩy vào một bên trong khe hẹp. Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, tiên lặng vận chuyển pháp lực, phục ma bổng bên trên lập tức điện quang lấp lánh. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào địa tâm trùng? Nhiều lần, làm hai người vai sóng vai bước vào rộng lớn một tầng lúc, một tên trên người mặc màu trắng tăng y liễu, giữ lại thanh gốc dạ tóc ngắn, tay cầm một chuỗi Phật châu đại hòa thượng, đột nhiên mang theo một đám côn tăng cấp tốc xuất hiện, đem hai người hoàn toàn vây quanh. Chúng ta là đến tìm giả ma mộ tổ cạ dụ ổ. Mã Tiểu Linh nói, nơi này không có giả ma mộ tổ cạ dụ ổ. Đại hòa thượng đáp lại nói, có. Hướng Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy khẳng định thần sắc, nếu như ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể mang các ngươi đi tìm hắn. Đại hòa thượng lắc đầu, nhiệm vụ của ta là ngăn cản bất luận kẻ nào thông hướng tầng tiếp theo, càng không nói đến, ngươi còn không phải người. Hướng Thiên Hữu yên lặng nắm chặt song quyền, quay đầu nói, nói không thông, chỉ có thể đánh vào đi. Mã Tiểu Linh lập tức phóng tới đại hòa thượng, vậy liền đánh xuyên qua tầng này. Kịch liệt giao chiến trong nháy mắt bộc phát, dã mạ mổ tổ cả rủ ổ cùng La Hầu dưới đất ba tầng xem cuộc chiến, mà Cựu Thúc cùng Thanh Bạch song sạt thì là tại bên ngoài cửa đá xem cuộc chiến. Mà bọn hắn cũng không phát hiện hoặc là nói cảm ứng được, một thân ảnh đã thừa dịp bọn hắn ánh mắt bị chiến cuộc hấp dẫn, lặng lẽ tránh thoát chiến trường, đi vào tầng thứ hai, xuyên qua một mặt tường, lại rơi vào tầng thứ ba, như vậy ẩn nút xuống tới. Nửa ngày, Hướng Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh bị võ tăng nhóm lấy côn đồng chế phục, cho dù là dễ rủa thế nào đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Đối với cái này, Dạ Mạ Mộ Tổ cả rủ ổ cùng La Hầu tất nhiên là mặt lộ vẻ đủ cười, bất quá Cựu Thúc cùng Thanh Bạch song xà cũng là không đội. Chỉ vì Tần Liêu sớm nói qua, Hướng Thiên Hữu thể nội ẩn chứa to lớn tiềm lực. Khi nó tình cảm ba động đến một cái mát trị số về sau, có lẽ liền có thể mở ra tiềm lực tỏa, tiến hóa ra hình thái thứ hai. Cho nên, tại Hướng Thiên Hữu xuất hiện nguy hiểm tính mạng trước đó, bọn họ nguyện ý chờ lâu một đoạn thời gian, đem bọn hắn xin ra ngoài. Cái này lúc, Đại Hòa Thượng thua tay nói, chúng võ tăng nhao nhao hét to, lấy côn đồng xin lên hai người, xài bước đi hướng cổng phương hướng. A, không ngừng dãy rủa lấy Hướng Thiên Hữu đôi mắt đông nhiên lục quang đại thịnh, nguyên bản mái tóc màu đen dây lát gian hóa thành màu trắng, thể nội thi khí mãnh liệt, trong nháy mắt bắn ra trùng quanh võ tăng. Đại Hòa Thượng sắc mặt đột biến, hai tay nắm chặt Phật châu, kết xuất pháp ấn, hung hăng đẩy hướng Hướng Thiên Hữu. Nhưng mà Hướng Thiên Hữu lại một cái thuấn di đi vào trước mặt hắn, đỉnh lấy này thân thể đập ầm ầm ở trên tường. Phúc. Đại Hòa Thượng không bị khống chế phun ra một cỗ máu tươi, huyết dịch lệnh Hướng Thiên Hữu ẩn ẩn hơi không khống chế được, bởi vậy lúc này bung ra đối phương, quay đầu nhìn về còn lại võ tăng. Xích Mã Tiểu Linh võ tăng nhóm dũng khí mất sạch, nhao nhao lui lại, lại không một người còn dám tiến lên. Siêu. Hướng Thiên Hữu không chần chờ chút nào, lập tức phóng tới hạ tầng cầu thang. Mã Tiểu Linh vội vàng đi theo chạy tới. cuối cùng cùng một lên biến mất tại tầng thứ nhất. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, chúng võ tăng lúc này mới tiến lên đỡ dậy đại hòa thượng, cũng đỡ lấy đối phương rời đi. Đây chính là Tần Nghiêu nói hình thái thứ hai. Địa tâm trùng bên ngoài, thông qua huyền quang kính nhìn xem một màn này, tiểu thanh thì thầm nói. Cửu thúc khẽ bước cằm, khẳng định là, bằng không mà nói, bọn họ là phá không được cửa thứ nhất. Tiểu thanh nói, tại sao ta cảm giác hắn cái này hình thái thứ hai so với ta còn mạnh hơn? Vốn là so với ngươi còn mạnh hơn. Bạch Tố Tố nói, thậm chí, ta cái này hơn 1.5005 đạo hạnh đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tiểu thanh kinh ngạc không thôi, chỉ là bị cương thi cắn một chút, không chỉ có thể không già không chết, thể nội còn có được năng lượng thật lớn, trong truyền thuyết bản đảo công hiệu cũng bất quá như thế đi. Bạch Tố Tố, bị bình thường cương thi cắn không có cái này hiệu quả, cắn hắn là tướng thần, cương thi chi vương. Cửu thuốc sen vào nói, cùng lúc đó, dưới mặt đất tầng 2, làm hướng tiên hữu đảo mắt tứ phương, tại u ám hoàn cảnh hạ tìm tới thông hướng tầng tiếp theo cầu thang lúc, bày ra tại đầu bậc thang một chiếc gương chợt mà thả ra kim quang, chính diện chiếu ở trên người hắn. Trong chốc lát, hướng tiên hữu bị kim quang định tại chỗ, linh hồn ý chí rơi vào huyễn cảnh. Theo ở phía sau Mã Tiểu Linh sắc mặt đột biến, đột nhiên dừng bước, đang muốn mở miệng kêu gọi, không ngờ một đạo kim quang thừa dịp bất ngờ, đồng dạng chiếu rọi ở trên người nàng, đem này cũng kéo vào trong ảo cảnh. Cửu thúc, chúng ta động thủ sao? Địa tâm trùng bên ngoài, thanh xà ngao ngoe muốn động. Đừng nóng đội, xem trước một chút. Cửu thúc trầm ngâm nói. Tại hắn cảm ứng bên trong, tòa này địa tâm trùng trên dưới chung ba tầng, như vậy đại khái xuất hết thể có ba quan. Mà bọn hắn bên này, cũng vừa tốt là ba bước đi, nếu như bọn hắn cái này bước thứ hai bước quá sớm, như vậy lưu cho Tần Liêu phá trận thời gian càng ít đi. Bởi vậy, trừ phi xác định Vũ Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh thật đi không được, bọn họ vẫn có thể muộn một hồi liền muộn một hồi thì tốt hơn. Huyễn cảnh bên trong, Vũ Thiên Hữu biến thành một tên bình thường dân đi làm, cùng Vương Chân Chân từ nam nữ bằng hữu quan hệ dần dần bước về phía hôn nhân địa đường, trải qua bình thường mà an tâm thời gian. Nhưng mà mỗi đến khi nhàn hạ, hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác trận trận trống rỗng, giống như chính mình lãng quên sự tình gì, chuyện này còn đặc biệt trọng yếu. Chỉ tiếc, cho dù là vắt hết óc, hắn cũng nhớ không nổi chính mình đến tột cùng lãng quên cái gì. Cho đến có một ngày, hắn cùng Vương Chân Chân đi ngang qua một nhà rạp chiếu phim lúc, nhìn thấy một bộ kháng chiến mảnh áp phích. Trong khoảnh khắc, thể nội dường như có một đạo dòng điện nhảy lên qua, mãnh liệt hận ý xông phá gông xiềng, triệt để tỉnh lại trong óc kia phần bị tận lực vùi lấp chân tướng. Người làm sao rồi? Đầu đường bên trên, Vương Chân Chân ôm Hướng Thiên Hữu cánh tay, nghi hoặc hỏi. Hận so yêu còn lâu dài. Hướng Thiên Hữu thì thào nói. Vương Chân Chân. Hướng Thiên Hữu nhẹ nhàng lột hạ nàng cánh tay, nhẹ nhàng nói, Chân Chân, ta muốn đi. Đi chỗ nào? Vương Chân Chân liền vội vàng hỏi. Đi ta nên đi địa phương. Mặc dù ta đã từng rất khát vọng loại này bình thường sinh hoạt, nhưng cái này sinh hoạt nếu như là giả, kia đem không có chút ý nghĩa nào. Hướng Thiên Hữu nói. Cái gì thật giả, ta nghe không hiểu, trời phù hộ, chớ đi. Vương Chân Chân bỗng nhiên bắt hắn lại hai tay, lã chã như khóc. Hướng Thiên Hữu lắc đầu, nhắm đôi mắt lại. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, đường đi biến mất, Vương Chân Chân cũng biến mất, trước mắt hình tượng lần nữa khôi phục thành địa cung chẳng cảnh. Vì cái gì huyễn cảnh bên trong sẽ có kia phó áp lực? Dưới mặt đất ba tầng, La Hầu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, nghiêm túc hỏi. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ khuôn mặt càng thêm nghiêm trọng, là tên kia thủ bút, ta không có khả năng tại huyễn cảnh bên trong thả như thế một bộ áp phích. Nói cách khác, hắn cùng theo vào rồi, thậm chí bây giờ đang ở bên cạnh hai người. La Hầu đưa tay gian triệu hồi ra một cây lệnh kỳ, ngưng giọng nói. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ gật gật đầu, cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, một môi kim quang hối hả xẹt qua hư không, đem La Hầu trong tay lệnh kỳ chiếm quá khứ. La Hầu, Dạ Mạ Mộ Tổ. Sau một khắc, bốn chôi phóng thích ra khí tức khủng bố trường kiếm bỗng dưng bay ra, đâm thẳng La Hầu mặt. La Hầu đột nhiên bừng tỉnh, hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một đạo huyết chú, ngăn ở trước người. Trường kiếm đâm trên huyết chú, lập tức bị huyết chú hấp thụ ở, nhưng mà rất nhanh liền ngay cả thành một thể, phóng xuất ra hỗn độn chi khí. La Hầu kinh hãi, lúc này độn địa mà chạy. Chủ yếu là, hắn trận pháp lệnh kỳ đều bị cướp đi, lưu lại liều mạng tỷ số thắng nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 thành. Mà đối với hắn đến nói, phần thắng không có 9 thành, liền không đáng để mạo hiểm, dù sao hắn đều từ viễn cổ sống đến bây giờ, ai có thể sống qua hắn a? Trong hư không, Tần Liêu ngay lập tức chỉ thành ép, đáng tiếc như cũng chậm một bước. La Hầu thân ảnh cơ hồ trong phút chốc liền biến mất, chỉ còn lại một mặt sững sờ Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ. Hắn là thật không có kịp phản ứng, cũng tiếp nhận không được loại tình huống này. 60 năm chuẩn bị tại thời khắc này tựa như cho cười, mà hắn đối La Hầu tín nhiệm, càng là cho hắn một kích chí mạng. Ha ha ha, ha 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 ha. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ ngửa đầu cười như điên, giống như hướng thiên hữu giải phong bình thường, to lớn tâm tình chập chờn khiến cho thanh tú khuôn mặt bay nhanh biến thành quái vật hình thái, trong mắt lục quang mang theo vô tận điên cuồng. Tần Liêu lặng lặng nhìn xem hắn. Hỗn độn lĩnh vực dần dần nuốt chửng toàn bộ tầng thứ ba, đồng thời từng đạo kim sắc xiềng xích xuyên qua từng cỗ cương thi thân thể. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị cứu vớt Mã Tiểu Linh Hướng Thiên Hữu lại một lần bị kim quang bắn thẳng đến, lại lần nữa lâm vào mới trong ảo cảnh. Càng hoang bét chính là, huyễn cảnh cùng hiện thực dần dần trung điệp, Mã Tiểu Linh tại Hướng Thiên Hữu trong mắt biến thành Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, hướng hồ trời phù hộ ở trong mắt Mã Tiểu Linh lại biến thành cương thi vương tướng thần. Địa tâm trùng bên ngoài, Cửu Thúc xem xét thời thế, đột nhiên nói, "Thả nước." Lời còn chưa dứt, hắn liền đưa tay mở ra một cái nối thẳng biển cả thời không môn hộ, thanh bạch song xà xuyên cửa mà qua. Hương phong dẫn sóng, đem màu xanh thẳm nước biển hóa thành to lớn cột nước vận ra cửa lớn, điên cuồng rót hướng địa tâm trùng. Khủng bố dòng nước dọc theo địa tâm trùng môn hộ xâm nhập trong đó, lại bởi vì cao độ vấn đề hướng chạy tầng 2 cùng 3 tầng. Trong khoảnh khắc, tầng hai tất cả dấu ở xó xỉnh bên trong tấm gương toàn bộ bị sông ngã lật địa. Hướng Thiên Hữu tại thoát ly huyễn cảnh về sau, lập tức bắt lấy Mã Tiểu Linh, biến thân thành tóc trắng hình thái, đi ngược dòng nước. Dưới mặt đất ba tầng, nước biển bên trong, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ yên lặng rút ra một thanh võ sĩ đao, dưới thân thể ngồi xổm, nhìn chăm chú lên phía trước ma thần thân ảnh. Hắn biết mình không phải người kia đối thủ, mà lại theo La Hầu nghe ngóng rồi chuẩn, hắn liền lật bản cơ hội đều không có. Nhưng không quan hệ, hắn cũng không sợ hai cái chết, có thể tại toàn lực ứng phó sau tuấn đạo mà chết, với hắn mà nói cũng không phải một kiện không thể nào tiếp thu được chuyện. Tần Nghiêu chậm rãi giơ bàn tay lên, càng nhiều kim sắc xiển xích chống rông xuất hiện, giống như vô số như du long phóng tới Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ. Giết! Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ hét lớn một tiếng, chủ động khởi xướng xung phong, một người mà thôi, lại cũng cho thấy thiên quân vạn mã khí thế, giống như phóng tới máy xay gió đòn quịt suốt. Chỉ là, to lớn thực lực sai biệt, không phải dựa vào huyết dũng liền có thể bù đắp, kia từng đầu kim sắc xiển xích cuối cùng vẫn là đem hắn bao phủ. Nghìn cân treo sợi tóc gian, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ trên trán đột nhiên lấp lánh lên hào quang óng ánh. Một cỗ cường đại sinh mệnh lực lập tức mạnh mẽ xung ra, lại giải thoát đạo đạo thời không công xiềng. Tần Nghiêu nhíu mày. Ha, Thiên Dũng giả thần cách, không nghĩ tới lại vào thời khắc này thức tỉnh. Chương 1808, đánh cược một lần số mệnh sửa đổi lực. Chương 1808, đánh cược một lần số mệnh sửa đổi lực. Tại khử tà diệt ma bên trong, có cái ngũ tinh dũng giả khái niệm, hoặc là nói tồn tại. Lại nói thời kỳ biến cổ, ngũ tinh dũng giả gánh vác đối kháng tà ác sứ mệnh, cũng thành công ngăn cản La Hầu nuốt chửng huyền âm chi khí, xưng bá thế giới. Thời gian luân chuyển, đến hiện thế, bởi vì tà ác tái nhập nhân gian, ẩn vào thế tục chúng sinh gian ngũ tinh các dũng giả cũng nên đón thức tỉnh cơ hội. Mà cái này ngũ đại thủ hộ thần phân biệt là không dũng giả La Khai Bình, dũng giả Cao Bảo, hỏa dũng giả Khổng Tước, phong dũng giả Peter, cùng thiên dũng giả Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ. Bọn hắn là La Hầu thiên địch, là chống lại tà ác trọng yếu lực lượng. Bởi vậy dựa theo lẽ thường đến nói, Tần Nghiêu không thể làm rơi Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ, lấy thất tình lục dục pháp tắc đem này thu phục mới là tối ưu giải. Nhưng loại này tối ưu giải lại lệnh Tần Nghiêu tâm tình không thông suốt, ý niệm không thuận, là cho nên ngay tại Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ không ngừng thức tỉnh lấy thiên dũng giả thần lực lúc, hắn lật tay gian triệu hồi ra một đoàn hồng liên ngoại hình nghiệp hỏa, đạm mạc ném về phía đối phương. Quỷ dị chính là bọn họ rõ ràng là ở trong nước biển, nhưng mà cái này hỏa diễm nhưng không có dẫn phát thủy hỏa đối lập, tựa như thủy hỏa cộng sinh. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ khẽ quát một tiếng, vô lượng thần lực tuôn ra thể phách tại thân thể bên ngoài ngưng tụ thành một cái trong suốt lồng ánh sáng. Nghiệp hỏa hồng liên đâm vào thần lực lồng ánh sáng bên trên, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, liền đốt xuyên cái này lồng ánh sáng. Lập tức tại Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ hoảng sợ nhìn chăm chú, trong nháy mắt đem này thân thể nhóm lửa. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ tại xâm lược thời kỳ phạm vào đủ loại tội ác, tại thời khắc này trở thành mạnh nhất chất dẫn cháy, lệnh hỏa diễm càng thêm hung mãnh, đầu tiên là luyện hóa này thân thể, ngay sau đó đốt tấn này hải cốt, cuối cùng đem này linh hồn triệt để chôn bụi. Chỉ bất quá, bởi vì La Hầu bỏ chạy, Táng Nguyệt nghi thức còn có thành công khả năng, cho nên nhiệm vụ hoàn thành ký tự, không thể theo Dạ Mạ Mộ Tổ cái chết đổi mới tại Tần Liêu trước mắt. Cùng lúc đó, Thái Âm Tinh, La Hầu phẫn nộ đến cực điểm tại tinh cầu bên trên cuồng oanh loạn tạc, dùng cái này đến phát tiết lửa giận trong lòng. Với hắn mà nói, từ viễn cổ lan tràn đến hiện tại lý tưởng triệt để vỡ vụn. Không có ngũ tinh dũng giả bên trong mạnh nhất thiên dũng giả thân thể làm vật dẫn, hắn căn bản không có cách nào nuốt chửng cũng luyện hóa huyền âm chi khí, càng khỏi phải nói mượn cố lực lượng này trở thành tam giới người mạnh nhất. Hắn hận trời, hận địa, hận chúng sinh, càng hận hơn những cái kia ngăn cản mình ra hỏa. Cho nên sau khi phát tiết qua, hắn quyết định tiếp tục cử hành Táng Nguyệt nghi thức, lần này không vì bản thân tu hành, chỉ vì báo thù. Hắn muốn lợi dụng huyền âm chi khí đem toàn bộ địa cầu đều biến thành bản nhược địa ngục. Đến lúc đó, nhưng phàm là trên địa cầu sinh linh đều đem trầm luân bể khổ. Kiên định quyết tâm về sau, La Hầu thở phào một hơi, trong nháy mắt biến mất tại nguyệt tinh bụi đất phía trên. Địa cầu, địa tâm chủ trước. Nhìn thấy Tần Liêu một thân một mình đi ra rót đầy nước biển thần tiên cấm khu, Mã Tiểu Linh vô ý thức nên đón tiếp lấy, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tần Liêu cười ha ha, ta có thể có chuyện gì? Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ngược lại hỏi thăm nói, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ chết rồi. Tần Liêu bình tĩnh nói, cuối cùng là đại công cáo thành. Tiểu Thanh vui vẻ nói. Tần Liêu lắc đầu, còn không có. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ mặc dù chết rồi, nhưng La Hầu vẫn còn ở đó. Vạn thế tâm nguyện một chiều vỡ vụn, hắn khẳng định hận chúng ta tận xương, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tiêu diệt chúng ta. Tiểu Thanh nụ cười hơi ngừng lại, đây chẳng phải là rất phiền phức. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tần Liêu đưa tay gian triệu hồi ra bốn viên kim phủ, lăng không đưa đẩy tới Mã Tiểu Linh, Hướng Thiên Hữu, cùng Thanh Bạch song xà trước mặt, bất quá, tại đến trước núi cùng đến đầu cầu trong lúc này thời đoạn, hung hiểm nhất. Nay phù các ngươi cất kỹ, vạn nhất trong các ngươi ai gặp được nguy hiểm, cũng thuận tiện ta đi cứu viện. Một người hai yêu một cương thi tất cả đều đưa tay, đón lấy kim phủ, Hướng Thiên Hữu lập tức hỏi, cho nên nói, chúng ta cũng chỉ có thể chờ sao? Chỉ có thể chờ đợi, bất quá, không thể làm chờ. Tần Nghiêu nói, Tiểu Thanh, Bạch Cô Đương, còn có Tiểu Linh, các ngươi ba cái xem trọng Vương Chân Chân. Hướng Thiên Hữu, ngươi xem trọng Cao Bảo. Bọn hắn gặp nguy hiểm. Hướng Thiên Hữu sắc mặt đổi biến. Tần Nghiêu gật gật đầu, phát hiện không đúng, lập tức cùng ta liên hệ. Nửa tháng sau, năm 1999 7 tháng, đêm khuya, làm La Khai Bình cầm trong tay một nắm hoa tươi, mang theo tràn đầy cảm giác thành tựu đi xuống ô tô lúc, một đạo tiếng hô hoán đột nhiên từ góc tường truyền đến, ngươi tốt, có thể giúp một chút ta sao? La Khai Bình lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, mượn nhờ sáng tỏ ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được một tên trên người mặc tăng y hòa thượng ngồi dưới đất, chính hướng về phía chính mình không ngừng vẫy tay. Làm sao rồi? Ta chân đột nhiên rút gần, hiện tại cũng còn không thể đi đường. Hòa thượng đáp lại nói. La Khai Bình vội vàng mang theo tay nâng hoa đi tới, ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi qua thứ. Ta ở. Áo trắng cùng Thượng Tĩnh Tĩnh nhìn xem hắn đến, tại lúc nào tới đến trước mặt mình lúc, đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, kéo lấy hắn thân thể trốn vào đại địa, mà kia tay nâng hoa lại bởi vậy rơi vào trên mặt đất. Một lát sau, đạo đạo kim quang xoay tròn lấy xuất hiện ở chỗ này, ngưng tụ thành Tần Niêu thân thể, đưa tay đem kia tay nâng hoa hấp thụ mà lên. Theo một tia tiên khí tràn vào trong đó, vừa mới phát sinh một màn cấp tốc chiếu lại tại hắn đáy mắt. Không tức, La Khai Bình. Làm đáy mắt hình tượng dần dần tiêu tán, Tần Niêu nhẹ giọng tự nói, tiếp theo lấy điện thoại di động ra, gọi hướng Hướng Thiên Hữu điện thoại. Uy là ta, Cao Bảo còn tại bên cạnh ngươi sao? Hắn lời ít mà ý nhiều hỏi. Hắn đi phòng vệ sinh. Hướng Thiên Hữu nói, ngươi bây giờ liền đi phòng vệ sinh nhìn xem. Tần Niêu thúc giục nói, Hướng ra. Hướng Thiên Hữu nhanh chân đi vào phòng vệ sinh trước, gõ cửa hô, Cao Bảo, Cao Bảo. Nhưng mà trong đó cũng không âm thanh truyền đến, tình huống này lệnh Hướng Thiên Hữu đột nhiên biến sắc, đột nhiên đẩy ra phòng vệ sinh cửa lớn, đã thấy trong đó đâu còn có người nào anh tại. Không tốt, Cao Bảo mất tích. Đã biết. Tần Niêu trầm giọng nói. Hướng Thiên Hữu lập tức hỏi thăm nói, ngươi có biện pháp tìm tới hắn sao? Có. Tần Niêu nói, chờ ta tin tức. Ra ra cao úc. Chân chân trong nhà. Tần Niêu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Vương Chân Chân giường chiếu trước, đưa tay một chỉ, phong ấn đối phương ngũ giác, chợt đem này thu nhập trong tay áo càn khôn bên trong. Sau đó, hắn thì là biến thành đối phương bộ dáng, quay người nằm đổ vào phong thích ra nhàn nhạt mùi thơm trên giường. Lần này không giống với lần trước, La Hầu cũng không hy vọng chính mình tìm tới đối phương, bởi vậy thường quy tìm kiếm phương thức vẫn như cũ không dùng được, như vậy cũng chỉ có thể đánh cược một lần số mệnh sửa đổi lực. Vương Chân Chân, ở kiếp trước là Dã Mã Mộ Tổ Cạ Dù Ổ Thê Tử Dã Mã Mộ Tổ Dù Kỳ, mà tại rất xa xôi thời kỳ biết cổ, nàng thì là cùng Thiên Dũng giả mến nhau nhân tộc thánh nữ. Nay huyết mạch chi thánh khiết cao quý, vừa xa viễn cổ tiên dân, càng khỏi phải nói bình thường người hiện đại huyết dịch. Như La Hầu tại Dã Mã Mộ Tổ Cạ Dù Ổ sau khi chết, còn muốn tiếp tục táng nguyệt kế hoạch, như vậy Vương Chân Chân chính là nhất không thể thiếu hụt nguyên vật liệu. Bởi vậy, nếu như số mệnh sửa đổi lực lại lần nữa xuất hiện, như vậy La Hầu nhất định sẽ không bỏ qua Vương Chân Chân. Hôm sau, Tần Liêu lấy Vương Chân Chân hình tượng đẩy cửa đi ra ngoài lúc, xếp bằng ở trên ghế salon Mã Tiểu Linh lập tức theo tiếng trông lại, tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ? Còn có thể, ngươi ăn điểm tâm sao? Không có a, chờ ngươi cùng nhau. Mã Tiểu Linh vừa cười vừa nói. Lúc nói chuyện, hai người cùng đi ra khỏi gia môn, vừa nói vừa cười đi vào một nhà tiệm mì trước. Chân Chân. Ngay tại Mã Tiểu Linh vừa mới đẩy ra pha lê cửa phòng lúc, một đạo tiếng hô hoán đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến. Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy tối hôm qua bị khổng tức mang đi La Khai Bình thế mà người không việc gì giống nhau xuất hiện, sải bước đi hướng bọn hắn. Có chuyện gì sao? Có. La Khai Bình nói, hôm nay là mẹ ta sinh nhật, ngươi cũng biết, nàng khi còn sống thích nhất chính là ngươi, ngươi có thể theo giúp ta đi tế bái nàng một chút sao? Tần Liêu sắc mặt hơi ngừng lại, đáp lại nói, đợi chút nữa có thể chứ? Ta cùng Tiểu Linh còn không có ăn cơm. Đương nhiên có thể, chỉ cần là buổi sáng hôm nay, ngươi có rảnh đi ta nơi đó một chuyến liền tốt. La Khai Bình vừa cười vừa nói. Tần Liêu gật gật đầu, chuyển tay chỉ hướng tiệm mì. Vậy chúng ta trước hết đi vào. Đợi chút nữa thấy. La Khai Bình thua tay nói. Trong lát. Trong quán. Mã Tiểu Linh vừa ăn mì, một bên nghiêm túc nói, cơm nước xong xuôi ta cùng ngươi cùng đi, ngươi cũng không thể rời đi ta ánh mắt. Hướng Thiên Hữu hôm qua liền đem Cao Bảo mất tích chuyện nói cho nàng, bởi vậy nàng hiện tại ngủ đều là tại Vương Chân Chân ra phòng khách, càng khỏi phải nói làm cho đối phương đơn độc đi làm cái gì. Tần Niêu cười gật đầu, ta nhất định sẽ không rời đi ngươi ánh mắt. Mã Tiểu Linh cười theo, còn có chính là, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Gấp cái gì? Tần Niêu một mặt tò mò. Mã Tiểu Linh đảo mắt tứ phương, thấy trung quanh không có nhận biết mình người quen, chợt nhẹ nói, giống ta giúp ngươi đuổi Hướng Thiên Hữu giống nhau, trái lại giúp ta đuổi Tần Liêu. Tần Liêu, tin tức này với hắn mà nói không phải bình thường đột nhiên. Làm gì là bộ dáng này? Mã Tiểu Linh hỏi thăm nói. Tần Liêu cười khăn nói, rất đột nhiên. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Mã Tiểu Linh buồn cười nói, ngươi tại sao phải cùng Hướng Thiên Hữu cùng một chỗ? Ta liền vì cái gì muốn truy cầu Tần Liêu? Tần Liêu nói, ta hỏi chính là, ngươi thích hắn cái gì a? Thần bí, mạnh mẽ, thiện lương, trí tuệ. Mã Tiểu Linh có chút dừng lại, ôn nhu nói, thần bí sinh ra lực hấp dẫn, mạnh mẽ làm người an tâm, thiện lương là thêm điểm hạng, mà trí tuệ thì là nhất tin phục ta địa phương. Thế gian này, giống như không có hắn nhìn không thấu chuyện, giống như không có có thể làm khó hắn vấn đề. Vô luận chúng ta đối mặt phiền phức gì, chỉ cần quay đầu nhìn về phía hắn, hắn từ đầu đến cuối sẽ nói một câu, ta có biện pháp. Người nói tình không biết gì lên, một hướng mà tình thâm, nhưng ta không phải là, hắn mỗi lần giải nguy giải nạn, đều là trong lòng ta thời khắc tỏa sáng. Mà kia mỗi một lần, ta đều sẽ ánh mắt chút xuống ở trên người hắn, chỉ tiếc hắn đối với cái này giống như không có cảm giác gì. Tần Liêu, ngươi nói đúng, ta còn thực sự không có cảm giác. Trên thực tế, cái đồ chơi này thế nào cảm giác à? Dù sao lúc ấy tất cả mọi người đang nhìn chính mình, có thể hay không nha? Ngay tại hắn sững sờ gian, Mã Tiểu Linh đột nhiên một phát bắt được hắn bàn tay, nghiêm túc nói. Tần Liêu thở phào một hơi, ta cảm thấy, ngươi đầu tiên muốn xác định một việc. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên, chuyện gì? Xác định hắn có phải hay không độc thân à? Tần Liêu nói, vạn nhất hắn có rất nhiều lao bà đâu. Mã Tiểu Linh, nửa giờ sau. Hai người cùng đi đến La Khai Bình trước cửa nhà, Tần Liêu đưa tay gõ cửa đồng thời, liếc mắt một bên Mã Tiểu Linh, chỉ thấy nha đầu này còn hoảng hốt đây. Vài giây đồng hồ về sau, La mở cửa kéo cửa phòng ra, vừa cười vừa nói, mau vào đi. Hai người liền cùng nhau bước vào La gia bên trong, nhưng thấy chạm mặt tới chính là một cái bàn án, bàn thượng trưng bày là mâu đen trắng chiếu, ảnh chụp trước thì là một cái lư hương. Chân chân, bái một bái đi. La Khai Bình xoay người lại đến bàn trước, cầm lấy ba cây mảnh hương, nhóm lửa sau đưa về phía Tần Nghiêu. Tần Nghiêu đưa tay tiếp nhận ba nén hương, từng bước một đi vào La mâu trước mặt, chỉ là đưa tay, lại vô không lưng, cuối cùng đem hương cắm vào lư hương bên trong. Thế nhưng vào lúc này, hắn chỗ đứng đột nhiên lấp lánh lên một cái hình tròn phát trận, mang theo hắn cùng La Khai Bình cùng nhau biến mất trong phòng. Chân chân. Mã Tiểu Linh hét lớn một tiếng, đột nhiên nào tới, kết quả kia lóng lánh hồng quang phát trận lại đột nhiên biến mất, không có thể đem nàng cũng cùng nhau truyền tống rời đi. Thấy thế, nàng đội vàng lấy điện thoại di động ra, ngay lập tức gọi hướng Tần Nghiêu điện thoại, nhưng lại làm sao đều không thể kết nối. Đồ đần. Liên tục đánh ba cái về sau, nàng đột nhiên kịp phản ứng, Tần Nghiêu liền ở ra cao ốc à, nếu điện thoại đánh không thông, chính mình trực tiếp đi tìm hắn chẳng phải xong rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Mã Tiểu Linh hối hả đi vào hai sư đồ phòng cho thuê trước, gấp rút gõ cửa. Trong phòng khách, nghe được động tĩnh cửu thúc rất nhanh liền mở cửa ra, nhìn xem ngoài cửa thất kinh nữ hải, nhẹ nói, vào đi. Mã Tiểu Linh liên tục quát tay, cửu thúc, Thần Nghiêu đâu? Ra ngoài. Đi đâu rồi? Mã Tiểu Linh càng thêm bối rối. Ta cũng không biết, bất quá, ngươi trước tiến đến đi. Cửu thúc nói. Mã Tiểu Linh lúc này mới đi vào cửa, ngài có thể hay không hiện tại nghĩ biện pháp liên hệ hắn một chút, để hắn tranh thủ thời gian trở về, chân chân bị bắt đi. Cửu thúc cười cười, đưa tay chỉ hướng Tần Nghiêu gian phòng, ngươi vào xem. Mã Tiểu Linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là chịu đựng lo nghĩ đi vào trước cửa, chưa từng nghĩ đẩy cửa xem xét, lại phát hiện chính mình tốt quê mật đang nằm tại Tần Nghiêu trên giường, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp nhẹ nhàng. Sao lại thế? Tần Nghiêu đã sớm tính ra La Hầu sẽ hướng chân chân hạ thủ, thế là biến thành đối phương bộ dáng, liền đợi đến bọn hắn động thủ đâu. Cửu thúc giải thích nói. Mã Tiểu Linh lập tức rõ ràng, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt cổ quái hỏi, kế hoạch này chừng nào thì bắt đầu? Tối hôm qua liền bắt đầu. Cửu thúc đáp lại nói. Mã Tiểu Linh gương mặt lập tức một mảnh xích hồng. Cái này chẳng phải là nói chính mình tại tiệm mì thỉnh cầu lại biến thành một phen tỏ tình? Ngươi làm sao vậy, mặt làm sao đỏ lợi hại như vậy? Cửu thúc nghi ngờ nói. Mã Tiểu Linh thở phào một hơi, ta không có việc gì. Tức chết, loại chuyện này hắn sao có thể không nói cho ta biết chứ đâu? Chuyện lấy mà thành. Cửu thúc ngắn gọn nói. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, Cửu thúc, Tần Nghiêu kết hôn sao? Kết. Cửu thúc thật sâu nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, mà lại không chỉ là một cái lão bà. Mã Tiểu Linh, nói đùa a? Hay là nói những lao bà kia đều là rất xa xưa chuyện rồi? Dường như nhìn ra ý nghĩ của nàng, Cửu thúc ngay sau đó nói, hắn những cái kia lão bà đều tại chúng ta quê quán đâu, ngươi là không biết, gia hỏa này lúc còn trẻ đến cỡ nào phong lưu, cũng chính là gần nhất mới thu lại tâm. Gặp hắn không giống dáng vẻ nói láo, Mã Tiểu Linh trời cũng sắp sụp. Không phải, các ngươi quê quán là chỗ nào a, sao có thể cho phép một chồng nhiều vợ đâu? Chương 1809, cuốn cuối cùng, thế giới khởi động lại. Chương 1809, cuốn cuối cùng, thế giới khởi động lại. Nhật Bản, núi Phú Sĩ Đỉnh. La Khai Bình giam giữ lấy Vương Chân Chân từng bước một leo lên vừa xây xong không lâu tế đàn, chỉ một thoáng, đứng sừng sững ở một tấm trước giường đá bốn đạo thân ảnh đồng thời quay người trông lại. "Chủ thượng, Vương Chân Chân mang đến." La Khai Bình mặt không biểu tình, không người nói. La Hầu mỉm cười, chỉ vào trước người khắc đầy phù chú giường đá nói, "Để xuống đi." "Đúng, chủ nhân." La Khai Bình cung kính tuân mệnh. "Thả ta ra, các ngươi là cái gì người, muốn làm gì?" Ngụy Trang thành Vương Chân Chân Tần Liêu cố ý dãy rủa nói. La Khai Bình đưa tay đánh vào hắn sau, Tần Liêu cực kỳ phối hợp liếc mắt, chợt sủi lơ ngã xuống đất, bị cái trước tiếp trong ngực, ôm đặt ở trên giường đá. "Thánh nữ a thánh nữ, từ viễn cổ đến nay, vạn thế về sau, chúng ta vẫn là lấy loại phương thức này gặp mặt." La Hầu đưa tay triệu hồi ra một thanh màu đỏ ma đao, nhắm ngay Tần Liêu lồng ngực, liền muốn mãnh liệt đâm xuống dưới. Phốc, 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 phốc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bốn đạo lưu quang đột nhiên nhảy ra Tần Liêu thân thể, trong chốc lát đâm vào La Hầu thể nội, lúc này mới hiển hóa thành bốn thanh tiên kiếm bộ dáng. La Hầu đột nhiên trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem ngực bốn cái chuôi kiếm. Mà tại kịp phản ứng về sau, hắn đột nhiên hung hăng đâm xuống trong tay ma đao, có thể trước mặt thánh nữ lại hóa thành vô số kim sắc lưu quang, bay khỏi giường đá, tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thành một bộ khôi ngô thân thể. "Tại sao là ngươi?" La Hầu quát tầm lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương như thế nào biết được mục tiêu của mình là Vương Chân Chân. Biết trước loại tình huống này xác thực tồn tại, nhưng tuyệt không có khả năng phát sinh trên người mình, dự đoán tương lai của mình. Tần Liêu tay kết phát ấn, toàn lực thôi động tứ hung kiếm phá hư đối phương thân thể. "La Hầu, là trời muốn giết ngươi." "Không có khả năng. Thiên đạo vô tình, làm sao có thể muốn vong ta?" La Hầu dưới xương sườn đột nhiên nhiều ra hai cánh tay, cùng muốn có hai bàn tay cùng nhau, cộng đồng nắm chặt cắm ở trên người bốn cái chuôi kiếm, một chút xíu đem tiên kiếm rút ra thân thể. Tần Liêu hai tay kết xuất pháp ấn không ngừng rung động, trong lúc mơ hồ có muốn dấu hiệu hỏng mất, lập tức đội vàng tăng lớn tiên khí rót vào, nhưng vẫn như cũng là không thể ngăn cản đối phương đem tứ hung bản kiếm ra ngoài thân thể. "Oanh!" Mà theo tiên kiếm ly thể, La Hầu bốn cái tay trong bàn tay đột nhiên dâng trào ra đại lượng xí hỏa, ý đồ đem cái này bốn thanh kiếm cắt kim loại. Tần Liêu tâm niệm chuyển động, bốn kiếm thân kiếm đột nhiên mềm hóa xuống tới, giống như bốn đầu giải lụa màu, lại như bốn con rắn độc, bay nhanh quấn quanh hướng La Hầu bốn tay. La Hầu kinh hãi, vội vàng vứt bỏ cái này bốn chuôi quỷ dị tiên kiếm, thân thể hóa thành hồng quang, thẳng đến Nguyệt Tinh mà đi, đồng thời mệnh lệnh tế đàn thượng tứ tinh dũng giả cùng nhau động thủ, ngăn lại cái kia đáng sợ hung thần. Chỉ bất quá, ngay cả hắn giờ phút này đều muốn hoảng hốt chạy trốn, thực lực còn so ra kém hắn bốn tên các dũng giả, lại há có thể ngăn lại Tần Nghiêu. Bởi vậy, chỉ là trong chớp mắt, Tần Nghiêu liền triệu hồi tứ hung kiếm, ngự kiếm mà lên, thẳng vào tinh không, gắt gao đi theo tại hồng quang về sau. Cảm ứng đến hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh khí tức, La Hầu quay đầu mắt nhìn, tựa như phàm nhân nhìn thấy lệ quỷ lấy mạng, vô tận hoảng sợ cùng cảm giác bất lực cấp tốc xông lên đầu. Đời này, hắn thành công tránh đi ngũ tinh dũng giả hợp thể, không nghĩ tới nhưng lại đụng đầu vị này sát thần. Siêu, 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 siêu. Mắt thấy La Hầu khoảng cách Nguyệt Tinh càng ngày càng gần, lo lắng xảy ra chuyện Tần Nghiêu lập tức vung ra tứ hung kiếm, điều khiển tiên kiếm lấy tốc độ nhanh hơn đâm về phía trước. La Hầu cắn răng, chủ động bốc cháy lên thể nội linh luẩn, mượn nhờ cỗ này mạnh lực bộc phát trong nháy mắt vượt qua đến Nguyệt Tinh bên trên, cao tốc xoay tròn lấy phóng tới Nguyệt Hạch. Tiến lên gian, đại lượng huyền âm chi khí không ngừng phóng tới hắn thân thể, đem này áo choàng cùng quần áo bay nhanh ăn mòn, tiếp lấy không ngừng tan rã này thân thể. La Hầu hai con ngươi xích hồng, dốc hết toàn lực, rốt cuộc xuyên thấu thổ địa, một đầu đâm vào trong lòng đất địa tâm dịch bên trong, tại huyền chất lỏng màu đen bên trong không ngừng tiềm hành. Tần Nghiêu chân sau rơi vào thái âm tinh, mở ra thiên nhãn, nhìn về phía địa tâm, nhưng thấy La Hầu thân thể chính hối hạ dị hóa, bộ mặt hiện ra thú văn, tứ chi trên cánh tay sinh ra từng tầng lân giáp, nửa người dưới hóa thành một đầu màu đen đuôi rắn, bơi lội tại huyền chất lỏng màu đen bên trong, rất có tuấn hủ quái vật cảm giác. Suy nghĩ một lát, vì lý do an toàn, hắn vẫn là lấy nhất khí hóa tam thanh pháp môn ngưng tụ ra một đạo hóa thân, đi theo phóng tới lòng đất. Sau khi đại lượng huyền âm chi khí bắt đầu vọt tới lúc, cái này hóa thân lại cũng xuất hiện quái vật hóa xu thế. Thấy thế, Tần Nghiêu lúc này đem hóa thân tán giật thành thanh khí tiêu tán, nhíu mày trầm tư, cao giọng nói, mời quan âm lâm phạm. Âm thanh chấn động tinh không, kéo dài đến sâu trong vũ trụ. Một bôi màu trắng Phật quang lập tức từ phương xa mà đến, bắn ra đến Nguyệt Tinh trên không, dừng lại tại Tần Nghiêu phía trước, cuối cùng hiện ra quan âm pháp tướng. Bái kiến Bồ Tát. Tần Nghiêu chắp tay trước ngực, có chút không người. Không cần đa lễ. Quan Thế Âm giơ tay lên một cái, cười nói, ngươi chính là muốn vận dụng người kia tình rồi. Tần Nghiêu buông xuống hai tay, đứng thẳng thân thể, vâng. Mời Bồ Tát giúp ta chém giết La Hầu. Quan Thế Âm cảm thán nói, quả nhiên. Ta lúc đầu liền có dự cảm, nhân tình này không dễ dàng còn. Tần Nghiêu cười nói, chính ta bất lưỡng lập, Bồ Tát là chính đại diện, La Hầu là ta đại diện, nói là giúp ta, kỳ thật đây là tại trợ thương sinh, giúp người gian, chém giết ma đầu. Ngươi ngược lại sẽ chấn an người. Quan Thế Âm một cười, chợt thấp mắt nhìn chăm chú hướng Nguyệt Tinh lòng đất, Tần Nghiêu, ngươi phải chăng nghe nói qua thả mù tận thế tiên đoán? Tần Nghiêu nghe nói qua, dù sao khử tà diệt ma bên trong liền có cái này khái niệm. Nhưng tại lúc này, vì cẩn thận lý do, hắn vẫn là giả vờ như không biết lắc đầu. Quan Thế Âm có chút dừng lại, nói tiếp, thả mù tiên đoán cùng Táng Nguyệt nghi thức cùng một nhịp thở, một khi Nguyệt Tinh nội bộ đại lượng huyền âm chi khí tiết ra ngoài, liền sẽ đem địa cầu biến thành quái vật thế giới, cũng chính là trong dự ngôn tận thế, cùng trong truyền thuyết bản nhược địa ngục. Tần Nghiêu nói, cho nên, cái này cùng chúng ta chém giết La Hầu có quan hệ thế nào? Quan Thế Âm đưa tay chỉ hướng địa tâm, đáp lại nói, ta không có nắm chắc có thể tại không có bất kỳ giá nào tình huống dưới, giúp ngươi tại cái này địa tâm dịch bên trong chém giết La Hầu. Bởi vậy, một khi ra cái gì sai lầm, như vậy đối với nhân gian đến nói chính là một trận tai nạn. Ở trong đó đại nhân quả, ngươi chưa hẳn gánh vác được. Tần Nghiêu trầm ngâm nói, kia nếu là lại tăng thêm như lai đâu? Quan Thế Âm yếu ớt nói, Thế Tôn bị một cái càng thêm đáng sợ tồn tại để mắt tới, ngươi mời hắn động thủ, cục diện đem triệt để mất đi không chế. Tần Nghiêu, không cần phải nói, kia càng thêm đáng sợ tồn tại chính là trong truyền thuyết vận mệnh. Tại khử tà diệt ma bộ hai bên trong, có cái quỷ xui xẻo Azum, tự thuật có người cho mình nhìn qua mệnh, nói hắn muốn xui xẻo 99 thế, mà tại xui xẻo trước đó, hắn có một đời bị phận. Là lấy, rất nhiều người đều suy đoán hắn chính là Như Lai chuyển thế, bởi vì cưỡng ép thay đổi tất cả mọi người vận mệnh, bị thiên đạo trách phạt, luân hồi thứ tội. Cũng có suy đoán là vận mệnh động tay, dù sao Như Lai có được diệt thế chi lực, đối với vận mệnh đến nói, đây là một cái to lớn thai hoàng ẩm, vừa vận thừa dịp hắn vì hướng thiên hữu chờ người cải mệnh nhân quả đối nó hạ thủ. Nghĩ tới đây, Tần Liêu bỗng nhiên hỏi, ngươi có thể đem Phật tổ triệu hoán lại đây sao? Ngươi khẳng định muốn làm như thế? Quan Thế Âm sắc mặt phức tạp hỏi. Tần Nghiêu đáp lại nói, ta không phải muốn hắn hỗ trợ đánh giết La Hầu, mà là nghĩ cùng hắn trò chuyện một việc. Có thể. Quan Thế Âm khẽ bước cằm, chợt miệng tụng thỉnh thần chú. Một lát sau, vạn tiên Phật quang rơi xuống hư không, tại Quan Thế Âm trước mặt ngừng tụ thành Như Lai pháp tướng. Quan Thế Âm, triệu ta chuyện gì? Quan Thế Âm có chút không người, đưa tay chỉ hướng Tần Nghiêu, Phật tổ, là hắn tìm ngươi. Như Lai nhìn xuống hướng Tần Nghiêu, cười hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Ta là muốn hỏi, nếu như ta cùng Quan Âm Bồ Tát đánh giết La Hầu lúc, dẫn đến đại lượng huyền âm chi khí tiết ra ngoài, Phật tổ có thể hay không đem này khống chế lại? Tần Nghiêu hỏi thăm nói. Tại bị vận mệnh để mắt tới tình huống dưới, để Như Lai nghịch chuyển thời không phong hiểm tính quá lớn, bởi vậy trực tiếp phong ấn huyền âm chi khí có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Như Lai suy nghĩ nói, một khi huyền âm chi khí đại lượng trôi qua, đã nói lên Nguyệt Tinh bắt đầu đi hướng hủy diệt, đây chính là Táng Nguyệt chân ý, ta có thể phong ấn lại huyền âm chi khí, lại không cách nào ngăn cản Nguyệt Tinh tiêu vong. Biện pháp duy nhất chính là tại một cái nào đó điểm lên mặt đối thời không tiến hành khởi động lại, kể từ đó mới có thể miễn đi Nguyệt Tinh hủy diệt. Tần Nghiêu lập tức trầm mặt xuống, lập tức âm thầm hỏi, hệ thống, thời không khởi động lại, đối ta cùng cựu thúc đến nói ý vị như thế nào? Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thời không khởi động lại chí ít sẽ sáng tạo ra ba cái vị diện, ba cái vị diện lại sẽ hình thành đa nguyên vũ trụ. Hệ thống lập tức cho ra đáp lại. có thể hay không nói lại kỹ càng một chút, hoặc là nói lại hiểu rõ một chút? Tần Nghiêu hỏi thăm nói. Khởi động lại trước mắt, Khử Tà Diệt Ma một là một cái thời không, Như Lai thay đổi sau thế giới là một cái thời không, còn biết kéo dài ra một cái mới thời không, chính là Khử Tà Diệt Ma 2. Đây chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Mà đối với ngài đến nói, có khả năng lựa chọn chỉ có cái thứ hai thời không, cùng kéo dài ra đến cái thứ ba thời không. Bởi vì cái thứ nhất thời không là quá khứ thức, không phải tương lai thức. Tần Nghiêu cái này rõ ràng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phật Như Lai, nếu như ta cùng Quan Thế Âm dẫn đến Táng Nguyệt bắt đầu, ngươi thiếu ta nhân tình kia, có thể hay không dùng để khởi động lại thế giới? Như Lai khẽ bước cằm, có thể, nhưng khởi động lại thời gian điểm ở nơi nào đâu? Ngươi chờ một chút. Tần Nghiêu đưa tay kết ấn, triệu hồi ra một tòa thẳng tới cựu thúc phòng cho thuê triệu không gian chi môn, đã thấy Mã Tiểu Linh, Thú Thiên Hữu, Vương Chân Chân ba người cũng đều ở đây, cùng cựu thúc cùng nhau ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Đây là? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hình tròn môn hộ, Vương Chân Chân bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Là Tần Nghiêu một cái tiểu pháp thuật. Cựu thúc đáp lại một tiếng, ngay sau đó hỏi, làm sao Tần Nghiêu? Ta có một vấn đề muốn hỏi Hướng Thiên Hữu. Tần Nghiêu nói, vấn đề gì? Hướng Thiên Hữu một mặt sững sờ. Như thời gian có thể đảo lưu, nhân quả có thể nghịch chuyển, ngươi cùng Hướng Phục Sinh có được một cái tránh cho bị tướng thần chuyển hóa thành cương thi cơ hội, ngươi có muốn hay không? Tần Nghiêu hỏi thăm nói. Hướng Thiên Hữu sắc mặt vui mừng, cái này chẳng phải là nói Phục Sinh có thể cứu rồi. Vương Chân Chân, nếu như Hướng Thiên Hữu không có bị cương thi cắn bị thương, có thể hay không sống đến bây giờ đều nói không chừng, nàng gái này làm bạn gái làm sao bây giờ? Xem như thế đi, ngươi có nguyện ý hay không? Nếu như ngươi nguyện ý, sẽ mất đi hiện tại vốn có hết thảy. Tần Nghiêu đạo. Hướng Thiên Hữu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Vương Chân Chân, Chân Chân, thật xin lỗi. Vương Chân Chân khỏe miệng giật một cái, Hướng Phục Sinh còn trọng yếu hơn ta đúng không? Hướng Thiên Hữu thành khẩn nói, ta thiếu hắn cùng A Tú càng nhiều. Vương Chân Chân, tại này trầm mặc gian, Hướng Thiên Hữu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Không Gian Chi Môn, ta nguyện ý. Tốt. Tần Nghiêu gật gật đầu, lại nói, sư phụ, ngươi qua đây. Cửu thúc không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đứng dậy, xuyên qua Triệu Không Gian Chi Môn, xuất hiện tại Nguyệt Tinh phía trên. Chư vị, gặp lại. Tần Nghiêu khua tay nói. Đám người cũng không rõ ràng câu này gặp lại thâm ý, Mã Tiểu Linh nhưng trong lòng đột nhiên hiện ra một tia đứng dậy ý niệm. Nhưng ngược lại nghĩ đến kinh cựu thúc chứng thực chuyện, nàng cuối cùng vẫn là không có thể đứng dậy tới. Ba người thế giới đều quá chen chúc, huống chi đối phương bên người là rất nhiều nữ nhân. Chiều không gian chi môn như vậy đóng lại, Tần Nghiêu ngước mắt nhìn về phía Như Lai, như có ngoài ý muốn, khởi động lại thời gian điểm bì, Dã Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ cùng Hướng Quốc Hoa đều không có bị cương thi vương tướng thần chỗ cắn bị thương. Như Lai gật gật đầu, ta đã biết. Sư phụ, lần này chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu. Tần Nghiêu quay đầu nhìn về phía Cửu Thúc, vừa cười vừa nói. Cửu Thúc yên lặng triệu hồi ra một thanh tiên kiếm, cười ha ha, đã sớm chờ lấy giờ khắc này đâu. Bồ Tát, chúng ta đi xuống đi. Tần Nghiêu gật gật đầu, trên thân đống nhiên phóng xuất ra vô lượng kim quang, hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. Đi thôi. Quan Thế Âm cũng là như thế, chợt cùng đôi thầy trò này cùng nhau trốn vào đại điện. Trong nháy mắt, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có Như Lai một người, đồng thời dưới chân mặt đất truyền đến trận trận oanh minh cùng rung động. Trọn vẹn hơn hai canh giờ về sau, nguyệt tinh mặt đất đột nhiên bắt đầu sụp đổ, đại lượng huyền âm chi khí điên cuồng tiết ra ngoài. Sau một khắc, Tần Nghiêu mang theo Cửu Thúc, cùng Quan Thế Âm cùng nhau bay ra lòng đất, hét to nói, "Phật Tổ, khởi động lại thời không." Như hắn dự liệu như vậy, trong trận chiến này, làm hóa thân quái vật La Hầu chân chính cảm ứng được nguy cơ sinh tử về sau, liền triệt để bạo động, cho dù là Quan Thế Âm cũng không cách nào lại trừ khử chiến đấu sinh ra dư ba, mà cái này dư ba lại dẫn đến địa hạch chấn động, phá hương nguyệt tinh kết cấu bên trong. Cũng may bọn hắn vẫn là hoàn thành mục tiêu ký định, lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem La Hầu triệt để hóa thành hư vô, ngay cả nhân quả cũng đều đốt không có. Kể từ đó, liền không cần lo lắng thế giới bị khởi động lại về sau, La Hầu cùng theo phục sinh. A Di Đà Phật. Trong hư không, Như Lai nhẹ tụng Phật hiệu, chậm rãi đưa tay, vô lượng Phật quang tại này lòng bàn tay nổ tung, cấp tốc tác động đến tam giới lục đạo. Đúng lúc này, Tần Nghiêu đột nhiên cảm nhận được một đạo nhìn trộm ánh mắt, trong lòng giật mình, ngưng thần nhìn lại, đã thấy Như Lai sau lưng trong hư không, ẩn ẩn hiện ra một quyển sách, thư tịch địa đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Cùng lúc đó, Tần Nghiêu trước mắt hiện lên từng hàng hệ thống ký tự, ngăn cản Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ Táng Nguyệt nghi thức nhiệm vụ hoàn thành, tương quan ban thưởng đã phát xuống đến ảo tử phòng. Chúc mừng ngươi trợ giúp Cửu Thúc thu hoạch được tiên quả Hoàng Trung Lý, ban thưởng hiếu tâm giá trị 120.000 điểm, ngày trước mắt hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 161.202 điểm. Cảnh cáo, ý chủ đang bị vận mệnh nhìn trộm bên trong, lập tức mở ra phòng hộ hình thức. Thế giới ngay tại khởi động lại bên trong, tổng hợp suy xét phía dưới, đề nghị ký chủ lựa chọn kéo dài ra đến thế giới thứ ba, tránh né vận mệnh đuổi bắt. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Tần Nghiêu hít sâu một hơi, cấp tốc đem Cửu Thúc thu nhập trong tay áo càn khôn bên trong, đi tới thế giới thứ ba. Truyền tống thông đạo thành lập bên trong, lập tức truyền tống. Chỉ một thoáng, theo một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nuốt chửng hắn thân thể. Mà làm bạch quang tan hết lúc, thế giới khởi động lại đã hoàn thành, Thái Âm tinh thượng không còn có hắn thân ảnh. Như Lai sau lưng, vận mệnh chi thư thượng dựng thẳng đồng trừng mắt nhìn, đáy mắt che kín mê mang. Người đâu? Sống sờ sờ một người, không có chớp mắt liền trực tiếp từ trước mắt biến mất, mà lại là biến mất tại tam giới lục đạo, cho dù là ngay cả mình cũng không cách nào truy tìm này hành tung. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, vượt qua vận mệnh tồn tại. Dựng thẳng đồng bên trong đột nhiên hiện lên một bôi kiên định, chợt cùng vận mệnh chi thư cùng nhau biến mất trong hư không. Chương 1810, thế giới thứ ba, vở kịch bắt đầu. Chương 1810, Thế giới thứ ba, vở kịch bắt đầu. Công nguyên 2000 năm. Hồng Kông. Một cao một thấp, một trắng một gầy hai thân ảnh vai sóng vai đi vào ra ra trong cao ốc, trực tiếp đi vào Vương Chân Chân cửa nhà. Đông đông đông. Trong phòng khách, chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon Vương Chân Chân thuận tay đem máy tính bảng cất đặt một bên, đứng dậy mở cửa, nhìn về phía người tới, xin hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Ta gọi Tần Yêu, bên cạnh vị này là sư phụ ta Cửu Thúc, chúng ta là đến thuê phòng. Tần Yêu. Cửu Thúc. Vương Chân Chân tự lẩm bẩm, nhịn không được hỏi thăm nói, chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta không chỉ nhìn các ngươi quen mặt, thậm chí cảm thấy được danh tự này đều rất quen thuộc. Tần Nghiêu cười nói, ta không nhớ rõ có qua chạm mặt, nếu như có lời nói, tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy, ta không có khả năng không có ấn tượng. Thế giới thứ ba mặc dù cùng thế giới thứ nhất có rất nhiều chỗ tương tự, thì như nói Vương Chân Chân vẫn là gia gia cao ốc người thừa kế, nàng bạn trai là Huống Thiên Hữu, Huống Thiên Hữu có cái hảo bằng hữu gọi Mã Tiểu Linh. Nhưng cái này cuối cùng không còn là thế giới thứ nhất, cố sự phát triển cùng khởi động lại sau thế giới thứ hai cũng không giống nhau. Bởi vậy, tại cái này thế giới thứ ba bên trong, hết hạn cho đến bây giờ, bọn họ cũng không có biết. Vương Chân Chân yên lặng gật đầu, lầu hai đông hộ trước mắt còn trống không, ta mang các ngươi đi xem một chút đi. Cảm ơn. Tần Liêu vừa cười vừa nói. Trong nháy mắt, hai người cùng đi đến lầu hai đông hộ trong phòng, cứ việc đây không phải hai sư đồ trước đó ở phòng ở, nhưng thu thập giống nhau rất sạch sẽ, các loại nguyên bộ vật dụng cũng đều đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn có thể lĩnh bao vào ở. Bộ này phòng tiền thuê là 6000 khối một tháng, áp một bộ một, các ngươi có vấn đề gì sao? Mang theo hai người tại trong phòng đi một vòng về sau, Vương Chân Chân cười hỏi. Lý Tinh Lãng tự đại túi láo bên trong móc ra thật dày một điệt đô la Hồng Kông, trực tiếp đưa đến trước mặt đối phương, không có vấn đề, trước giao những này, trừ xong ngươi liên lạc lại. Vương Chân Chân, như thế giao tiền thuê nhà, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Dù sao dưới tình huống bình thường, ra tay xa hoa như vậy kẻ có tiền ai sẽ phòng cho thuê ở a? Bất quá, làm chủ thuê nhà, nàng cũng sẽ không cự tuyệt loại này giao tiền thuê phương thức, liền mặt mỉm cười nhận lấy đô la Hồng Kông, được, quay đầu ta cho ngươi viết cái biên lai. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy, có vấn đề gì có thể tùy thời đi tìm ta. Tần Nghiêu cùng Cửu Thúc lúc này đem này đưa đến ngoài cửa, cũng nhìn chăm chú lên nàng đi xuống cầu thang. Đây cũng là dàn xếp lại, chúng ta nhanh đi tìm Tiểu Linh đi. Một lát sau, Cửu Thúc yên lặng thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói. Hắn thấy, nếu cái này đều đã là một cái thế giới song song, như vậy bọn hắn sư đồ gặp lại Mã Tiểu Linh lời nói, có lẽ lại có thể soát bước phát triển mới nhiệm vụ đâu. Tần Nghiêu gật gật đầu, đưa tay đóng cửa đồng thời, thi pháp mở ra thiên nhãn, toàn cảng lục soát Mã Tiểu Linh bóng dáng. Rất nhanh, hắn liền tại một cái hội trường trong hậu trường, nhìn thấy chính đem một viên quý báo bảo thạch mang tại cái cổ gian tuổi trẻ nữ lang. Sư phụ, ta cảm giác nơi này là lạ. Trong hậu trường, mặc đồ tây kim chính trung nhanh chân đi vào Mã Tiểu Linh bên cạnh, nhẹ nói, là rất không bình thường, nhưng lại không cảm ứng được âm hồn khí tức, khả năng có cái khác tà ma, ngàn vạn cẩn thận. Mã Tiểu Linh căn dặn nói, vâng. Kim chính trung trùng điệp gật đầu. Mã tiểu thư, nên lên này. Một tên đồng dạng trên người mặc đồ tây đen nam tử đội vàng đi vào trước cửa, cao giọng nói, được. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra phòng nghỉ, đi xuyên qua dải dòng thông đạo, trong nháy mắt đi vào ánh đèn rực rỡ, đồng thời bị đèn chiếu bao phủ tê trên này. Hôm nay, nàng còn kiêm chức triển lãm châu đáo người mẫu, tự mình thủ hộ trên cổ viên này thiên sứ chi lệ. Tế giới đại phương, Tần Nghiêu cùng Cửu Thúc lặng yên ra trận, ngồi tại cơ hồ không ai nguyện ý đợi góc tối. A Nghiêu, ngươi có nhiệm vụ tin tức sao? Cửu Thúc mở to hai mắt nhìn xem tê trên đài giống như người mẫu Mã Tiểu Linh, chờ mong nửa ngày, nhưng cũng chưa lấy được nhiệm vụ nhắc nhở. Không có. Tại sao có thể như vậy? Cửu Thúc rất là không hiểu. Chẳng lẽ nói, tại cái này nhất thời trong không gian, thiên mệnh không trên người Mã Tiểu Linh? Tần Nghiêu trầm ngâm nói, có lẽ là chúng ta sứ mệnh không nên trên người Mã Tiểu Linh. Cửu Thúc truyền âm nói, kia ứng tại ai trên thân? Huống Thiên Hữu sao? Lại xem đi, sẽ không có thiên mệnh nhiệm vụ. Tần Nghiêu chậm rãi lắc đầu. Liên tại bọn hắn hai sư đồ âm thầm giao lưu gian, quan triển lãm bên trong biến cố phát sinh, một tên trên người mặc áo da quần da nữ tử bỗng nhiên phi thân lên, mắt lộ ra yêu quang, miệng sinh răng nanh, mang theo một cỗ gió tanh nào về phía sân khấu, bay thẳng ở vào xe vị Mã Tiểu Linh mà đi. Chắc không được không có âm vị khí tức, hóa ra là cương thi. Tại cái khác các người mẫu bị dọa đến thét lên chôn tránh gian, Mã Tiểu Linh trên mặt lại hiện ra một bôi sán lạn nụ cười. Trong tay áo đột nhiên trượt ra phục ma đồng, an mặc kia thân có thể xưng hoa lệ váy dài liền phóng tới đối phương. Một người một thi đông dưng triển khai kịch chiến, nhưng kia nữ thi rõ ràng không phải Mã Tiểu Linh đối thủ, vẹn vẹn mấy hiệp về sau, liền bị một gậy đánh bại trên mặt đất, trên thân khí tức củ rủ. Nhưng lại tại Mã Tiểu Linh bởi vậy buông lòng cảnh giác lúc, đám kia nguyên bản bị dọa đến trốn ở các nơi người mẫu lại cùng nhau tiến lên, hết thảy đều lộ ra yêu đồng cùng răng nanh, đưa nàng vây quanh ở trong đó, một phen đầu đả. Xiu 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 xiu. Sảnh triển lãm nhập khẩu, Kim Chính Trung thật vất vả ngược dòng mà đến, thấy sư phụ gặp nạn, đang chuẩn bị liệu mạng cứu. Đã thấy từng đạo kim sắc xiềng xích tự sân khấu nơi hẻo lánh xung ra, trong khoảnh khắc liền đánh nổ chín thành chín cương thi, duy chỉ có chỉ là đem kia áo da quần da nữ thi lưu lại, vẹn vẹn kích choáng quá khứ. Nhìn xem bọn cương thi thành tốt đổ xuống, Mã Tiểu Linh thở phào một hơi, mang sống sót sau tai nạn cảm thụ nhìn về phía nơi hẻo lánh, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tần Liêu cùng Cửu Thúc cùng đi ra khỏi nơi hẻo lánh, chậm rãi đi vào sân khấu phía trước, cùng là khu ma nhân, gặp được loại chuyện này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, tiểu thư không cần khách khí. Mượn nóc nhà ánh đèn, thấy rõ sư đồ hai người dung mạo về sau, Mã Tiểu Linh ôn quyền hỏi: Tại hạ khu ma long tộc Mã gia truyền nhân Mã Tiểu Linh, dám hỏi hai vị tôn tính đại danh. Tần Liêu cười đáp lại nói, ta gọi Tần Liêu, vị này là sư phụ ta Cửu Thúc, chúng ta đều là Mao Sơn một mạch. Hóa ra là Mao Sơn cao đạo, khó trách có thể vung tay áo gian diện sát nhóm thi. Mã Tiểu Linh bừng tỉnh đại ngộ. Tần Nghiêu đang muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm ứng được có nhóm người xông vào, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy dẫn đầu tóc hối của ca tay cầm hắc tinh, phát hiện mấy người bọn họ về sau, sắc mặt đại hỉ, lập tức mang theo tiểu đệ lao đến, cầm thương cưỡng ép ở cửu thuốc. Sau một khắc, một tên dáng người mạnh mẽ nam tử nhanh chân xông vào trong hội trường, đảo mắt tứ phương, lập tức hướng về phía tóc hối của ca quát to, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Hướng Thiên Hiếu. Cửu thúc nhìn chăm chú lên nam tử này đạo. Nam tử sửng sốt một chút, ngươi biết ta? Nhận biết càng tốt hơn. Tóc hối của ca đại hỉ, dùng tay tìm cửu thúc cái cổ, cầm thương chỉ vào đầu hắn, cảnh sát, bạn của ngươi hiện tại là ta con tin, nếu như không nghĩ hắn có việc lời nói, lập tức cho ta rời khỏi cái này sảnh triển lãm. Hướng Thiên Hiếu. Cửu thúc im lặng cười cười, đột nhiên đưa tay đoạt tóc hối của ca xuống hắn, hung hăng chống đỡ tại trên đầu của hắn, ai là con tin? Tóc hối của ca. Ta thương làm sao không hiểu thấu chạy đến trong tay hắn đi. Thả ta đại ca. Còn lại ba tên đạo tặc nhao nhao nâng lên họng súng, chỉ hướng cửu thúc. Tần Nghiêu thân thể đột nhiên hóa thành tàn ảnh, lấy đi bọn hắn súng ngắn đồng thời, một người thưởng một bàn tay. Ba tên đạo tặc. Gặp quỷ đây là. Không biết tự lượng sức mình. Mã Tiểu Linh một mặt buồn cười nhìn về phía bốn người bọn họ. Đưa tay gian cũng có thể diệt hết một đám cương thi cao công pháp sư, còn biết sợ bị người dùng thương chỉ vào. Tiểu Linh, bọn họ hai vị là. Hướng Thiên Hữu bước nhanh đi vào Mã Tiểu Linh bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn là ân nhân cứu mạng của ta, Mao Sơn pháp sư, cửu thúc, Tần Nghiêu. Mã Tiểu Linh giới thiệu sơ lược đạo. Lập tức, nàng lại hướng hai sư đồ nói, hai vị ân công, vị này là Hướng Thiên Hữu hướng cảnh sát, bạn tốt của ta. Hành ngộ, hành ngộ. Tần Nghiêu khẽ bước cằm. Ta đầu hàng, hướng cảnh sát, ngươi mau đưa ta bắt vào đồn cảnh sát đi thôi. Tóc hối của ca toàn thân khẽ run rẩy, gấp rút nói. Nhờ vào Hồng Công Linh Huyễn mảnh tuyên truyền, Mao Sơn đạo nhân cho người ấn tượng chính là quỷ bí lại mạnh mẽ. Đặc biệt là một ít tà thuật sư, đủ loại thủ đoạn càng là lệnh người kinh sợ. Bởi vậy, hắn tình nguyện đi ngồi tù, cũng không muốn rơi vào cái này Mao Sơn đạo nhân trong tay. Hướng Thiên Hữu không nghĩ tới lần này bắt hành động lại sẽ như thế thuận lợi, nhưng nếu giặc cướp chủ động đầu hàng, hắn cũng phải gánh vác làm lên tự thân chức trách. Cửu thúc, làm phiền ngươi đem bọn hắn giao cho ta đi. Cửu thúc yên lặng đưa trong tay hắc tinh bức cho đối phương, chợt tại tóc hối của ca trên mông đá một cước. Bốn tên giặc cướp như vậy ngoan ngoãn đi vào Hướng Thiên Hữu trước mặt, đâu còn có nửa phần kiệt ngạo bộ dáng. Chân chờ ở bên ngoài đây, các ngươi đợi chút nữa cùng đi đi, ta trước đem mấy cái này ca môn đưa về cảnh tự. Hướng Thiên Hữu đạo. Mã Tiểu Linh lập tức hỏi thăm nói, ngươi bắt giặc cướp rất bình thường, nhưng chân làm sao lại tại thời gian này cùng với ngươi? Giặc cướp thời điểm chạy trốn cưỡng ép nàng, ta đem nàng cứu về sau lại đuổi giặc cướp. Hướng Thiên Hữu đơn giản giải thích một câu, tiếp lấy hướng Tần Nghiêu cùng Cửu Thúc khua tay nói, cảm tạ hai vị trợ giúp, ta đi trước một bước. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, gặp lại. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, tại số mệnh bên trong, không lâu sau đó, trước mắt thời không bên trong Hướng Thiên Hữu tựa như là chết. Sau đó, Hướng Quốc Hoa bởi vì cái chết hiện thân, cũng thay thế cháu trai này thân phận. Coi đây là tiền đề, nếu chính mình thay đổi Hướng Thiên Hữu vận mệnh, như vậy đối phương nhất định cũng là một tên phá mệnh người. Nhưng mấu chốt là, gia hỏa này chính là cái người bình thường. Trái lại, hắn ra Hướng Quốc Hoa mới là tướng thần huyết duệ, cứu hắn lời nói, chỉ sợ là hại lớn hơn lợi. Phiền phức hai vị ở đây chờ một lát, ta đi trước đem cái này tiền sứ chi lệ trả lại cho cố chủ. Sau khi trở về, ta mời các ngươi đi uống rượu. Có quán rượu một cấp đồng, các ngươi nhất định phải nếm thử. Hướng Thiên Hữu sau khi đi, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên lấy xuống cái cổ gian bảo thạch, hướng về phía sư đồ hai người nói. Tần Nghiêu cười khoát tay, ngươi đi mau đi, chúng ta chờ ngươi một hồi là được. Trong nháy mắt, lớn như vậy trong sân cũng chỉ còn lại có Kim Chính Trung cùng sư đồ hai người, cùng đầy đất thi thể. Kim Chính Trung mím môi một cái, do dự mãi, vẫn là quyết định cùng đôi thầy trò này tìm cách thân mật, có lẽ có thể được đến chỗ tốt gì đâu. Nhưng chưa từng nghĩ, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, kia Tần Nghiêu đột nhiên hướng về phía áo da quần da nữ cương thi trong nháy mắt vung lên. Theo trong hư không kim quang lóe lên, bị đánh choáng váng nữ thi bỗng nhiên tỉnh lại, dọa đến hắn liền lùi mấy bước. Ôi một cái Lý Ngư đã định đứng người lên, nữ cương thi bởi vì kinh sợ bản năng hướng Tần Nghiêu hà hơi. Tần Nghiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, đừng sợ, ta nếu là đối ngươi có sát tâm, ngươi đã sớm cùng ngươi những tỷ muội kia giống nhau vẫn lạc. Nữ cương thi trên mặt hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Đây là một phần thiện ý. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, trở về đi, thuận tiện thay ta hướng ngươi chủ nhân hỏi thăm sức khỏe. Nữ cương thi con ngươi co rụt lại, ngươi biết thân phận ta. Đương nhiên, đây cũng là ngươi có thể sống được đến nguyên nhân chủ yếu. Tần Nghiêu từ tốn nói, tại nguyên kịch bên trong, nàng này tên là Jenny, thân phận là giới y người hầu, mà giải y thì là Tần Thủy Hoàng. Không sai, chính là cái kia để Từ Phúc đi tìm tiên dược Tần Thủy Hoàng, bởi vì Từ Phúc bị tướng thần cắn, Từ Phúc lại cắn Tần Thủy Hoàng. Thế là đối phương liền sống tiếp được, nhưng vì tránh né chính đạo nhân sĩ truy sát, một đường trốn đến nước Anh. Nữ cương thi rèn ní nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đột nhiên chạy vội mà lên, đánh vỡ cửa sổ, cứ thế biến mất tại sảnh triển lãm bên trong. Kim Chính Trung mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem một màn này, nhịn không được dò hỏi, "Tần đạo trưởng, nàng chủ nhân là ai vậy, rất lợi hại phải không?" Muốn nói lợi hại cũng không đến nỗi, nhưng với ta mà nói có chút tác dụng. Tần Liêu cười đáp lại, "Kim Chính Trung." Câu trả lời này, nghe tựa như không có nghe. Trạm vào tối, ra ra cao ốc phụ cận một nhà trong quán rượu. Mã Tiểu Linh bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới các ngươi sư đồ thế mà là chân ra khách trọ, có thể thấy được giữa chúng ta có tất nhiên duyên phận, vì duyên phận cạn ly. Cạn ly. Tần Liêu, Cửu Thúc, Vương Chân Chân, Hướng Thiên Hữu, cùng Kim tại bên trong nhau nâng chén, sáu cái chén đụng vào nhau, phát ra đạo đạo thanh thúy thanh vang. Trời phù hộ a, ngươi còn có ngày nghỉ sao? Thiện ẩm một ngụm về sau, Vương Chân Chân bỗng nhiên hướng Huống Thiên Hữu hỏi. Làm gì đột nhiên hỏi cái này? Huống Thiên Hữu một mặt tò mò. Ta muốn đi nước Anh chơi một chuyến, cho nên hỏi một chút ngươi có thời gian hay không? Vương Chân Chân nói. Huống Thiên Hữu gật gật đầu, có thời gian, ta quay đầu liền cùng cảnh tự xin phép nghỉ. Dứt lời, hắn bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hỏi, Tiểu Linh, ngươi đi không? Mã Tiểu Linh. Vương Chân Chân. Tần Nghiêu ánh mắt lấp lóe, mở miệng đánh vỡ xấu hổ, có thể mang bọn ta sư đồ cùng nhau sao? Huống Thiên Hữu lúc này cũng ý thức đến chính mình vấn đề có bao nhiêu ngu, vội vàng nói, ta là cảm thấy người nhiều náo nhiệt. Vương Chân Chân cưỡng ép đè xuống tâm tình rất phức tạp, cười phụ họa, đúng vậy à, người nhiều náo nhiệt, ngươi, ta, Tần Nghiêu, Tiểu Thúc, Tiểu Linh, ngươi cũng đi đi. Mã Tiểu Linh cười gật đầu, tốt. Lúc này, nếu như nàng lại nói không đi, cũng có vẻ chính mình cùng Huống Thiên Hữu có chút cái gì giống như. Chính giữa, ngươi có đi hay không? Huống Thiên Hữu quay đầu hỏi. Kim Chính Trung khoát tay áo, ta liền không đi, ta được ở nhà theo giúp ta mẹ. Hôm sau buổi chiều, nước Anh tiểu trấn, Vương Chân Chân mang theo đại gia đi xuống xe buýt, thần thần bí bí hỏi, các ngươi biết ta tại sao phải lựa chọn nơi này, làm lần này nước Anh làm được trạm thứ nhất sao? Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh phong cảnh, bởi vì cảnh sắc xinh đẹp. Không phải. Vương Chân Chân lắc đầu, ta điều tra công lược, mấy ngày nữa chính là tòa này tiểu trấn tinh linh tiết. Truyền thuyết tại tinh linh tiết thời điểm sẽ có tinh linh hiện thân, nếu như chúng ta vận khí tốt, có lẽ có thể gặp đến. Mã Tiểu Linh. Tinh linh? Sẽ không là yêu quái gì a? Chương 1811, rộng kết thiện duyên, chuẩn bị cần thiết. Chương 1811, rộng kết thiện duyên, chuẩn bị cần thiết. Tần Nghiêu lòng dạ biết rõ, cái này cái gọi là tinh linh, chính là sinh hoạt tại trong rừng rậm tinh linh một đám người hình sinh vật nhỏ, không nhiều lắm năng lực, nhưng lại sẽ phát sáng, biết nói tiếng người, nữ hài tử nuôi tới làm sủng vật cùng bạn chơi vẫn được, đối với hắn cùng Cửu Thúc đến nói không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, hắn không giống Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu giống nhau đối với cái này tràn ngập chờ mong, ngược lại là thúc giục mọi người đi tới tiểu trấn lớn nhất một tòa khách sạn trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở đây nhìn thấy Khổng Tước pháp sư, tức Ngũ Tinh Dũng Giả bên trong Hỏa Dũng Giả. Chỉ bất quá cùng thế giới thứ nhất bên trong Khổng Tước bất đồng, cái này hay. Không phiên bản Khổng Tước lấy tóc dài cùng Âu phục hình tượng lên sàn, mặt ngoài thân phận là khách sạn lão bản, mà không phải bên trong tạ cả nọ pháp sư. Đây là các ngươi thẻ ra vào dựa theo phía trên số lượng hào tìm các ngươi gian phòng là đủ. Nhiều lần, tại mấy người giao tiền thế chấp về sau, Khổng Tước đem từng trương thẻ từ phát cho bọn hắn, trên mặt ấm áp đủ cười. Cảm ơn. Vương Chân Chân làm đại diện đáp lại nói. Khổng Tước khoát tay áo, còn có một chuyện. Hậu Thiên chính là thị trấn thượng tinh linh tiết, có thể sẽ có một chút nhân vật nguy hiểm xuất hiện, các ngươi buổi tối tốt nhất đừng đi ra ngoài. Nhân vật nguy hiểm, người thế nào? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Khổng Tước có thể cảm ứng ra đến nàng là người tu hành, mà lại đạo hạnh không thể so chính mình cạn bao nhiêu, tội đạo, có lẽ là quỷ, có lẽ là cương thi, không ai có thể sớm dự đoán. Ta biết ngươi có chút đạo hạnh, nhưng vẫn là xuất phát từ nội tâm khuyên ngươi một câu, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mã Tiểu Linh đột nhiên đưa tay chụp vào hắn tóc dài, càng đem cái này phát bộ trực tiếp lôi xuống, lộ ra một tầng xanh xanh da đầu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Nhật Bản bên trong tạ cả nó pháp sư Khổng Tước à? Ta tại tin mới thượng nhìn qua ngươi bộ dáng. Khổng Tước than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới tại cái này nước Anh tiểu trấn bên trên còn có thể có người nhận ra thân phận ta. Mã Tiểu Linh đem tóc giả còn cho đối phương, nghiêm túc hỏi, Khổng Tước pháp sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn làm khách sạn lão bản? Ngượng ngùng, đây là chuyện riêng của ta, không tiện trả lời. Khổng Tước nói, mắt thấy không khí có chút cứng nhắc, Vương Chân Chân vội vàng kéo lại khuê mật cánh tay, vừa cười vừa nói, đi trước để hành lý đi, sau đó ra ngoài đi dạo. Mã Tiểu Linh thật cũng không chấp nhất hỏi ra nguyên do, cười toe toét cùng khuê mật đi về phía thang lầu. Hơn 10 phút sau, năm người cùng đi ra khỏi khách sạn, chẳng có mục đích cùng phương hướng đi lại tại cái này xinh đẹp tiểu trấn bên trên, thưởng thức ven đường khắp nơi có thể thấy được phong cảnh. Mà làm trời chiều ánh chiều tà bắt đầu bao phủ đại địa, Thú Thiên Hữu chuẩn bị đề nghị đường về lúc, Vương Chân Chân bỗng nhiên thoáng nhìn một tòa giống như hấp huyết quỷ trong phim ảnh mỹ lệ thành bảo, hương phấn nói, các ngươi nhìn, tòa lâu đài kia. Đám người thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy ở dưới ánh tà dương, một tòa tựa như ảo mộng lâu đài đứng vững tại đỉnh núi. Dường như bị toàn bộ rừng rậm chỗ vây quanh, to lớn cửa sắt, cao ngất đỉnh nhọn, thạch xây từ ngoài, cộng đồng rèn đúc ra trường phái gỗ thịt phong cách, mang theo một cô âm trầm mỹ cảm. Vẹn vẹn liếc mắt một cái, Tần Nghiêu liền đoán ra cái này nhất định là dự ý của bảo, đã là vĩnh sinh người lồng giam, cũng là vong linh bồi hồi chi địa. Vĩnh sinh người nói dĩ nhiên chính là giả ý, mà vong linh thì là bị dự ý thê tử xì dạ giết chết người, bọn họ căm hận xì dạ, cho nên ở đây tìm kiếm báo thù cơ hội. Tòa lâu đài này cho ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Huống Thiên Hữu nhìn chằm chằm lâu đài nhìn một chút, không khỏi dùng mình một cái. Lại thêm trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn là hồi khách sạn đi. Không kém cái này 2 phút ta. Chúng ta liền đi cổng nhìn một chút. Vương Chân Chân khẩn cầu. Huống Thiên Hữu có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tần Nghiêu đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng biết Huống Thiên Hữu hẳn là xuất hiện thiên nhân cảm ứng, hoặc là nói là đối nguy hiểm dự báo. Dù sao tại số mệnh bên trong, hắn chính là bị dự ý giết chết, một cái ánh nắng tinh thần phân chấn nhưng lại yêu quý bắt quái chính nghĩa thám tử như vậy bỏ mình. Bất quá chỉ cần hắn chịu tham gia, vị này chính nghĩa thám tử xác suất lớn là có thể miễn trừ tử kiếp. Làm sao rồi? Một bên, Cửu Thúc nhạy cảm phát giác được nhà mình đồ đệ dị thường, truyền âm hỏi. Tần Nghiêu âm thầm đáp lại nói, Huống Thiên Hữu có chàng mệnh kiếp, chỉ khi nào cứu hắn, phúc họa khó lường. Cửu Thúc hơi biên sắc mặt, A Nghiêu, trời phù hộ là người tốt, như đối người tốt thấy chết không cứu, chúng ta còn như thế nào xứng đáng lương tâm của mình? Nếu như liền lương tâm đều không có, như vậy người cùng ma quỷ có gì khác? Tần Nghiêu lập tức nở nụ cười, tốt, tốt, cứu, cứu hắn được rồi. Cựu thúc thở phào một hơi, nói, ta chỉ là không muốn xem lấy ngươi một chút xíu mất đi nhân tính bên trong điện ý, biến thành một cái máu lạnh quái vật. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, thu lại nụ cười, ngay tại chân chân gần như si mê bước ve cổ bảo thạch bắt lúc, nhanh chân đi vào cổ bảo trước cửa chính, loảng xoảng gõ cửa. Bao quát cựu thúc tại bên trong, tất cả cùng nhau lại đây đồng bạn tất cả đều ngộng. Không phải, ngươi làm gì vậy? Cách. Mấy phút đồng hồ sau, cổ bảo tựa như nhiều năm không có mở ra nặng nghề cửa sắt bị từ từ mở ra, một tên bề ngoài cực giống tiểu kiếm tiên, lại mang theo một cô nước anh thân sĩ phạm nam tử trung niên xuất hiện tại sau cửa lớn, nhìn chăm chú lên Tần Nghiêu nói, có chuyện gì sao? Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, ngươi cái này cổ bảo rất xinh đẹp, chúng ta nghĩ thăm một chút. Nam tử trung niên, ngươi gan lớn có chút không hợp thói thường. Không tiện sao? Tại này trầm mặc gian, Tần Nghiêu lên tiếng lần nữa. Nam tử trung niên lắc đầu, nghiêng người nói, không có, mời tiến. Huống Thiên Hữu, đây là cái gì triển khai a? Người dạn dĩ trước hưởng thụ thế giới, nhưng hắn đối với cái này cũng vô cự tuyệt quyền lực, chỉ vì bạn gái mình cùng hào bằng hữu đều đã bước về phía cổ bảo cửa lớn. Trong nháy mắt, đám người đi vào trong pháo đài cổ, nhưng thấy đại sảnh trên mặt đất phủ lên sạch sẽ thảm đỏ, phía trên treo quý báu đèn thủy tinh, gần 5 mét trên bàn dài, trưng bày từng cái trắng loãng chén dĩa, trong lúc vô hình liền lộ ra một cố quý tộc khí tức. Nơi này có thể rất thích hợp quay chụp hấp huyết quỷ điện ảnh. Vương Chân Chân xuất phát từ nội tâm kinh tán đạo. Nam tử trung niên mỉm cười, có thể là bởi vì nơi này chủ nhân chính là một con hấp huyết quỷ đi, nuôi ra loại này không khí. Vương Chân Chân buồn cười, ngài quá sẽ nói đùa. Nam tử trung niên chậm rãi thu lại nụ cười, liền muốn lộ ra răng nanh, chưa từng nghĩ cái này lúc chính mình tôi tớ đột nhiên hiện thân, cũng hướng về phía trong đám người kia khôi ngô thân ảnh hô, là ngươi. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, nam tử trung niên yên lặng đi theo thu hồi răng nanh. Lại gặp mặt, Jenny tiểu thư. Tần Nghiêu cười đáp lại. Jenny thân sắc khẽ biến, bước nhanh đi vào nam tử trung niên bên cạnh, chủ nhân, hắn chính là ta nói với ngươi người kia. Dại ủy con ngươi co rụt lại, gấp nhìn chăm chú về phía Tần Nghiêu, chúng ta nhận biết. Đối phương thông qua dẹn nhỉ hướng hắn hỏi thăm sức khỏe, nhưng hắn thực tế là nhớ không nổi trong trí nhớ mình có qua một nhân vật như vậy. Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Tần Nghiêu cười hỏi, công che tam hoàng, uy trấn ngũ đế, kia phần khí phách, ngươi còn gì nữa không? Dại ủy, cái này ngắn ngủi một câu, lại làm hắn nhớ tới rất nhiều đã từng chuyện cũ, nhất thời thất thần. Những người còn lại ánh mắt thì là không ngừng tại hắn cùng Tần Nghiêu trên thân ngồi ngồi, sắc mặt khác nhau. Sau một hồi, Dại ủy thở phào một hơi, cười khổ nói, đã sớm mai hết, mấy ngàn năm thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều đồ vật. Tần Nghiêu gật gật đầu, cái tiêu ngược lại là, người dù sao cũng là sẽ thay đổi. Gia Ý nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, nghiêm túc hỏi, từ bỏ qua Jenny, đến bây giờ chủ động đến thăm, ngươi nghĩ từ trên người ta đạt được thứ gì? Tần Nghiêu nói, rộng kết thiện duyên mà thôi, đợi ngày sau ta cần trợ giúp thời điểm, không đến nỗi bên cạnh không có một ai. Trên thực tế, còn có một tầng nguyên nhân hắn không tiện nói thẳng, đó chính là giải quyết Gia Ý vấn đề, cũng liền bài trừ Hướng Thiên Hữu tử kiếp. Gặp hắn không giống nói dối bộ dáng, Gia Ý yên lặng lắc đầu, ta hiện tại trong lòng tất cả đều là bi quan chán đời cảm xúc, bởi vậy, ta một lòng muốn tìm chết. Người trên người ta kết phần này thiện duyên, vô cùng có khả năng không thu được bất luận cái gì hồi báo. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, cái này cũng đơn giản, giải quyết ngươi bi quan chán đời cảm xúc chẳng phải xong. Giải ý, đây là dễ dàng giải quyết chuyện sao? Dễ dàng giải quyết, ta cần gì phải muốn chết? Nói một chút đi, ngươi vì sao mà bi quan chán đời? Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Nghiêu đông nhiên dò hỏi. Giải ý chần chờ một lát, đến cùng vẫn là chậm rãi nói, ta nguyên lai tưởng rằng trường sinh là một kiện chuyện hạnh phúc, nhưng chân chính có thể trường sinh sau lại phát hiện, thống khổ xa so với hạnh phúc muốn nhiều rất nhiều. Xuất hiện tại ta sinh mệnh tất cả mọi người sẽ chết, chỉ có ta sẽ không, bởi vậy ta đối mặt chính là vô tận cô độc. 50 năm trước, ta biết một cái gọi xì ra nước Anh nữ hải, lúc đó ta đã sớm bị san bằng tất cả lòng dạ nhi, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, càng dường như một bộ còn sống thể xác. Nhưng nàng hoàn toàn khác biệt, nàng hoạt bát sáng sủa, lớn mật nhưng lại rất đáng yêu, một chút xíu ấm áp lòng ta. Chúng ta như vậy hiểu nhau mến nhau, cuối cùng dần dần đi hướng hôn nhân địa đường, vì để cho nàng trở thành toàn trấn hạnh phúc nhất nữ hải, ta phí rất lớn công phu, làm ra một đầu thiên sứ chi lệ dây chuyền, tân hôn ngày đó mang tại cổ nàng bên trên. Nhưng chưa từng nghĩ, nhân tính chi u ám xa so với cương thi ác ma còn kinh khủng hơn, dây chuyền này gây nên sơn tặc ngấp nghé, ngày đó, số lớn sơn tặc xâm nhập hôn lễ, gặp người liền giết, cũng muốn cướp đi dây chuyền. Bắn tung tóe đến trên mặt ta máu tươi, kích thích đến ta cương thi tập tính, làm ta bắt đầu không khác biệt đại khai sát giới. Một phen chiến đấu xuống tới, bọn sơn tặc tất cả đều chết rồi, nhưng phụ thân của sĩ dạ cũng chết tại trong tay của ta. Đồng thời, sĩ dạ cũng bị sơn tặc gây thương tích, không còn sống lâu nữa. Ta tiếp nhận không được loại này từ trên trời trong nháy mắt rơi xuống địa ngục chênh lệch, thế là cắn xì dạ, đưa nàng cũng biến thành cương thi. Nhưng xì dạ hận ta giết phụ thân nàng, bởi vậy đi thẳng một mạch, làm nàng sau khi đi, chiếu sáng ta hắc ám thế giới ánh sáng, liền lại biến mất. Nói đến đây, hắn nhịn không được yếu ớt thở dài, các tính giả trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Ngươi không có đi tìm nàng sao? Nửa ngày, Vương Chân Chân đột nhiên hỏi. Gia ủy cười khổ một tiếng, nàng không muốn gặp ta, cũng không chịu nghe ta giải thích. Tần Nghiêu nói, loại tình huống này, chỉ có thể để người ngoài cuộc đến tiến hành phá cục. Trên đời này có rất nhiều người nhà của mình nói cái gì đều không nghe, nhưng lại nguyện ý nghe người ngoài. Vô tận trong luân hồi, hắn gặp quá nhiều lần loại tình huống này, mà kết hợp xì dạ tại nguyên kịch bên trong biểu diễn đến xem, cái này nước Anh cô nương cũng là như thế. Ngươi có lòng tin? Giải ý hỏi thăm nói. Tần Nghiêu cười nói, xì dạ ở đâu? Ta biết. Jenny đột nhiên mở miệng, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nữ chủ nhân. Vậy liền quá tốt rồi. Tần Nghiêu cười quay người, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Nhìn xem hắn trí tuệ vững vàng bộ dáng, giải ý trong lòng đông nhiên đốt lên một đoàn ngọn lửa hy vọng, ta đến cho các ngươi chuẩn bị bữa tối, chờ ngươi, chờ lấy xì dạ trở về. Chạm vào tối. Jenny chọn một cái đèn lồng, mang theo Tần Nghiêu đi vào một cái lóe lên ánh đèn nhà trọ tư nhân bên trong, cuối cùng dừng ở số 444 bên ngoài gian phòng. Đông đông đông. Một lát sau, một tên tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt giống như thiên sứ tuấn mỹ nước Anh nữ lang, như vậy xuất hiện tại trước người hai người, nhìn chăm chú lên Tần Nghiêu hỏi, hắn là ai? Hắn là? Jenny trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giới thiệu, dứt khoát quay đầu nói, tự ngươi nói đi. Ta vì giải trừ ngươi thống khổ mà tới. Tần Nghiêu biết xì dạ là không có gì kiên nhẫn, bởi vậy một câu trực tiếp đánh vào đau nhức điểm lên. Giải trừ ta thống khổ. Xì dạ ngạc nhiên, ngươi biết ta vì sao mà thống khổ? Tần Nghiêu không chút nghĩ ngợi nói, yêu chi sâu, hận chi cắt. Xì dạ, ngươi nói cho hắn. Nhiều lần, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Jenny. Jenny liên tục khoát tay, nữ chủ nhân, ta không nói gì. Xì dạ kỳ quái, vậy ngươi là làm sao biết? Tần Nghiêu cười nói, ngay ở chỗ này trò chuyện sao? Xì dạ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tránh ra thân thể, vào đi. Chốc lát, Tần Nghiêu ngồi xếp bằng trong phòng trên ghế salon, tư thái tự tại tùy ý, phảng phất là tại nhà bạn bên trong, ngồi à, chờ đứng. Xì dạ, yên lặng ngồi tại một tấm trên ghế mây, nàng tận lực duy trì bình tĩnh nói thẳng đi, ngươi chuẩn bị làm sao giải trừ ta thống khổ? Tần Nghiêu mỉm cười nói, ngươi hận dữ ý cái gì? Xì dạ không chút do dự nói, ta hận hắn gạt ta, hận hắn giết phụ thân ta, hận hắn đem ta biến thành hấp huyết quỷ. Còn gì nữa không? Tần Nghiêu truy vấn nói, không có. Không, còn có. Tần Nghiêu yếu ớt nói, ngươi hận hắn vì sao không có năng lực giải quyết trở lên những cái kia hận ý, hận hắn vì sao muốn mang cho ngươi vô cùng vô tận cô độc cùng tra tấn. Xì dạ, tiếp xuống, chúng ta từng đầu mà nói, ngươi nói hắn lừa ngươi, hẳn là chỉ ẩn tàng cương thi thân phận a. Tần Nghiêu mở miệng nói. Xì dạ gật gật đầu. Vậy ngươi yêu hắn là bởi vì hắn là nhân loại sao? Tần Nghiêu hỏi lại nói. Xì dạ, ngươi hận hắn giết phụ thân ngươi, nhưng đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, hắn cũng vì này tự trách 50 năm. Đương nhiên, ta nói như vậy, ngươi lại khái cảm thấy chỉ là miệng pháo, như vậy, ta dẫn ngươi đi một chuyến địa phủ, chúng ta tra một chút phụ thân ngươi tình trạng trước mắt, ngươi nguyện ý sao? Tần Nghiêu nói. Xì dạ ngạc nhiên, ngươi có thể làm đến điểm này? Đương nhiên, mặc dù thế giới này pháp tắc có chút kỳ quái, nhưng xuyên qua âm dương hai giới, với ta mà nói không là vấn đề. Tần Nghiêu mở miệng cười, nếu như phụ thân ngươi tại địa phủ chịu khổ, ta liền nghĩ biện pháp đem giải thích cứu được. Nếu như phụ thân ngươi đã chuyển sinh, chúng ta cùng đi xem nhìn hắn chuyển sinh thành cái gì người, qua may mắn không hạnh phúc. Hạnh phúc lời nói, ta liền nhìn xa xa, không hạnh phúc lời nói, liền phụ một tay. Như thế, ngươi khả năng tha thứ giải ý thù giết cha. Dù sao, nếu không phải bởi vì giải ý, ta không có khả năng tự tìm phiền phức làm những chuyện này. Chương 1812, ta cho ngươi một mục tiêu. Chương 1812, ta cho ngươi một mục tiêu. Trong pháo đài cổ, đang lúc giải ý đầy cõi lòng mong đợi chủ bị tiệc tối lúc, theo màn đêm buông xuống, Mã Tiểu Linh lại nhạy cảm ứng được, vô số âm hồn giống như gió đêm vội vàng chạy tới, nấn ná tại cổ bảo đình, dạo chơi tại cổ bảo trung quanh, phóng xuất ra hoán khí liên tiếp cùng một chỗ, cơ hồ muốn hóa thành một mảnh xương mù xám. Cửu thúc, ngươi cảm ứng được sao? Cảm ứng được, đều là chết thảm oan hồn. Làm phiền ngươi chăm sóc một chút trời phù hộ cùng chân chân, ta ra ngoài tìm hiểu một chút tình huống. Mã Tiểu Linh thấp giọng nói. Cửu thúc yên lặng gật đầu, cẩn thận một chút. Lập tức, thừa dịp vì không chú ý đến chính mình, Mã Tiểu Linh lặng lẽ đi ra cổ bảo, thi pháp định trụ một đoàn khói đen, nhìn chăm chú trong khói đen bóng người nói, các ngươi vì sao tụ tập ở này? Chúng ta đang chờ giới ý tử vong ngày đó. Hoan hồn đạo. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên, đây cũng là vì sao? Chúng ta những người này, toàn bộ đều chết bởi giới ý thê tử chi thủ, mà giới ý thê tử, thì là bởi vì hắn, mới biến thành hấp huyết quỷ. Cho nên, giới ý là hết thể họa loạn căn nguyên, chúng ta hàng đêm tới đây mình rửa, chính là hy vọng hắn có thể sớm một chút bị chúng ta rửa chết. Hoan hồn đáp lại nói. Mã Tiểu Linh. Cùng lúc đó, Tần Nghiêu mang theo sĩ giả ẩn thân nạc khí, lặng lẽ tại địa phủ cha ra sĩ giả phụ thân chuyển thế tin tức về sau, lấy chiều không gian chi môn đả thông âm dương hai giới thông đạo, bay về nhân gian, cũng căn cứ tương quan địa chỉ chạy tới Bắc Ireland. Dọc theo con đường này, sĩ giả đầu góc đều làm ngộng, nhưng nhìn về phía bên cạnh nam tử trong ánh mắt, nhưng dần dần xuất hiện kính sợ cùng sùng kính thần sắc. Thế giới này địa phủ tựa như Liên Hiệp Quốc, mà đối phương cứ như vậy mang theo chính mình, phản phất không người đi vào Liên Hiệp Quốc bên trong. Khoa trương hơn chính là, vô luận hắn hỏi ai tin tức gì, đối phương đều sẽ tích cực đáp lại. Đưa tay một chỉ, một tên địa phủ phán quan liền chủ động chọn đọc tài liệu lên phụ thân chuyển thế tư liệu, thuận lợi đến giống như hắn chính là địa phủ chủ nhân. Một lúc lâu sau, xì dạ cuối cùng là lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp hỏi, những cái kia âm sai cùng phán quan, vì cái gì như thế nghe lời ngươi? Tần Nghiêu cười đáp lại, bởi vì bọn hắn đều có thất tình lục dục, mà ta là trưởng quản thất tình lục dục thần. Nói cách khác, chỉ cần thực lực đối phương không bằng ta, đồng thời không phải một khối đầu gỗ, liền có bị ta khống chế tinh thần khả năng. Xì dạ hít sâu một hơi, nói như vậy, ngươi cũng có thể đối ta tiến hành khống chế tinh thần. Có thể, nhưng ta sẽ không làm như thế. Tần Nghiêu yếu ớt nói, dù sao gì khát vọng là Xỉ Dạ trở lại bên cạnh hắn, không phải một bộ cái sắc không hồn cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Xỉ Dạ nhịn không được truy vấn, ngươi mạnh như vậy, Dạ Y là thế nào mời được ngươi đây này? Hoặc là nói, hắn trả giá cái gì đại giới? Hắn phải bỏ ra đại giới không tại quá khứ, mà tại tương lai. Ta nghe không hiểu. Tần Nghiêu sắc mặt hơi ngừng lại, càng thêm nói cụ thể nói, ta cần một nhóm phá mệnh người giúp ta, cái gọi là phá mệnh người, chính là đánh vỡ nguyên bản số mệnh, từ đây không còn bị vận mệnh khống chế người. Giúp ngươi làm cái gì? Xỉ Dạ truy vấn. Tại vận mệnh hướng ta hạ thủ thời điểm, cộng đồng chống lại vận mệnh. Tần Nghiêu đạo. Xỉ Dạ. Nàng càng nghe không hiểu. Vận mệnh hướng ngươi hạ thủ là có ý gì? Ngươi cùng vận mệnh có thù a? Còn không chờ nàng truy vấn ngọn nguồn truy đến cùng xuống dưới, Tần Nghiêu đông nhiên điều khiển lấy cân đầu vân rơi xuống hư không, đến, hẳn là nơi này. Xỉ Dạ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy nơi đây là một tòa trang viên, phía trước là một gian phòng ngủ trên giường, nam chủ nhân chính ôm nữ chủ nhân ngủ say, xem ra thân mật vô gian. Xem ra, hắn đời này trôi qua coi như an ổn. Nhìn chăm chú lên sắc mặt an tưởng trang viên nam chủ nhân, Xỉ Dạ trong lòng dường như có một khối đá rơi xuống. Tần Nghiêu cười nói, đó là bởi vì hắn đời trước tích đức, cho nên đời này liền rất liên thuận. Xỉ Dạ mím môi một cái, chiếu như ngươi loại này thuyết pháp, phụ thân ta tốt nhất đời không có tích đức, cho nên đời trước mới có thể chết thảm. Vâng. Tần Nghiêu nghiêm túc nói, đây cũng là vận mệnh viết xong kịch bản, trừ phá mệnh người bên ngoài, tất cả mọi người tại dựa theo số mệnh diễn lại nhân sinh của mình. Xỉ Dạ như có điều suy nghĩ, như vậy trở thành phá mệnh người về sau đâu? Tần Nghiêu cười cười, vậy liền có được tương lai của mình, nhưng cũng có khả năng bị vận mệnh chỗ truy sát. Cụ thể đến nói, một khi bị vận mệnh phát giác được, như vậy đối phương liền có khả năng hóa thành tử thần, để phá mệnh người chết bởi các loại ngoài ý muốn. Cho nên nói, có lợi có hại, không có hoàn mỹ tuyệt đối cùng thích đáng. Xỉ Dạ gật gật đầu, xin mang ta đi tìm Giải Y đi. Ngươi quyết định muốn tha thứ hắn rồi. Tần Nghiêu hỏi thăm nói. Xỉ Dạ thở dài, ta lớn nhất khúc mắt chính là hắn sát hại phụ thân ta, nhưng bây giờ nếu chứng minh, kết quả này là vận mệnh viết xong kịch bản, là phụ thân tốt nhất đời báo ứng, lại thêm gì cũng không phải có tâm, ta còn thế nào trách cứ hắn? Không cùng ngươi phụ thân trò chuyện rồi. Tần Nghiêu ngược lại hỏi. Xỉ Dạ lắc đầu, vẫn là đừng quấy rầy hắn hiện tại cuộc sống yên tĩnh, biết hắn trôi qua tốt, ta cũng không có cái gì tâm sự. Giải Y cô bảo. Đám người chờ lấy liền đợi đến đêm khuya, Thú Thiên Hữu thực tế là có chút chịu không được, ngáp liên thiên đồng thời, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Trở về. Đột nhiên, ngồi tại bàn dài bên cạnh Cửu Thúc quay người nói. Đám người nhao nhao đi theo nhìn về phía cổ bảo cửa chính, tiếp lấy liền nhìn thấy một chùm kim quang từ trên trời giáng xuống, ở trước cửa hiện hiện thành hai thân ảnh. Xỉ Dạ. Giải Y kích động tiến ra đón, vốn định cho đối phương một cái ôm nhiệt tình, nhưng lại nâng lên hai tay về sau, không biết nhớ ra cái gì đó, lại yên lặng để xuống. Xỉ Dạ đem một màn này nhìn ở trong mắt, dương dương mỉm cười, hướng về phía đối phương nâng lên hai tay. Giải Y đại hỉ, lúc này tiến lên đem này ôm vào trong ngực, thậm chí là để cử đứng dậy, dạo qua một vòng lại một vòng. Vị này chịu đủ sinh hoạt cực khổ thiên cổ nhất đế, tại thời khắc này rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được hạnh phúc mùi vị. Bá. Nhưng ngay tại Giải Y không biết chuyển bao nhiêu vòng, mắt đỏ vành mắt buông xuống yêu nhất lúc, Mã Tiểu Linh đột nhiên triệu hồi ra một tấm kim phủ, một cỗ khí tức khủng bố chợt quanh quẩn tại trong pháo đài cổ. Tiểu Linh. Vương Chân Chân lập tức đứng dậy, nghi hoặc đều. Mã Tiểu Linh một tay cầm phủ, một tay chỉ hướng Xỉ Dạ, trên tay nàng nhiễm vô số người máu tươi, nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nói đúng. Tần Liêu phụ hòa nói, cho nên liền để nàng cùng Giới Y dùng lĩnh hàng sinh mệnh đến tế thế cứu nhân, lấy chuộc tội nghiệp đi. Mã Tiểu Linh, ta nói đại giới, không phải cái này đại giới a. Giới Y mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Tần Liêu, trịnh trọng thế nói, ta Giới Y đối thiên thể, từ đây về sau, tất nhiên làm người tốt, tận chính mình cố gắng lớn nhất đi trợ giúp người khác, dùng cái này chuộc tội. Xỉ Dạ yên lặng nắm chặt hắn bàn tay, nói theo, ta cũng thế. Không đúng, không đúng. Mã Tiểu Linh nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây mới là thiên tình địa nghĩa. Tần Liêu cười nói, lời này không có ma bệnh, ta cũng rất tán đồng. Bất quá vô luận Phật môn vẫn là đạo môn, từ trước đến nay đều không phải chỉ giết không độ. Tiểu Linh, cho bọn hắn một cái chuộc tội cơ hội đi, mà cố gắng của bọn hắn cũng cuối cùng rồi sẽ để cho thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Hắn đối với Dĩ cùng Xỉ Dạ cảm thụ, cùng đối với Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ hoàn toàn khác biệt. Dù sao Dạ Mạ Mộ Tổ kia tạp toái nếu như Thần Châu Sơn Hà vỡ vụn ra qua một trong, mà Dĩ thì là Tần Thủy Hoàng, Xỉ Dạ giết tất cả đều là người anh. Cái này khiến hắn làm sao đối xử như nhau? Tiểu Linh, ngay tại Mã Tiểu Linh trần chờ gian, Vương Chân Chân đột nhiên chạy đến trước mặt nàng, đưa tay đem này cầm phù cánh tay đè ép xuống, ta cảm thấy Tần Liêu nói rất có lý à, ngươi bây giờ coi như đem hai người họ đều giết, tại kết quả đến nói cũng không có gì bất đồng, những người chết kia càng không cách nào phục sinh. Không bằng liền cho bọn hắn một cái cơ hội, để bọn hắn tạo phúc càng nhiều người. Tại đồng đạo cùng khuê mật cùng nhau khuyên bảo, Mã Tiểu Linh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chậm rãi buông xuống chu tà kim phù. Cảm ơn. Giải Y hướng về phía Vương Chân Chân khom người một cái thật sâu. Vương Chân Chân khoát tay nói, hy vọng các ngươi có thể nói được làm được, nếu không ta cùng Tần Liêu đều đối Tiểu Linh không có cách nào bàn giao. Chúng ta nhất định nói được thì làm được, ta lấy doanh chính chi danh thể. Giải Y vô cùng kiên định hứa hẹn nói. Thú Tiên Hữu thở phào một hơi, mở miệng cười, bây giờ có thể không có thể ăn cơm rồi. Ta lại khốn lại đói, thật muốn chịu không được. Giải Y cười ha ha, ăn cơm, sau khi ăn xong, ta an bài cho các ngươi gian phòng. Hôm sau, khi mọi người đi ra riêng phần mình gian phòng về sau, đã thấy Giải Y cùng Xỉ Dạ sớm liền chuẩn bị tốt rồi bữa sáng. Nhìn thấy bọn hắn sau khi xuất hiện, hai tấm trên mặt tất cả đều chất đầy nụ cười. Mã Tiểu Linh mím môi một cái, đáy lòng kia một tia khúc mắc như vậy tan thành mây khói. Ngày mai sẽ là 50 năm một lần tinh linh tiết, ta cùng Xì Giả nghĩ vào ngày mai hoàn thành 50 năm trước trận kia không hoàn thành hôn lễ, có thể mời các ngươi mấy vị làm nhân chứng sao? Điểm Tâm Gian, Gia Y bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy thành khẩn khẩn cầu. Ta không có vấn đề. Hướng Thiên Hữu cười nhấc tay. Cùng hắn ra ra Hướng Quốc Hoa so sánh, hắn tính cách đã sáng sủa lại nhiệt tình, có thể nói hai thái cực. Ta cũng không thành vấn đề. Vương Chân Chân theo sát lời nói. Thần Nghiêu gật gật đầu, ta cùng sư phụ nhất định lại đây cổ động. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tề tụ trên người Mã Tiểu Linh chờ đợi lấy nàng đáp lại. Làm gì nhìn ta như vậy? Làm cho ta tựa như là không biết biến báo lao ngoan cố giống nhau. Mã Tiểu Linh bất mãn phàn nàn nói. Mọi người nhất thời nở nụ cười, trong tháo đài cổ trong nháy mắt tràn ngập vui sướng khí tức. Trong nháy mắt, điểm tâm sau, đám người từ biệt dù cùng Xí Dạ, cùng nhau tham viếng hướng tinh linh sâm lâm, nếm thử tìm kiếm dấu kín ở trong rừng tinh linh. Chính tiến lên gian, Tần Nghiêu đột nhiên cảm ứng được một chùm âm thầm theo dõi ánh mắt, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thoáng hiện đến kẻ nhìn trộm ở chỗ đó trên gò núi. Gò núi phía trước, cùng Hướng Thiên Hữu bề ngoài cơ hồ nhất trí nam tử bỗng nhiên quay người, nhìn chăm chú trước mắt cái này vô thanh vô tức gian xuất hiện thân ảnh, ta cũng vô ác ý. Ta biết ngươi không có ác ý. Tần Nghiêu bình tĩnh nói, nếu không, liền sẽ không để ngươi phát hiện ta. Hướng Quốc Hoa có chút nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi tới gặp ta, có gì chỉ giáo? Ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Tần Nghiêu dò hỏi, ngươi vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này? Hướng Quốc Hoa mím môi một cái, lê qua, không khỏi đột nhiên rất muốn trời phù hộ, cho nên ta liền đến rồi, đúng, ta là trời phù hộ ra ra, Hướng Quốc Hoa. Tần Nghiêu ánh mắt lấp lóe, đột nhiên tưởng niệm, cái này có thể chưa chắc là đột nhiên. Từ nguyên kịch bản hoặc là nói quan niệm về số mệnh góc độ đến nói, vị này liền nên tại khoảng thời gian này xuất hiện ở đây. Chỉ bất quá, bởi vì nhiều ra một cái chính mình, Hướng Quốc Hoa khẳng định vô pháp lại thay thế tôn tử thân phận. Đây cũng tốt. Dù sao ra ra thay thế tôn tử thân phận, vứt bỏ tôn tử bạn gái, lại cùng tôn tử bạn gái tốt khuê mật cùng một chỗ, cái này rất khó bình. Ngươi còn sống mục tiêu là cái gì? Lặng im một lát, Thần Liêu đột nhiên hỏi. Mục tiêu? Hướng Quốc Hoa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đúng a, mục tiêu, hoặc là nói phương hướng. Thần Liêu nói, cũng không thể là vì còn sống mà sống lấy a. Hướng Quốc Hoa, hắn thật đúng là không có gì mục tiêu, cũng không có bất luận cái gì phương hướng. Thậm chí là mấy chục năm qua, ngơ ngơ ngác ngác, giống như cái xác không hồn, còn cần phục sinh quay phim đến nuôi sống. Tại sao phải hỏi cái này? Bởi vì nếu như ngươi không có mục tiêu lời nói, ta có thể cho ngươi một cái, tỉnh ngươi cả ngày không biết nên làm những thứ gì, rõ ràng còn sống, lại càng thêm có loại tuổi xế chiều cảm giác. Thần Liêu nói. Hướng Quốc Hoa, hắn cảm giác có chút hoang đường, nhân sinh của mình lại cần người khác đến giao phó ý nghĩa sao? Nhưng càng hoang đường chính là, từ khi năm đó nhi tử sau khi sinh, hắn đáp ứng Mã Đan Na lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn xuất cương thi tướng thần, cũng cùng phục sinh cùng nhau bị tướng thần cắn bị thương hóa thi về sau, hắn giống như liền thật mất đi nhân sinh ý nghĩa. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nửa ngày, Hướng Quốc Hoa đông nhiên hoàn hồn, sắc mặt phức tạp hỏi. Tần Nghiêu chậm rãi nói, rất đơn giản, bảo hộ tôn tử ngươi Hướng Thiên Hữu. Mạng hắn bên trong có một lần chết kiếp, mặc dù ta có lòng tin đem một kiếp này số hóa giải, nhưng khi vận mệnh tra xét đến hắn trở thành cá lọt lưới lúc, nhất định sẽ hóa thân tử thần, thông qua các loại ngoại ý muốn cướp đi tính mạng hắn. Ta không có khả năng tiếp thân trông chừng hắn, nhưng ngươi có thể. Hướng Quốc Hoa tâm thần bị chấn, chợt lại chần chờ nói, cương thi bản thân liền mang theo bất tưởng, năm đó ta rời đi vợ con, chính là sợ đem bận rủi mang cho bọn hắn. Ta lo lắng. Tần Nghiêu ngắt lời nói, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, chí ít ngươi sẽ không nghĩ đến hại chết người tôn tử. Hướng Quốc Hoa không thể phản bác, chợt nói, mặc dù phục sinh liền có được lệnh người thay đổi dung mạo năng lực, nhưng năng lực này là có thời gian hạn định, vạn nhất ta cũng có giúp người thay hình đổi dạng năng lực, mà lại không có ngươi lo lắng có tác dụng trong thời gian hạn định vấn đề. Tần Nghiêu lên tiếng lần nữa đánh gãy. Hướng Quốc Hoa gật gật đầu, vậy ta nên lấy thân phận gì tiếp cận hắn đâu? Tần Nghiêu mỉm cười, liền bằng vào ta đồ đệ thân phận xuất hiện trước tại trước mặt bọn hắn đi, chờ dự ý hôn lễ kết thúc về sau, ta mang ngươi hồi Hồng Kông. Kể từ đó, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận lưu tại bên người chúng ta. Đối với Hướng Thiên Hữu đến nói, đây là một chuyện tốt, mà đối với ngươi đến nói, đồng dạng cũng là, dù sao mấy chục năm qua ngươi cũng rất cô độc à. Hướng Quốc Hoa, có thể hay không lại thêm một cái phục sinh? Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ đến nói, hắn khẳng định là muốn đi theo ta cùng đi. Đương nhiên có thể, ngươi là đại đồ đệ, hắn là tiểu đồ đệ. Tần Nghiêu sảng khoái đáp ứng. Không bao lâu, khi hắn một thân một mình trở về đội ngũ về sau, Mã Tiểu Linh lúc này hỏi, ngươi đi đâu rồi? Đi tới liền phát hiện ngươi không gặp. Gọi điện thoại đi, ta đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ bây giờ cũng ở nước Anh, lẫn vào không quá như ý, cho nên nghĩ đến tìm nơi nương tựa ta. Tần Nghiêu cười đáp lại. Một bên, Cửu Thúc trừng mắt nhìn, mặt lộ vẻ cổ quái thần sắc. Đại đồ đệ, tiểu đồ đệ, ta sao không biết chính mình ở nước Anh còn có hai đồ tôn? Hẳn là sẽ không là quỷ Tây Dương a. Chương 1813, không thể tùy ý lịch sử tái diễn. Chương 1813, không thể tùy ý lịch sử tái diễn. Đêm đó, Khổng Tước khách sạn. Hướng Quốc Hoa mang theo Hướng Phục Sinh đi vào khách sạn đường đi đối diện, ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng về phía trước đèn sáng chiếu bài. Sau một khắc, cảm ứng được bọn hàn khí tức Tần Nghiêu xuất quỷ nhập thần hiện thân, doa đến Phục Sinh bản năng lui lại, suýt nữa liền muốn biến thành cương thi hình thái. Ngươi muốn trở thành cái gì bộ dáng? Tần Nghiêu liếc Hướng Phục Sinh liếc mắt một cái, chợt hướng Hướng Quốc Hoa hỏi. Trung niên bộ dáng đi, có thể không dễ nhìn, nhưng đừng xấu, ta không nghĩ bởi vì xấu làm người khác chú ý.
Hùng Quốc Hoa đáp lại nói. Tần Nghiêu nghĩ nghĩ, đưa tay một chỉ, trong nháy mắt đem đối phương biến thành trùng cư quỷ ám bên trong tiền tiểu hào bộ dáng, này nghèo túng hình tượng, cùng Hùng Quốc Hoa thất ý khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thậm chí là liền thành một khối. Biến hóa này, thật không có có tác dụng trong thời gian hạn định sao? Thấy thế, Hùng Phục Sinh mặt lộ vẻ dị sắc, đông nhiên nhìn về phía Tần Nghiêu. Tần Nghiêu gật gật đầu, mà lại, chỉ có ta mới có thể đem này thi pháp biến trở về đi. Hùng Phục Sinh đột nhiên kích động lên, không người một cái thật sâu, mời ngài cũng giúp ta biến một cái đi, ta không nghĩ lại làm tiểu đứa bé. Rõ ràng là mấy chục tuổi lão nhân, lại bị vây ở tiểu hài này trong thân thể, hắn không có đoán trời trách đất, thậm chí là bởi vậy đi hướng biến thái, rất khó nói cùng bên người có một cái so với mình còn thảm đại ca không quan hệ. So thảm nha, có tác dụng. Mà bây giờ đại ca có thể bắt đầu cuộc sống mới, như vậy hắn có phải hay không cũng có thể đâu. Đương nhiên có thể. Tần Nghiêu gật gật đầu, cười hỏi, ngươi muốn trở thành cái dạng gì? Hướng Phục Sinh không chút nghĩ ngợi nói, ta muốn trở thành một cái đại soái ca, tựa như minh tinh điện ảnh giống nhau. Tần Nghiêu lắc đầu, làm như vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Hùng Quốc Hoa là không có cách, mới cần định lấy người khác mặt sinh hoạt. Có thể ngươi bất đồng, ngươi không có loại này khó xử. Cho nên ta đề nghị ngươi biến thành hiện tại dung mạo thanh niên hoặc trung niên bản, tương lai mới sẽ không có tiếng mới. Dù sao, ngươi bây giờ nội tình cũng không kém. Hùng Phục Sinh nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói, ngươi nói đúng, vậy liền đem ta biến thành thanh niên hình tượng đi, xin nhờ. Tần Nghiêu liền đưa tay một chỉ, theo một đạo tiên quang bay ra, chui vào này thể nội, cấp tốc đem hắn biến thành thanh niên Phục Sinh bộ dáng. Ta lớn lên, ta rốt cuộc lớn lên. Nhìn một chút chính mình đôi chân dài, trắng nõn mà bàn tay thon dài, cùng đưa tay mèo méo đã ốm đi gương mặt, Hướng Phục Sinh vui đến phát khóc, quay người ôm lấy một bên Hướng Quốc Hoa giật nảy mình. Hướng Quốc Hoa nhẹ nhàng thở ra, cũng thật tình vì cái này huynh đệ mà cao hứng, tại này cảm xúc hơi bình phục lại, để cạnh nhau mở chính mình về sau, chân thành chúc mừng ngươi, cuối cùng là chấm dứt một cọc tâm sự. Hướng Phục Sinh trùng điệp gật đầu, quay đầu nói tạ, cảm ơn ngươi, phần này đại ân đại đức, ta đi lại. Tần Nghiêu khoát tay áo, thiện tay mà thôi, không cần nói đến. Từ giờ trở đi, Quốc Hoa tên của ngươi gọi A Hoa, Phục Sinh tên của ngươi gọi A Sinh, thân phận là đồ đệ của ta. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chậm chậm miệng một lời hô, sư phụ. Hôm sau, Tinh Linh Tiết, gia ủy cùng sĩ dạ tại trong pháo đài cổ cử hành hôn lễ, mời toàn trấn vô số cư dân tham gia, bởi vậy quặng cuẻ nửa cái thế kỷ cổ bảo như vậy náo nhiệt lên, Tần Nghiêu cùng Cửu Thúc ở chỗ đó tiểu đoàn thể cũng thình lình xuất hiện. Một trận tiểu tây hôn lễ qua đi, tiệc rượu chính thức bắt đầu, Mã Tiểu Linh lại không tâm tư ăn cái gì, ngược lại liên tiếp nhìn về phía Vương Quốc Hoa cùng Hướng Phục Sinh. Thần Long chi lực nhắc nhở nàng, Tần Nghiêu cái này hai đồ đệ tuyệt không phải phàm nhân, chỉ là không biết là yêu là quỷ là cương thi. Làm sao rồi? Tần Nghiêu cười đi vào nàng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Mã Tiểu Linh mím môi một cái, chần chờ nói, ngươi cái này hai đồ đệ, lai lịch ra sao? Tần Nghiêu xích lại gần đến nàng bên hai, thấp giọng nói, Á Hoa là Hướng Thiên Hữu gia gia. Mã Tiểu Linh bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Quan hệ này, hắn là ta gọi tới bảo hộ Hướng Thiên Hữu, ta vì Hướng Thiên Hữu hóa giải trong số mệnh tử kiếp, nhưng cũng lo lắng vận mệnh sẽ hóa thành tử thần, không ngừng hướng hắn lấy mạng. Tại này ngây người gian, Tần Nghiêu tiếp tục nói. Mã Tiểu Linh không lớn lý giải, nhưng lại chịu rung động. Không hiểu chính là, nàng cũng không thấy được Tần Nghiêu làm cái gì à? Làm sao liền hóa giải trời phù hộ tử kiếp? Đại chịu rung động thì là nửa câu nói sau, đã khiếp sợ với hắn suy đoán, lại rung động với hắn đối Hướng Thiên Hữu ra ra mong đợi. Mắt thấy nàng không có vấn đề gì, Tần Nghiêu mỉm cười, đang chuẩn bị ăn một chút gì, dư quang lại thoáng nhìn một tên trên người mặc màu trắng áo khoác tóc hối của nam tử, mỹ mắt lập tức nhảy lên không ngớt. Mày rậm mắt to, cổ đồng làn da, màu trắng áo khoác, huyền diệu khí tức. Những này yếu tố phối hợp lại, rất khó không làm hắn nhớ tới Khử Tà Diệt Ma bên trong chiến lực trần nhà, phụ mệnh trông coi nữ hoa cương thi chi vương tướng thần. Trầm ngâm một lát, hắn yên lặng thả ra trong tay đồ ăn, sải bước đi hướng đối phương. Nhưng mà, khi hắn khoảng cách đối phương chỉ có mấy cái thân vị lúc, cái này áo trắng thân ảnh lại đột nhiên từ trong mắt của hắn biến mất. Cho dù là hắn tiên nhãn cùng pháp nhãn đồng thời mở ra, lại cũng không thể thấy rõ đối phương là thế nào rời đi. Thần tiên sinh. Đột nhiên, có người vỗ vỗ bả vai hắn. Tần Nghiêu quay người nhìn lại, nhưng thấy Dụ Ý chính mang theo xì dạ, tay cầm chén rượu, một mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Chúc mừng các ngươi. Cảm ơn, chúng ta kính ngươi. Dụ Ý đem một chén rượu đưa cho hắn, chân thành nói. Tần Nghiêu yên lặng tiếp nhận cái chén, cùng hai vợ chồng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, sau khi đám cưới, siêu độ xong lâu đài bên ngoài những cái kia oan hồn, các ngươi liền đi Hồng Kông tìm ta đi. Cũng không phải ta cần các ngươi làm những gì, mà là các ngươi bị ta cưỡng ép thay đổi vận mệnh, một khi bị vận mệnh bản thân để mắt tới, như vậy tựa như rơi vào phim kinh dị, lạc đàn sẽ có đại nguy hiểm. Giải ý như có điều suy nghĩ, vuốt cằm nói, ta đã biết, thần tiên sinh. Nửa lần buổi trưa, theo tiệc cưới kết thúc, Vương Chân Chân đối cái này tiểu trấn hứng thú cũng từ thịnh chuyển suy, ngược lại cổ động đám người du lịch nước Anh. Đối với cái này, đám người đã không dị nghị, cũng không ý kiến, cơ hồ là coi nàng là thành hướng dẫn viên du lịch đến đối đãi. Nàng nói đi chỗ nào, như vậy đám người giấu chân liền sẽ xuất hiện ở nơi nào. Cái này vừa chạy chính là hơn 10 ngày, tính đến tại tiểu trấn kia 3 ngày, trong bất chi bất giác, bọn họ đã ở nước Anh đợi nửa tháng. Đợi chơi đủ, chơi chán, thực tế là không có cái gì địa phương muốn đi, Vương Chân Chân lúc này mới dẫn đầu về nước, cũng mời tất cả bạn bè cùng đi ra ra cao ốc tầng cao nhất tiến hành đồ nướng, cũng coi là vì lần này lữ hành họa cái trước dấu chấm tròn. Mà liền tại đám người bọn họ vui vẻ ra mặt, liễu diễu đi vào cao ốc về sau, đã thấy một lao đầu ngồi tại dẫn đạo sau đài mặt, không ngừng cầm đầu đụng chạm lấy bàn bàn. Cô thúc, ngươi làm sao rồi? Phanh phanh tiếng va đập mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, Vương Chân Chân làm Thiếu Đông ra nhẹ giọng dò hỏi. Cổ Thúc theo tiếng ngẩng đầu, hai đầu lông mày ngưng kết một đoàn hắc khí, có tổ vẽ số cào dây số, ta liên tiếp mua thật lâu đều không có bên trong, liền cả ngày hôm qua không có mua, kết quả chính là cái này dãy số mở ra mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn a, ta làm sao như thế gặp xui xẻo. Nghe vậy, Cổ Thúc trong mắt kim quang lóe lên, nhất thời tại cái này Cổ Thúc thể nội nhìn thấy một con trên người mặc màu vàng đồ thể thao quỷ mập, đồng thời cái này quỷ mập mang đến cho hắn một cảm giác mười phần bất tường. Phát hiện điểm ấy về sau, hắn tại chỗ liền muốn đem kia hoàng y quỷ mập thu phục, nhưng mà liền muốn hành động lúc, lại bị Tần Liêu một phát bắt được cổ tay. Sư phụ, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, cái này quỷ trên thân có đại nhân quả cùng đại khủng bố, có thể là trước thời không bên trong vận mệnh quăng ra mồi nhử, muốn đem ngươi ta hai cái này siêu thoát vận mệnh cá lọt lưới câu đi ra. Nhìn xem hắn nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Tần Liêu bí mật truyền âm đạo. Cửu Thúc chợt mà giật mình. Hắn biết nhà mình đồ đệ trên thân có tòa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, đối với nhân quả độ mẫn cảm vượt xa chính mình. Bây giờ đối phương hoài nghi này xui xẻo quỷ là vận mệnh hạ mồi, như vậy cho dù không phải, xui xẻo thuộc tính chỉ sợ cũng sẽ liên lụy đến bọn hắn sư đồ, vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Chỉ bất quá, Mã Tiểu Linh lại không biết điều này, tại đồng dạng ý thức đến Cổ Thúc là đụng tà hậu, trực tiếp lấy ra một cái nén bình, hướng về phía Cổ Thúc ấn đường liền phun tới. Theo suy một tiếng, chứa ở màu trắng nén trong bình khu quỷ nước rơi tại Cổ Thúc đỉnh đầu, một tiếng hét thảm đột nhiên vang vọng đại đường. Trên người mặc áo vàng quỷ xui xẻo như vậy chạy ra Cổ Thúc thân thể, veo một tiếng giấu vào trong vách tường, trốn chạy không gặp. Ai tại gọi? Cổ Thúc bị dọa đến giật mình, hoảng sợ hỏi. Sợ hắn bởi vì kinh sợ từ đó vô tâm công việc, thậm chí là suy nhược tinh thần, Mã Tiểu Linh ra vẻ mê mang mà hỏi thăm, cái gì ai tại gọi? Có người gọi sao? Vương Chân Chân trong nháy mắt lĩnh nộ khuê mật tâm tư, mở miệng nói Cổ Thúc, ngươi nghe lầm. Có thể là bởi vì ngươi tâm tình quá khuấy động, cho nên xuất hiện nghe nhầm. Cổ Thúc đưa tay sờ sờ trên trán khu ma nước, truy vấn nói, vậy cái này phun lại là cái gì đồ vật? Là có thể làm người tỉnh táo lại đồ vật, ngươi bây giờ có phải hay không tỉnh táo nhiều rồi? Mã Tiểu Linh hỏi lại nói. Cổ Thúc, chốc lát, đám người từ biệt cái này bỏ lỡ mấy ngàn bạn xui xẻo lão đầu nhi, một mạch đi tới Vương Chân Chân trong nhà. Đóng cửa lại về sau, Vương Chân Chân lập tức hỏi thăm nói, Tiểu Linh, tình huống như thế nào? Mã Tiểu Linh đáp lại nói, là chỉ quỷ xui xẻo, Cổ Thúc cũng là xui xẻo, hết lần này tới lần khác vào lúc này đụng vào nó. Vương Chân Chân hít sâu một hơi, đây chẳng phải là nói, này xui xẻo quỷ bây giờ còn tại trong đại lâu. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, vâng. Ta cái này cho chính giữa gọi điện thoại, để hắn mang theo Dương Liễu Diệp cùng Dữu Diệp lại đây, lấy hai loại lá cây xả nước, giải đầy cao ốc, liền có thể đem này triệt để đuổi đi ra. Chờ một chút. Tần Liêu đột nhiên mở miệng. Mã Tiểu Linh thuận thế nhìn lại, Tần pháp sư muốn đích thân thu cái này quỷ xui xẻo. Tần Liêu lắc đầu, ta là cảm thấy, công việc này giao cho ta hai đồ đệ tới làm liền tốt, không cần lại đi phiền phức Kim Chính Trung. Hắn biết rõ, như thật làm cho Kim Chính Trung tới làm chuyện này, như vậy nhất định sẽ hư đồ ăn, quỷ xui xẻo cũng sẽ không bị đuổi ra cao ốc, ngược lại sẽ bị đuổi tiến cao ốc hộ gia đình Nguyễn Mộng Mộng trong nhà. Kể từ đó, không chỉ Nguyễn Mộng Mộng không có cái gì kết cục tốt, bọn họ sư đồ nhưng phạm là ngay trước quỷ xui xẻo mặt độc thủ, cũng có thể gây nên đệ nhất thời không bên trong vận mệnh chú ý bởi vậy, nhất định phải đem này đuổi ra cao ốc, quyết không thể tùy ý lịch sử tái diễn. Chúng ta cái này đi tìm Dương Liễu Diệp cùng Dữu Diệp. Cái này lúc, Quân Quốc Hoa lập tức đứng dậy. Tần Liêu gật gật đầu, dặn dò, khu ma nước chế tác sau khi hoàn thành, phun ra lúc, nhất định phải trước phun hộ gia đình cổng, lại phun cao ốc hành lang, để phòng đuổi chó vào nghèo ngõ hẻm, ngược lại đem kia không may quỷ bước tiến hộ gia đình trong nhà hại người. Đã biết. Quân Quốc Hoa trầm giọng nói. Chốc lát, trong màn đêm, đám người từ Chân Chân trong nhà đi vào cao ốc sân thượng, chống lên vị nướng, dọn xong cái bàn nhỏ, cùng nhau ngắm trăng thịt nướng, đồng thời chờ lấy Hướng Quốc Hoa cùng Hướng Phục Sinh lại đây. Hơn 10 phút về sau, theo đồ nướng khói trắng lượn lờ dâng lên, đứng ở sân thượng biên giới Tần Liêu thấy rõ, kia một bộ áo vàng quỷ xui xẻo đội vàng chạy ra cao ốc, miệng bên trong không ngừng than ngắn thở dài. Có phải hay không đem hắn đuổi đi liền an toàn rồi? Cửu Thúc chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, không nhất định có thể đuổi đi a. Tần Liêu thở dài, ngươi nhìn hắn bộ dạng này, hiển nhiên là đối ra cao ốc có không phải bình thường chấp nghiệm. Cửu Thúc trầm ngâm nói, nếu như chúng ta giúp hắn hóa giải cái này chấp nghiệm đâu? Đang giúp đỡ quá trình bên trong, chúng ta cùng hắn nhân quả lại không ngừng xen lẫn, mức độ nguy hiểm cũng sẽ không ngừng lên cao. Tần Liêu truyền âm nói. Cửu Thúc đi theo truyền âm nói, làm sao cảm giác chúng ta hiện tại giống như là cầm trước thời không bên trong giả mạ mộ tổ cả dù ổ kịch bản. Tại cái trước thời không bên trong, là chúng ta nghĩ hết biện pháp tìm kiếm giả mạ mộ tổ. Đến cái này thời không về sau, lại muốn dùng tận tâm nghị tranh né vận mệnh. Tần Liêu một mặt trang nghiêm, cho nên chúng ta cần càng nhiều phá mệnh người, làm chung chiến tiến đến lúc thêm một cái phá mệnh người, khả năng liền nhiều một phần hy vọng thắng lợi. Bằng không mà nói, kém nhất kết quả chính là như là trước thời không bên trong giả mạ mộ tổ cả dù ổ giống nhau, bị triệt để đánh giết. Cửu Thúc, ngượng ngùng, ta tới chậm. Ngay tại hắn trầm mặc lúc, một tên tóc bạc trắng, trên người mặc tây trang màu đen, xem ra tinh thần phấn chấn lao đầu đội vàng mà đến, vừa cười vừa nói, ta tới cấp cho các người giới thiệu một chút. Mã Tiểu Linh cười nói, vị này ra sao ứng cầu Cửu Thúc, nam mao bắc mã bên trong nam mao truyền nhân. Sư phụ, ngươi làm sao tới chứ rồi? Không chờ nàng đem nói cho hết lời, Hạ Ứng Cầu đột nhiên nhìn chăm chú Cửu Thúc hỏi. Cửu Thúc, sư phụ. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên. Hạ Ứng Cầu gật gật đầu, chỉ vào Cửu Thúc nói, chính là hắn à? Xem ra các ngươi đã nhận biết rồi. Chờ một chút. Cửu Thúc giơ tay lên nói, ngượng ngùng, ta không biết ngươi. Hạ Ứng Cầu mắt trợn tròn. Lại nói cái này lúc, sân thượng nơi cửa thang lầu đột nhiên lóe lên một đoàn bạch quang bên trong đột nhiên hiện ra một tòa thang máy. Một bộ trường sam màu xanh, dung mạo cùng cựu thúc 9 thành 9 giống nhau nam tử vượt môn mà ra, lúc này gây nên tất cả mọi người chú mục.
Người là sư phụ ta?
Hà Ứng Cầu quay người hỏi.
Mao Tiểu Phương.
Gia hỏa này, lão hồ đồ rồi. Cùng lúc đó, đám người nhìn xem cựu thúc, nhìn lại Mao Tiểu Phương, trên mặt tất cả đều che kín kinh ngạc cảm xúc.
Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Nghiêu chắp tay hỏi, dám hỏi chính là Mao Tiểu Phương Mao đạo trưởng.
Mao Tiểu Phương cười gật đầu, vung tay áo gian thu hồi sau lưng bạch quang thang máy, tại hạ Mao Tiểu Phương, đồ đệ của ta đã cho các ngươi nói rồi à?
Hà Ứng Cầu xấu hổ, sư phụ, ta còn chưa nói đâu, bởi vì một chút xíu ngoài ý muốn, ta tới chậm.
Mao Tiểu Phương,
ngươi tới chậm, vậy ta liền không đến sớm rồi.
Tốt xấu hổ a.
Không có chuyện gì.
Tần Nghiêu cười nói, có lời gì, bây giờ nói cũng không muộn.
Hà Ứng Cầu liền kiên trì nói, sư phụ ta muốn đi lên nhìn một chút Lâm tiên sinh, để ta sớm tới tìm các ngươi nói một tiếng.
Bị điểm đến tên về sau, Cửu Thúc liền trong đám người đi ra, từng bước một đi vào Mao Tiểu Phương trước mặt, khi chân thần kỳ, cho dù là song bảo thai chỉ sợ cũng không có như thế giống nhau, tại Hạ Lâm Cửu, gặp qua đạo hữu.
Chương 1814, Tần Nghiêu, ta không cần chứng cứ.
Chương 1814, Tần Nghiêu, ta không cần chứng cứ.
Chốc lát, mới quen đã thân Cửu Thúc cùng Mao Tiểu Phương song song ngồi cùng một chỗ, uống rượu luận đạo, luận không phải tiên đạo, mà là thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Những người khác trừ Tần Nghiêu bên ngoài, tất cả đều giống như nghe giảng bài học sinh nhìn chăm chú lên hai người, mỗi lần nghe nói tinh diệu chi ngôn, đều sẽ có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Lửa than liệt liệt, đạo âm vần quanh, khói lửa bên trong nhận thức chính xác, không chỉ mọi người được ích lợi không nhỏ, hai tên luận đạo người cũng là giống như gặp lại chi kỷ, vong ưu thanh nhạc, chỉ hận đêm quá ngắn, dây lát hết sạch, làm địa phủ lâm thần, Mao Tiểu Phương nhất định phải muốn tại tảng sáng trước trở lại.
Là lấy, sáng trắng dưới bầu trời, Mao Tiểu Phương lưu luyến không rời cầm Cửu Thúc bàn tay, cười nói, đạo huynh nếu có nhàn hạ, có thể tùy thời đến chỗ này phủ tìm ta.
Cửu Thúc khẽ mước cằm, lần sau trùng phùng, người ta lại đem rượu ngôn hoan.
Mao Tiểu Phương cười phất tay, tâm thần khẽ động, triệu hồi ra người mình lượng giới lên xuống bậc thang, cứ thế biến mất tại mọi người trước mắt.
Chuyến này, cho dù là không có cái khác thu hoạch, có thể nhận biết như thế một vị bạn bè cũng chuyến đi này không tệ.
Yên lặng thu hồi ánh mắt về sau, Cửu Thúc xuất phát từ nội tâm phế phủ cảm khái nói.
Tần Nghiêu cười cười, quay đầu nhìn về phía bởi vì nghe đạo kết thúc mà mặt lộ vẻ quyện sắc đám người, không còn sớm, tạm đi đi.
Đám người đối với cái này tự không dị nghị, đem đồ nướng dùng tất cả vật phẩm chuyển về Vương Chân Chân trong nhà về sau. Tuyệt đại đa số người đều hồi nhà mình, nên nghỉ ngơi, nên ngủ bù ngủ bù. Duy chỉ là thân là cảnh thự nhân viên cảnh sát Hướng Thiên Hữu, chỉ có thể cố nén buồn ngủ, chạy về đơn vị đi làm, nhưng mà sáng sớm một hội nghị, lại làm hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngay tại tối hôm qua, trong vòng một đêm, cảnh sát kinh thị dân báo cáo phát hiện 3 tên nữ thi, ly kỳ chính là, bị phát hiện lúc, cái này 3 tên nữ thi tất cả đều chắp tay trước ngực, vì trên mặt đất, phảng phất cầu nguyện hoặc sám hối, nguyên nhân cái chết thì là trên cổ giang động, hư hư thực thực cương thi giết chết. Hướng Thiên Hữu tại cầm tới người chết ảnh chụp về sau, ngay lập tức đi ra ngoài bấm mã tiểu linh điện thoại. Nếu bản án dính đến cương thi, khẳng định như vậy muốn mời vị này linh huyễn giới cao thủ lại đây xem xét tình huống, thậm chí là liên hợp điều tra. Mã Tiểu Linh cũng là một cái quả quyết già dặn tính tình, tiếp vào điện thoại liền cùng Hướng Thiên Hữu ước tại phòng chứa thi thể, tại tỉ mỉ xem xét người chết di thể về sau, cực kỳ khẳng định nói, không phải cương thi gây nên. Nhưng cái này giang động.
Hướng Thiên Hữu chỉ vào người chết cái cổ đạo.
Mã Tiểu Linh giải thích nói, có thể là mang giang giả, có người giả mạo cương thi giết người.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong vết thương căn bản cũng không có cương thi khí.
Hướng Thiên Hữu, muốn cỡ nào biến thái mới có khả năng đi ra loại chuyện này a?
3 ngày sau, hai người liên hợp điều tra tiểu tổ từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, lần nữa đi ra cảnh thự về sau, Mã Tiểu Linh nhẹ giọng đề nghị nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể mời 2 vị kia Mao Sơn đạo trưởng giúp đỡ chút, bọn họ so Nam Ma Bắc Mã còn muốn thần bí mạnh mẽ, có lẽ có biện pháp tra minh chân tướng.
Cùng lúc đó, ra cao úp, chính quanh chân tu hành Tần Nghiêu, đột nhiên cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt thi khí, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một gia đình bên trong.
Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy phục sinh thi pháp, đem một tên bề ngoài không đẹp mắt kính muội cấp tốc biến thành gợi cảm mỹ nhân.
Các ngươi làm gì đâu?
Lặng lặng nhìn xem phục sinh thi pháp kết thúc, buông xuống 2 tay, hắn lúc này mới nhẹ giọng hỏi.
Hai người đều bị giật nảy mình, chưa thấy rõ hắn diện mạo, mỹ nhân liền hoảng sợ nói, ngươi là ai, làm sao tiến đến?
Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, chính mình rõ ràng là đóng cửa lại.
Mộng Mộng tỷ, hắn là sư phụ ta.
Hướng phục sinh kéo nữ tử góc áo, thấp giọng nói.
Nguyễn Mộng Mộng,
sư phụ, ta đây là tại giúp người làm niềm vui.
Khi nó trầm mặc về sau, Hướng phục sinh quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, trả lời đối phương vừa mới hỏi thăm.
Căn cứ vào tiên tri năng lực, Tần Nghiêu đã đoán ra là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là biết mà còn hỏi, làm sao cái giúp người làm niềm vui.
Hướng phục sinh đưa tay chỉ Nguyễn Mộng Mộng, nghiêm túc nói, nàng là ta chuyển đến sau nhận biết cái thứ nhất bạn mới, đối ta rất tốt, ta cũng rất thích nàng.
Về sau biết được, nàng mẫu thân hoạn chứng si ngốc, chỉ biết xem TV, đối cái khác chuyện không có chút nào cảm giác lực.
Trùng hợp Dương Tử Kinh tiểu thư tuyển chọn giải thi đấu cử hành, cho nên nàng liền muốn tham gia một chút, để mẫu thân tại trên TV nhìn thấy chính mình, nhìn có thể hay không kích thích đến mẫu thân thần kinh khiến cho bệnh tình chuyển biến tốt đẹp một chút.
Nhưng lấy nàng diện mạo như trước đến nói, chỉ sợ liền hải tuyển đều không thể thông qua, cho nên ta liền.
Tần Nghiêu gật gật đầu, đông nhiên hướng Nguyễn Mộng Mộng dò hỏi, Dương Tử Kinh tiểu thư giải thi đấu trong giám khảo, có hay không một cái gọi Tư Đồ Phấn Nhân người?
Có.
Nguyễn Mộng Mộng nói, các ngươi nhận biết.
Tần Nghiêu sắc mặt hơi ngừng lại, cười nói, ta biết hắn, nhưng hắn không biết ta.
Lấy hắn thị giác đến nói, chỉ từ cái này thứ ba giờ trong không gian có một nhân vật như vậy, cũng có thể nói rõ thứ ba giờ không cùng đệ nhất thời không, cũng chính là khử tà diệt ma một không còn trên nhân quả kết nối. Dù sao hắn lúc trước chém giết giả mạ mộ tổ cả dù ổ dùng chính là nghiệp hỏa hưng liên, mà tại cái này thời không bên trong, tư đồ phấn nhân thì là giả mạ mộ tổ cả dù ổ DNA phục chế vật thí nghiệm, nếu như có nhân quả, hắn liền không nên tồn tại. Bất quá, trở lên nói, là tại xem nhẹ chính mình cùng đệ nhất thời không bên trong vận mệnh tình huống dưới. Bây giờ hắn cùng cựu thúc tự đệ nhất thời không mà đến, thậm chí mang đến vận mệnh nhìn chăm chú, cùng một cái hư hư thực thực vận mệnh mồi câu quỷ xui xẻo, này nhân quả đã sinh ra, đồng thời dần dần sẽ lẫn, sinh sôi. Sư phụ, ta làm như vậy, không có vấn đề gì chứ? Một mảnh tĩnh lặng gian, Hứa Phục Sinh tâm tình lo lắng bất an mà hỏi thăm. Tần Liêu lấy lại tinh thần, mỉm cười, lật tay gian triệu hồi ra một tấm kim phù, đưa đến Nguyễn Mộng Mộng trước mặt, thiện tâm tiện niệm, lại có vấn đề gì đâu? Bất quá, ngươi bị bằng hữu này ấn đường biến đen, có thể có khả năng cùng tham gia cái này dự thi hoa hậu có quan hệ. Đây là một tấm hộ thân phù, liền đưa cho nàng phòng thân đi. Hứa Phục Sinh đại hỉ, đội bằng nói, Mộng Mộng tỷ, còn không mau đem phù tiếp xuống. Sư phụ ta rất lợi hại hơn ta 1000 lần, gấp 1000 lần, quả thực chính là lục địa thần tiên, có hắn tấm phù này, ngươi gặp được cái gì yêu ma quỷ quái đều không cần sợ. Nguyễn Mộng Mộng âm thầm thở ra một hơi, nâng lên hai tay, tiếp nhận lá bùa, đa tạ tiền bối. Thần Liêu phất phất tay, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nguyễn Mộng Mộng đống dưng trừng lớn hai mắt, người không có rồi. Phục Sinh cười nói, đây chính là hắn năng lực, đến vô ảnh, đi vô tung. Ngươi cho rằng ta nói hắn lục địa thần tiên là khoa trương tu từ sao? Nguyễn Mộng Mộng, chính buổi trưa, Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu cùng đi đến ra ra trong cao ốc, gõ mở Tần Liêu cùng cựu túc cửa phòng. Có chuyện gì? Mà tại bốn người cùng nhau ngồi ở trên ghế salon về sau, Tần Liêu trực tiếp hỏi. Hướng Thiên Hữu gật gật đầu, đem tiền căn hậu quả từng cái nói rõ. Thi thể tiến hành kiểm tra thi thể sao? Cựu thúc trầm ngâm nói. Đã kiểm tra thi thể. Cựu thúc thở dài, thi thể kia thượng hung thủ khí tức đoán chừng tất cả đều tan hết, ta không có gì tốt biện pháp, A Nghiêu đâu? Tần Liêu biết hung thủ chính là Đường Bổn Tĩnh, nhưng hắn không có chứng cứ, bởi vì hiện tại Đường Bổn Tĩnh hẳn là liền cương thi đều không phải. Như vậy vấn đề đến, cái này Đường Bổn Tĩnh người thế nào? Hắn là cái này thời không bên trong, dạ mạ mộ tổ cả rủ ổ thân cháu ngoại, do nó tự mình nuôi dưỡng lớn lên, ngày ngày vì hắn truyền thụ một ít cực đoan tư tưởng, quanh năm suốt tháng, liền thành một cái tâm lý vặn vẹo biến thái. Tại dạ mạ mộ tổ cả rủ ổ tự sát về sau, từ Nhật Bản đi vào Hồng Kông, trước mắt thì là Nhật Bản tập đoàn Nhật Đông tổng giám đốc. Nhưng nói đi thì nói lại, có chứng cứ hay không với hắn mà nói có trọng yếu không? Kẻ yếu mới cần chứng cứ, cương giả trực tiếp định nghĩa tốt xấu. Giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán, Tần Liêu trực tiếp ngước mắt nhìn về phía hai người, hung thủ chính là tập đoàn Nhật Đông tổng giám đốc Đường Bổn Tĩnh, Mã Tiểu Linh, Hướng Thiên Hữu. Mặc dù bọn hắn đều rất muốn đạt được đáp án, nhưng cái này đáp án đến rất dễ dàng, ngược lại làm bọn hắn có chút luống cuống. Có chứng cứ gì có thể chứng minh sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngài suy tính, chỉ là muốn bắt giữ hắn, nhất định phải có đầy đủ chứng cứ xác thực. Nửa ngày, làm cảnh sát Hướng Thiên Hữu dò hỏi. Tần Liêu từ tốn nói, cảnh sát các ngươi phá án cần chứng cứ xác thực, nhưng chúng ta thay trời hành đạo không cần. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta cho ngươi 3 ngày thời gian điều tra Đường Bổn Tĩnh, nếu ngươi có thể đem ra công lý, như vậy ta cũng nhạt thanh nhàn. Nhưng nếu như ngươi trong vòng 3 ngày không làm được đến mức này, như vậy liền để ta tới động thủ đi. Hướng Thiên Hữu, đây là tư hình A đại ca. Ngươi đối một cảnh sát nói muốn động tư hình, nhưng hắn lại không tốt phản bác cái gì, dù sao lần này là hắn chủ động tới, mà lại đối phương cũng cho ra điều tra phương hướng cùng điều tra thời gian. Có thể điều tra ra lời nói, 3 ngày đầy đủ. Không tra được lời nói, chỉ có thể nói rõ chính mình không có thực lực kia. Chốc lát, hai tên xin giúp đỡ người cùng đi ra khỏi ra ra cao ốc, Hướng Thiên Hữu đông nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía cao ốc, Tiểu Linh, Đường Bổn Tĩnh là tập đoàn Nhật Đông tổng giám đốc, có tiền có thế, một khi mất tích hoặc là chết thảm tại Hồng Kông, nhất định là như địa chấn hậu quả. Nếu như 3 ngày sau, chúng ta thật không có điều tra ra chút gì, ngươi có thể hay không khuyên nhủ Tần Liêu? Ta tin tưởng lấy thực lực của hắn đến nói, muốn tìm chứng cứ không khó lắm a. Mã Tiểu Linh đi theo ngừng lại, khoát tay nói, đừng hy vọng ta khuyên không được. Thậm chí, ta cảm thấy loại này phương thức xử lý không có vấn đề gì. Không phải không tin cảnh sát các ngươi, không phải không cho pháp luật thẩm phán cơ hội, nhưng nếu như pháp luật vô pháp thẩm phán tội ác, như vậy để tội ác tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán chưa chắc không thể. Hướng Thiên Hữu, có lẽ đây là bọn hắn linh huyễn giới phổ biến tư duy. Bằng không mà nói, Mã Tiểu Linh chắc chắn sẽ không cự tuyệt như thế dứt khoát. Chỉ chớp mắt, vào lúc ban đêm, Nguyễn Mộng Mộng cao hứng bừng bừng đi xuống xe taxi, xài bước đi hướng ra giá cao ốc cửa chính. "Tiểu thư, tiểu thư." Tiến lên gian, nghe sau lưng truyền đến trận trận kêu gọi, Nguyễn Mộng Mộng bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy một hoàng y mập mạp cười rạng rỡ đi hướng mình. "Có chuyện gì sao? Ngươi có thể hay không mang ta đi vào a?" Quỷ xui xẻo chỉ vào ra giá cao ốc cửa chính đạo. "Nguyễn Mộng Mộng, môn này lại không có các cổng, ta mang ngươi đi vào là có ý gì?" Dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng, Quỷ xui xẻo đội bằng nói, "Kỳ thật, ta không phải người, mà là một con tinh linh, muốn tại trong cao ốc tìm một vật. Chỉ bất quá có người tại trong cao ốc làm pháp, chúng ta là không có cách nào đi vào." Hắn không dám nói chính mình là quỷ, dù sao là một cái người bình thường, ai có thể lạnh nhạt tự nhiên đối mặt một con âm hồn a. Càng không nói đến, chính mình vẫn là một con quỷ xui xẻo, ai dính lên hắn, ai liền sẽ xui xẻo. Nguyễn Mộng Mộng ngược lại không có hướng quỷ quái phía trên liên tưởng, ngược lại là cảm thấy mập mạp này có thể là tinh thần có vấn đề gì. Người bình thường không chỉ sợ quỷ, còn sợ bị bệnh tâm thần quấn lên, thế là nàng liên tục khoát tay, không nói tiếng nào phóng tới cửa chính. "Uy, tiểu thư, chớ đi a, chúng ta trò chuyện tiếp." Quỷ xui xẻo la lớn. Nhưng mà Nguyễn Mộng Mộng lại như một làn khói xông vào cửa chính bên trong, nhìn quỷ xui xẻo than ngắn thở dài, nhưng lại không thể làm gì. Trên thực tế, nhưng phàm là dương khí trọng điểm người, hắn liền không có cách nào phụ thân, chỉ có thể chọn lão nhân cùng nữ nhân trò chuyện. Chỉ tiếc, bởi vì hắn cái này thuyết từ không rất có thể lệnh người tiếp nhận, đến mức liên tục gặp khó, không biết khi nào mới có thể quay về cao ốc. Về phần tại sao nhất định phải đi vào cao ốc, hắn cũng nói không rõ, liền cảm giác trong cao ốc có đối với mình cực kỳ trọng yếu đồ vật, không đem tìm ra lời nói, hắn cũng chỉ có thể mang theo vô tận tiếc nuối làm một con cô hồn dã quỷ. Ba ngày sau, đài truyền hình trước cửa, Hứa Phục Sinh mắt nhìn bên cạnh bề ngoài không đẹp hảo bằng hữu, nhẹ giọng hỏi, đây là tổng quyết tai ải, thật không cần ta hỗ trợ sao? Nguyễn Mộng Mộng gật gật đầu, ta sơ tâm là muốn để mẫu thân tại trên TV nhìn thấy ta, nếu như lấy kia phó mỹ nhân dáng vẻ dự thi, mẫu thân làm sao lại nhận biết ta đây? Hứa Phục Sinh thở dài, tốt ta, hy vọng ngươi có thể hết thảy thuận lợi. Nhưng mà, Nguyễn Mộng Mộng mới vừa tới đến đài truyền hình trước cửa liền bị bảo an ngăn lại, cho đến nàng móc ra thẻ căn cước của mình, mới tại bảo an gặp quỷ nhìn chăm chú đi vào đài truyền hình cao ốc, xài bước đi hướng tiết mục tổ sở tại điện. Tiểu thư, ngươi tìm ai? Nhiều lần, làm nàng đi vào tiết mục tổ thu lúc, lại một lần bị chặn lại, một tên nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Ta là Nguyễn Mộng Mộng. Đừng nói giỡn, tiểu thư. Đây là thẻ căn cước của ta, ngươi có thể xem thật kỹ một chút. Nguyễn Mộng Mộng cũng không nói nhảm, trực tiếp lộ ra thẻ căn cước của mình hiện. Nhân viên công tác cầm giấy chứng nhận xem đi xem lại, tiếp lấy nhìn chăm chú lên Nguyễn Mộng Mộng nói, ngài chờ một lát, ta được liên lạc một chút cấp trên. Nguyễn Mộng Mộng cười gật đầu, được. Hơn 10 phút về sau, một tên bề ngoài cùng dạ mạ mộ tổ cả dù ổ không kém bao nhiêu âu phục nam tử vội vàng mà đến, mắt nhìn nhân viên công tác, tại đối phương gật đầu ra hiệu dưới, trên mặt lúc này toát ra một môi kinh ngạc thần sắc, ngươi là Nguyễn Mộng Mộng? Không thể giả được. Nguyễn Mộng Mộng cầm thẻ căn cước nói, ngươi cái này phó hình tượng, hẳn là trang điểm cùng mang trang kém nhiều như vậy. Tư đồ phấn nhân khiếp sợ, thì thào nói. Nguyễn Mộng Mộng nói, chính là kém nhiều như vậy, ban giám khảo tiên sinh, ta có thể bảo sao? Không được. Tư đồ phấn nhân nghiêm túc nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lấy cái này phó tôn vinh dự thì là đối Dương Tử Kinh tiểu thư danh hiệu nhục nhã. Nếu như ngươi còn muốn bình thường tranh tài, liền biến trở về chúng ta quen thuộc dạng như vậy, nếu không, ta quyết không cho phép ngươi lên đài. Nguyễn Mộng Mộng rơi vào đường cùng, nàng đành phải quay người bấm Hứa Phục Sinh điện thoại, nhẹ nói, ta gặp điểm phiền phức. Nửa giờ sau, một chiếc phiên bản dài còn dừng ở đài truyền hình cổng, đầu đội màu đen mũ tròn, một thân quý báo âu phục, miệng môi trên giữ lại tinh xảo dâu cá chê nam tử chậm rãi xuống xe. Chính tiến lên gian, dư quan thoáng nhìn, hắn lại nhìn thấy tại một cái ẩn nấp xó xỉnh bên trong, một tên bề ngoài không đẹp mắt kính nữ, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền biến thành một tên dung mạo diễm lệ, dáng người nở nàng xinh đẹp giai nhân. Cái này thần kỳ chẳng cảnh, nhất thời khiến cho bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt đăm đăm, thậm chí còn nóng lên. Chương 1815, gặp lại tướng thần, hai con đường. Chương 1815, gặp lại tướng thần, hai con đường. Đúng 10 giờ sáng, Dương Tử Kinh tiểu thư dự thi hoa hậu hiện trường. Đầu đội màu đen mũ tròn, phản phất thái bình thân sĩ nam tử dâu cá trên ngồi tại người xem khu tốt nhất thưởng thức vị trí, sai người đưa tới lần này giải thi đấu chủ ban giám khảo tư đồ phân nhân, chỉ vào tê trên đài một tên xinh đẹp động lòng người thiếu nữ dò hỏi, nàng tên cứ gọi là gì? Tư đồ phân nhân nửa không người, hiển thị do khiêm tốn, thấp giọng nói, Đường Buồn tiên sinh, nàng cứ gọi Nguyễn Mộng Mộng, là năm nay Dương Tử Kinh tiểu thư giải thi đấu quán quân lôi cuốn tuyển thủ. Đường Buồn tĩnh gật gật đầu, cười nói, ta đối nàng cảm thấy rất hứng thú, ngươi nhìn có thể hay không đợi chút nữa an bài ta cùng nàng đơn độc tâm sự. Tư đồ phấn nhân mặt mũi tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn thân sắc, đương nhiên có thể, ta đến an bài. Năm nay Dương Tử Kinh tiểu thư tuyển chọn thi đấu liền bắt nguồn từ trước mắt vị này Đường Buồn tiên sinh tài trợ, có thể nói không có đối phương, liền không có năm nay cuộc thi hoa hậu, chính mình càng không cách nào trở thành cuộc thi hoa hậu chủ ban giám khảo. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt đối phương yêu cầu, dù là đối phương sẽ đối Nguyễn Mộng Mộng làm một chút tương đối quá mức chuyện. Nửa ngày, theo vòng bán kết hạ màn kết thúc, thợ quay phim đóng lại ống kính, tư đồ phấn nhân ngay lập tức cởi rạng rỡ đi vào Nguyễn Mộng Mộng trước mặt, đem này mời đến hậu trường phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Đường Buồn tĩnh đưa lưng về phía cửa lớn, lặng lặng đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất trước, ngắm nhìn ngoài cửa sổ từng tòa thấp bé kiến trúc, ẩn ẩn phóng thích ra một cỗ cao ngạo khí chất. Đường Buồn tiên sinh, Nguyễn Mộng Mộng tiểu thư đến. Tư đồ phấn nhân nhẹ nói. Đường Buồn tĩnh lúc này mới chậm rãi quay người, khoát tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Tư đồ phấn nhân hạ thấp người thi lễ, chậm rãi rời đi đồng thời, cũng là không quên vì hai người khép cửa phòng. Đường Buồn tiên sinh tìm ta có chuyện. Nghe tiếng đóng cửa, Nguyễn Mộng Mộng tâm tình lo sợ bất an hỏi thăm nói, ta đã biết bí mật của ngươi. Đường Buồn tĩnh trực tiếp nói. Nguyễn Mộng Mộng trong lòng lột bột một tiếng, cố giả bộ chấn định, ta không rõ ngài là có ý gì. Đừng giả bộ, ta đều nhìn thấy. Đường Buồn tĩnh cười hỏi, ngươi là cái gì cương thi? Nguyễn Mộng Mộng nhìn xem nàng một mặt kinh ngạc bộ dáng, Đường Buồn tĩnh thậm chí treo gẹo nói, Mộng Mộng tiểu thư, ngươi diễn kỹ rất không tệ, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải bị ngươi lừa qua đi. Nguyễn Mộng Mộng đống dưng lấy lại tinh thần, liên tục khoát tay, Đường Buồn tiên sinh, ta cảm thấy ngài có thể là hiểu lầm, ta không phải cái gì cương thi. Ta rõ ràng. Đường Buồn tĩnh mỉm cười, đột nhiên lấy cánh tay ngăn trở miệng, tiếp lấy lộ ra răng nanh. Không cần kinh hoàng, ta cũng là cương thi, chúng ta là đồng loại. A, Nguyễn Mộng Mộng bị dọa sợ, quay người liền chạy hướng cổng phương hướng. Sau khi nàng đi vào trước cửa lúc, chốt cửa làm thế nào đều bịn không đi xuống, hiển nhiên có người ở bên ngoài dẫn theo nắm tay. Ta đều đã làm được loại trình độ này, ngươi còn tại diễn cái gì? Đường Bổn Tĩnh nhíu mày, từng bước một đi vào Nguyễn Mộng Mộng bên cạnh, bắt lấy nàng hai vai, đem này hung hăng hướng về sau vứt bỏ đi. Nguyễn Mộng Mộng lực lượng cùng này chênh lệch rất nhiều, lập tức bị đẩy ngã trên mặt đất, hoảng sợ lùi lại. Đường Bổn tiên sinh, ta thật không phải cái gì cương thi, ngươi hiểu lầm. Đường Bổn Tĩnh quá khẽ, còn diễn. Tại đài truyền hình trước đại lâu, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi từ thường thường không có gì lạ biến thành hiện tại bộ dáng này. Nếu không phải là cương thi, ngươi như thế nào có được loại năng lực này? Đây là người khác giúp ta làm được. Nguyễn Mộng Mộng kinh sợ đạo. Đường Bổn Tĩnh trong đầu đống dưng hiện lên phục sinh dáng vẻ, thở phào một hơi, thì ra là thế, vậy ngươi liền vô dụng. Nguyễn Mộng Mộng, ra ra cao úc, phòng cho thuê phòng ngủ. Thông qua Nguyễn Mộng Mộng trên người kim phủ, Tần Nhiêu đông nhiên cảm ứng được nàng khí tức càng thêm yếu ớt, lập tức đưa tay kết ấn, triệu hồi ra một tòa chiều không gian chi môn, từ phòng ngủ thuấn di đến đài truyền hình phòng nghỉ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tên Âu phục nam tử chính một tay bóp lấy Nguyễn Mộng Mộng cổ, đem này cứ thế mà nhấc lên, mà đây chính là dẫn đến Nguyễn Mộng Mộng khí tức suy yếu nguyên nhân chủ yếu. Đường Bổn Tĩnh, ai? Đường Bổn Tĩnh sắc mặt đổi biến, đống nhiên quay người. Thế nhưng vào lúc này, hắn cảm giác trong tay mình buông lỏng, kinh ngạc phát hiện kia Nguyễn Mộng Mộng lại thuấn di đến một nam tử bên cạnh, loại này thần kỳ thủ đoạn vượt xa chính mình tưởng tượng. Xem ra Hùng Thiên Hữu bọn hắn vẫn không thể nào tìm tới ngươi chứng cứ phạm tội. Tần Liêu khẽ thở dài. Đường Bổn Tĩnh trong lòng đống nhiên có cái suy đoán, ánh mắt nóng bỏng nói, ngươi là cương thi. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có cương thi mới có thể có được loại này không thể tưởng tượng nổi siêu phàm chi lực. Ta không phải cương thi, đương nhiên, ngươi cũng không phải, đừng tưởng rằng đeo lên cái cương thi răng giả, ngươi liền có thể chuyển đổi chủng tộc. Tần Liêu đạm mạc nói. Đường Bổn Tĩnh sắc mặt hơi cương, yên lặng nắm chặt song quyền, ngươi muốn chết. Tần Liêu nhịn không được cười lên, đang chuẩn bị thống hạ sát thủ, thần quốc bên trong nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên cảnh báo, một loại bị theo dõi cảm giác tùy theo lóe lên trong đầu. Siêu. Đúng vào lúc này, Đường Bổn Tĩnh chân phải đột nhiên đạp địa, lấy đối với người bình thường đến nói tốc độ cực nhanh phóng tới Tần Liêu, nhấc quyền pháo kích. Còn không đợi được Tần Liêu đánh trả, nơi đây thời không đống nhiên dừng lại, Đường Bổn Tĩnh thân thể bị cố định giữa không trung, ngay cả tư duy đều bị định trụ, cảnh tượng này xem ra tựa như là một bộ phim bị đè xuống tạm dừng khóa. Cũng chính bởi vì cái này màn trắng cảnh, lệnh Tần Liêu đoán ra bọn rình dập thân phận. Phóng nhãn toàn bộ khử tà diệt ma, có thể tại thời gian này tiết điểm phía trên, xuất hiện ở đây đỉnh cấp cường giả chỉ có một cái, Cường Thi Vương Tướng Thần. Mà sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, trong nháy mắt, một đạo áo trắng thân ảnh liền tự trần nhà chỗ hạ xuống tới, cách tại Tần Liêu cùng Đường Bổn Tĩnh trung gian. Chúng ta lại gặp mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vị này từng xuất hiện tại dưới y trong hôn lễ cường giả khủng bố, Tần Liêu trầm giọng nói, ngươi đang không ngừng nhiễu loạn thế gian này nhân quả. Tướng Thần nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt đạo. Tần Liêu gật gật đầu, ta từng tận mắt thấy rất đáng sợ tương lai, nếu như thế giới này số mệnh dựa theo cố định quỹ tích đi xuống, vậy cái này đáng sợ tương lai chắc chắn biến thành sự thật. Tướng Thần cau mày nói, ta không biết trong miệng ngươi đáng sợ tương lai là cái gì, nhưng ngươi làm như thế, có khả năng hư rồi đại sự, cho nên ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Tần Liêu rất rõ ràng, trong miệng hắn đại sự chính là bản cổ tộc người đi săn vận mệnh kế hoạch. Một cái bắt nguồn từ thượng một kiếp, cũng từ hiện thế bản cổ sơ khai thế giới lúc liền đã tiến hành to lớn kế hoạch. Muốn kỹ càng tỏ rõ kế hoạch này rất phức tạp, nhưng hướng đơn giản nói chính là, bản cổ tộc tại bản giới khai thiên tích địa về sau, sáng tạo ra nhân vương phục hy cùng giao trì thánh mẫu, bọn họ tồn tại tính chất chính là dẫn dụ cùng tiêu diệt vận mệnh. Mà tướng thần thì là bị bản cổ tộc dùng để trông coi nữ hoa, phòng ngừa nữ hoa hủy diệt nhân gian. Cho nên tướng thần rất mạnh, mạnh phi thường, cho dù là mã gia chuyển nhân cùng mã gia thần long đem hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của hắn. Hoặc là nói, hắn là gần với bản giới bản cổ cường đại tồn tại. Sẽ không. Suy nghĩ một lát, Tần Liêu ánh mắt kiên định nói, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Các ngươi kế hoạch kia là một con đường, mà ta đi là một con đường khác. Nếu như các ngươi thất bại, ta con đường này chính là hy vọng cuối cùng. Đương nhiên, nếu như ta thất bại, có lẽ cũng có thể cho các ngươi đánh cái dạng. Tướng thần như có điều suy nghĩ, trong đầu một nháy mắt hiện ra ngàn vạn ý niệm, ta hiện tại còn không thể tín nhiệm ngươi, cho nên Đường Bổn Tĩnh không thể chết vào hôm nay. Tần Liêu lập tức trầm mặt xuống. Tướng thần ý nghĩ cũng không khó lý giải. Dù sao, cho dù ai cũng sẽ không bởi vì một cái người xa lạ dăm ba câu liền móc tim móc phổi tín nhiệm, huống chi tướng thần trên thân còn gánh vác to lớn sứ mệnh, liền càng không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, chúng ta liền chậm rãi quen thuộc lẫn nhau đi, ta tin tưởng ngươi sớm muộn sẽ có tán thành ta ngày đó. Sau một hồi, Tần Liêu trầm giọng nói, bất quá ta sẽ không từ bỏ giết Đường Bổn Tĩnh, càng sẽ không từ bỏ lộ tuyến của mình. Tướng thần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chợt đưa tay bắt lấy Đường Bổn Tĩnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đã như vậy, vậy liền để thời gian để chứng minh đi. Mà theo hắn rời đi, nơi đây thời không trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nguyễn Mộng Mộng đưa tay gõ gõ mê man đầu, nhìn về phía Tần Liêu, Tần pháp sư, vừa mới chuyện gì xảy ra? Vị kia Đường Bổn tiên sinh đâu? Tần Liêu âm thầm thở ra một ngụm trọc khí, đáp lại nói, hắn bị người mang đi. Về sau nếu như ngươi gặp lại Đường Bổn Tĩnh, nhất định phải đi trốn. Nguyễn Mộng Mộng trùng điệp gật đầu, tiếp theo ngây thơ mà hỏi thăm, ta hiện tại muốn báo cảnh sao? Tần Liêu nguyên bản mười phần tâm tình nặng nề bởi vì nàng câu nói này ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, cười khoát tay, cảnh sát quản không được chuyện này, đương thời pháp luật đối với quá khứ Đường Bổn Tĩnh có lẽ hữu hiệu, nhưng đối với tương lai Đường Bổn Tĩnh không hề có tác dụng. Nguyễn Mộng Mộng, cao nhân chính là cao nhân, nói lời đều cao thâm như vậy khó lường, lệnh người cái hiểu cái không. Đúng, ngươi biết một cái gọi Kim Vị Lai nữ hài sao? Tại này sững sờ gian, Tần Liêu bỗng nhiên hỏi thăm nói. Nguyễn Mộng Mộng gật gật đầu, nhận biết, nàng giống như ta, đều là năm nay Dương Tử Kinh Quốc thì hoa hậu tuyển thủ. Các ngươi quan hệ như thế nào? vẫn được, bằng hữu bình thường. Tần Nghiêu liền thả ra thần niệm, liếc nhìn toàn bộ đài truyền hình cao ốc, rất nhanh liền tại lầu một trong đại sảnh tìm được một cái cùng dạ mạ mộ tổ mỹ giải dung mạo tương tự nữ hải, lúc này nắm lấy Nguyễn Mộng Mộng cánh tay trong nháy mắt thiểm độn đến trong đại sảnh. T. Nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, Nguyễn Mộng Mộng hít sâu một hơi, "Tần pháp sư, đây là pháp thuật sao?" Gọi lại Kim Vị Lai. Tần Nghiêu vẫn chưa đáp lại, mà là trực tiếp phân phó nói. Nguyễn Mộng Mộng giờ phút này đã đối trước mắt ân nhân cứu mạng kính như thần minh, chợt cao giọng nói, "Tương lai." Cửa chính, trang phục xinh đẹp, trang dung tinh xảo Kim Vị Lai theo tiếng kêu nhìn lại, cười đáp lại, "Mộng Mộng." Nguyễn Mộng Mộng lúc này mang theo Tần Nghiêu đi vào trước mặt đối phương, vẻ mặt thành thật nói, "Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tần Nghiêu, Tần pháp sư." "Pháp sư?" Kim Vị Lai thần sắc kinh ngạc. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, "Tương lai tiểu thư, ngươi có một kiếp." "Kim Vị Lai?" Câu nói này nghe vào nàng trong lỗ tai, cùng trong TV những cái kia giang hồ phiến tử trong miệng ấn đường biến đen không có sai biệt. "Tương lai, Tần pháp sư là chân chính cao nhân, sẽ không lừa gạt ngươi." Nguyễn Mộng Mộng mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói. Kim Vị Lai cười khan một tiếng, ngượng ngùng, "Ta không tin những này lại nhảy đồ vật." Tần Nghiêu cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt mang theo hai người tới đài truyền hình mái nhà. Theo một trận thanh phong quét lên chính mình tóc dài, Kim Vị Lai trong nháy mắt mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Nàng một giây trước rõ ràng còn là tại lầu một đại sảnh chỗ. Hiện tại, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi vẫn là không tin lời nói, ta cũng có thể dẫn ngươi đi trên trời bay một vòng. Kim Vị Lai, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nửa ngày, sau khi lấy lại tinh thần, nàng trước hết nhất hoài nghi không phải Tần Nghiêu, mà là chính mình phải chăng trong mộng. Nhưng tại hung hăng béo đuổi một chút về sau, nàng rốt cuộc ý thức đến, chính mình không có nằm mơ, trước mặt đứng đấy, đúng là một vị sống thần tiên. Ngươi nói ta tương lai có một kiếp, kiếp này là cái gì? Đường bình tĩnh. Tần Nghiêu thẳng thắn nói, ngay tại vừa rồi, ta là chuẩn bị đem này triệt để đánh giết, nhưng có cái tồn tại cường đại đột nhiên xuất hiện, đem này mang đi. Mà hắn không chết, ngươi nguy hiểm liền đến. Kim Vị Lai yên lặng nuốt từng ngụm nước, hỏi thăm nói, như thế nào mới có thể hóa giải một kiếp này đâu? Tần Nghiêu đưa tay triệu hồi ra một viên kim phủ, lăng không đưa đẩy tới trước mặt đối phương, đem này phù thiếp thân eo. Vạn nhất ngươi có cái gì nguy hiểm, ta có thể ngay lập tức xuất hiện. Chính như hắn đối tướng thần nói như vậy, hắn sẽ không từ bỏ chém giết Đường Bốn Tĩnh một chuyện. Mà Kim Vị Lai chính là một cái bắt thú kẹp, dù sao giữa hai người có rất sâu nhân quả dây dưa, tại nguyên số mệnh bên trong, không chỉ kết làm phu thê, thậm chí còn thai nghén một đứa bé. Kim Vị Lai hai tay tiếp nhận kim phủ, do hỏi, ta còn có một vấn đề, ngươi tại sao phải giúp ta? Thần Nghiêu nói, ta vừa mới không nói sao? Ta muốn giết Đường Bốn Tĩnh, mà Đường Bốn Tĩnh lại là ngươi tiếp, đây chính là giữa chúng ta nhân quả. Kim Vị Lai triệt để rõ ràng. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, lấy điện thoại di động ra nói, có thể trao đổi cái phương thức liên lạc sao? Vạn nhất có chuyện gì, chúng ta cũng có thể thêm một cái đường dây liên lạc. Cùng lúc đó, tướng thần mang theo Đường Bổn Tĩnh đi vào tập đoàn Nhật Đông cao ốc đỉnh, mở miệng nói, Dương Tử Kinh giải thi đấu không muốn lại tổ chức, ngươi cũng chớ treo chọc Nguyễn Mộng Mộng, càng đừng nghĩ lấy đi trả thù nam tử kia. Tên kia là ngươi treo chọc không nổi đáng sợ cường giả. Ngài là thiên thần đúng không? Đường Bổn Tĩnh ánh mắt gần như thành kính nhìn đối phương, kích động đến toàn thân run rẩy. Thiên thần. Tướng thần cười cười, xem như thế đi. Đường Bổn Tĩnh phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Thiên thần, mời ngài cho phép ta làm ngài tùy tùng đi, ta nguyện lấy tập đoàn Nhật Đông thân phận người thừa kế, dâng lên toàn bộ dạ mạ mộ tổ gia tộc tất cả tài phú." Tướng thần lắc đầu nói, "Làm thần, ta cần nhân gian tài phú sao?" Đường Bổn Tĩnh nói, "Ngài đương nhiên không cần, nhưng đây là ta thứ trọng yếu nhất. Người ta ở giữa không có loại này duyên phận." Tướng thần khoát tay nói. Đường Bổn Tĩnh thất vọng không thôi, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một việc, không thể trở thành ngài tùy tùng, như vậy có thể hay không mời ngài đem ta biến thành cương thi đâu? "Ngươi tại sao phải trở thành cương thi đâu?" Tướng thần hỏi lại nói. Bởi vì ta gặp qua một con cương thi, là hắn đem ta cứu ra bể khổ. Từ đây, cương thi trong mắt ta liền trở thành cao quý, hình tượng cường đại, cho nên ta khát vọng trở thành cương thi. Đường Bổn Tĩnh nói. Tướng thần lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, trong lúc mơ hồ nhìn thấy hắn vận mệnh, ta cho ngươi một cái địa chỉ, nơi đó có người có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Đường Bổn Tĩnh vui mừng quá đỗi, trung điệp giật đầu, đa tạ thiên thần, đa tạ thiên thần đại nhân. Chương 1816, sống ở trong âm lưu xạ đạ cổ. Chương 1816, sống ở trong âm lưu xạ đạ cổ Nhật Bản. Tứ quốc cao ốc. Đường Bổn Tĩnh dựa theo thiên thần chỉ dẫn, mười bậc mà lên, dần dần đi vào cao ốc trước cửa, đưa tay ấn về phía trên vách tường màu đỏ chung cửa. Đinh, đinh, đinh. Lầu 4, một tấm trước bàn máy vi tính. Mang theo màu đỏ mặt quỷ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thoáng hiện đến cao ốc trước cửa, đưa tay đè xuống trên vách tường một cái lục sắc nút bấm, tại cửa mở thời khắc, nhìn chăm chú hướng trước mắt phong trần mệt mỏi nam tử, có chuyện gì sao? Là thiên thần để cho ta tới. Đường Bổn Tĩnh nói. Mặt quỷ nam. Thiên thần nói, ở đây, ta có thể biến thành cao quý cương thi. Tại này trầm mặc lúc, Đường Bổn Tĩnh mở miệng bổ sung nói, "Cao quý, cương thi." Mặt quỷ nam cười ha ha, "Thú vị, vào đi." Đường Bổn Tĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân bước vào lầu một bên trong, đảo mắt tứ phương, nhưng thấy toàn bộ lầu một trống rỗng, giống như một cái bị thanh không nhà kho, đồng thời trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ âm lãnh khí tức. "Ngươi nói thiên thần kia bộ dạng dài ngắn thế nào?" Yên lặng đè xuống nút đóng cửa, mặt quỷ nam quay người hỏi. Tóc hối cua tóc ngắn, mày rậm mắt to, cổ đồng lằn ra, khuôn mặt tăng thương, "Đúng, hắn ăn mặc một thân màu trắng lâu phục." Đường Bổn Tĩnh tận khả năng kỹ càng tự thuật đạo. Mặt quỷ nam trong lòng cái này có đếm, đưa tay tháo mặt nạ xuống, triển lộ ra một bộ trẻ tuổi gương mặt, đúng là thiên thần đại nhân hình tượng, nếu là đại nhân để ngươi đến, ta há có thể không nên. Nói xong, trong miệng hắn đột nhiên căng vọt ra hai viên răng nanh, trong con mắt phóng xạ ra yêu quang. Đường Bổn Tĩnh vui mừng quá đỗi, chủ động rỗi ra chính mình cái cổ, đến đây đi, ta chuẩn bị kỹ càng. Hồng Kông, ra ra cao úc. Kim Chính Trung cầm chạm điện thoại di động tại cửa chính, trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, phảng phất đang chờ đợi cái gì người. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Liêu dẫn theo một túi lớn nguyên liệu nấu ăn đi tới, thoáng nhìn hắn thân ảnh, thuận miệng hỏi, a bên trong, ngươi làm gì đâu? Tần Pháp Sư. Kim Chính Trung cung kính nói một tiếng, chợt giải thích nói, ta chờ biểu gì đâu?
Biểu gì?
Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại.
Đúng a.
Kim Chính Trung cười nói, nàng nói mình hiện tại chỗ ở muốn chướng tiền thuê nhà, muốn rời đến ra ra cao ốc bên này ở. Tần Liêu gật gật đầu, vậy ta cùng ngươi cùng nhau chờ xe đi.
Kim Chính Trung.
Ta chờ biểu gì, ngươi đi theo chờ cái gì? Ngay tại hắn lấy hết dũng khí, chuẩn bị hướng đối phương hỏi thăm một chút nguyên do lúc, một chiếc màu vàng taxi bỗng nhiên dừng ở ra ra cao ốc trước, thanh xuân xinh đẹp Kim Vị Lai có một cái túi du lịch đi xuống ghế sau, chính giữa.
Biểu gì?
Kim Chính Trung quay đầu hô. Kim Vị Lai nhanh chân đi vào trước mặt hai người, cười nhìn về phía Tần Liêu, Tần Pháp Sư, ngươi làm sao ở chỗ này?
Tần Liêu mỉm cười, ta liền ở nơi này.
Các ngươi nhận biết ta?
Kim Chính Trung một mặt ngạc nhiên.
Kim Vị Lai gật gật đầu, thông qua ngộng ngộng nhận biết.
Không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy.
Tần Liêu vô tâm hàn huyền, liền thẳng thắn hỏi, ngươi gần nhất có hay không làm có quan hệ với Đường Bổn Tĩnh ngộng?
Hắn biết, Đường Bổn Tĩnh tại trở thành cương thi về sau, thức tỉnh năng lực thiên phú chính là tạm ngộng, thậm chí có thể cách không thi pháp, số mệnh bên trong cái thứ nhất người bị hại chính là Kim Vị Lai.
Không có a.
Kim Vị Lai cười đáp lại, có lẽ là bởi vì ngươi cho đạo phủ kia đi, ta gần nhất đều ngủ rất say ngọn.
Vậy là tốt rồi.
Tần Liêu cười cười, đưa tay chỉ cửa lớn phương hướng, các ngươi trò chuyện, ta đi lên trước.
Cái kia,
buổi tối muốn cùng nhau ăn một bữa cơm sao?
Kim Vị Lai bỗng nhiên hỏi thăm nói.
Tần Liêu lắc đầu nói, không được, đêm nay đồ đệ của ta muốn tới trong nhà ăn cơm.
Kim Vị Lai trên mặt hiện lên một bôi thất vọng cảm xúc, lại cũng chỉ có thể nhìn đối phương bóng lưng dần dần từng bước đi đến.
Biểu gì, ngươi sẽ không là?
Kim Chính Trung chỉ cửa lớn, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo.
Là cái đầu của ngươi a, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm chủ thuê nhà đi.
Kim Vị Lai đưa tay tại hắn trên trán nhẹ nhàng đánh một chút, cười thúc giục nói.
Đêm đó,
Cửu Thúc, Tần Liêu, Huống Quốc Hoa, Huống Phục Sinh bốn người cùng nhau ngồi tại bàn tròn bên cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hòa hợp.
Sư phụ, sư tổ, các ngươi có nghe nói qua giết người trang ép chuyện sao?
Nửa giờ sau, mùi rượu say sưa, Huống Phục Sinh bỗng nhiên nói lên chính mình tại trên diễn đàn nhìn thấy một cái quái nghe.
Tần Liêu ánh mắt chớp lên, nói thầm một tiếng đến.
Cửu Thúc lại là không do nội tình, nghi hoặc hỏi, cái gì giết người trang ép?
Huống Phục Sinh giải thích nói, ta cũng là tại trên diễn đàn nhìn thấy, nói là có cái trang ép có thể giết người, chỉ cần liên tục 7 ngày đăng nhập cái lưới này trang, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Cửu Thúc ngạc nhiên nói, dạ,
không biết.
Huống Phục Sinh lắc đầu, ta tại trên diễn đàn điểm kích mấy cái kết nối, hoặc là giả trang ép, hoặc là bị phòng, không tìm được thủy hữu nhóm nói kia trang ép.
Tần Liêu trầm ngâm nói, quay lại ngươi đem kia thiếp mời phát cho ta, ta tra một chút.
Đúng, sư phụ.
Sau một hồi, đêm kia,
làm Huống Quốc Hoa mang theo Huống Phục Sinh rời đi về sau, Tần Liêu ngồi ở trên ghế salon, lấy laptop mở ra Huống Phục Sinh phát cho chính mình kết nối, nhìn kỹ hạ mới nhất tiến triển.
Lập tức phát hiện, xa đạ cổ giết người trang ép hẳn là có một ít sàng chọn cơ chế, không phù hợp điều kiện người, cho dù là tìm được kia trang ép cũng thành công điểm kích đi vào, cũng không cách nào đăng nhập tiến cấp 2 giao diện, tỉ như nói chính hắn.
Tính tư một lát, hắn yên lặng lấy điện thoại di động ra, gọi hướng Kim Vị Lai điện thoại.
Uy, Tần Pháp Sư.
Gần nhất mấy ngày nay, ngươi hảo hảo quan sát một chút ngươi biểu chất nhì, nếu như hắn có tinh thần hệ ngoại suy sụp, hốc mắt biến đen, dường như bị hút đi tinh khí tình huống, ngay lập tức liên hệ ta.
Tần Liêu căn dặn nói.
Kim Vị Lai mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Tần Pháp Sư, đây là ý gì?
Vừa mới ta gặp hắn ấn đường biến đen, gần đây sợ có kiếp số.
Tần Liêu giải thích nói.
Kim Vị Lai.
Uy, ngươi có đang nghe sao?
Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Liêu đột nhiên dò hỏi.
Ta đã biết Tần Pháp Sư, gần nhất ta sẽ thường chú ý hắn.
Kim Vị Lai như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói.
Vậy liền trước như vậy.
Tần Liêu yên lặng cúp điện thoại, dần dần lâm vào trầm tư.
Nguyên kịch bên trong, giết người trang web bắt nguồn từ nhân vật phản diện qua một cái diệt thế kế hoạch.
Qua, nguyên danh Zerbes, ban sơ thân phận là 400 năm trước Nhật Bản bên trong Tạ Cả Nọ chùa thiên tài pháp sư, về sau tại trở thành cương thi về sau, như phản bên trong Tạ Cả Nọ, từ đây một lòng nghĩ hủy diệt thế giới, cũng vì thế chế định đại huyết chữa vạn chú kế hoạch, tuyển định bi quan chán đời cũng hận nam phụ gì hồ dạ xạ đạ cổ, lợi dụng xạ đạ cổ cái chết cùng xạ đạ cổ vong hồn, chế tác giết người trang ép. Cho nên nói, xạ đạ cổ chỉ là một cái công cụ sát nhân, mà quả mới là phía sau màn hát thủ, xạ đạ cổ đáng chết, quả càng đáng chết hơn, bao quát cùng quả đồng bọn những tên kia, toàn diện đáng chết. Chỉ tiếc, tướng thần khóa chặt chính mình, mà quả lại là đối phương đời thứ hai huyết duệ, tại mệnh không có đến tuyệt lộ lúc, sợ rằng sẽ thần lại muốn đi ra ngăn cản. Hai bên thật muốn đánh lên, chỉ sợ chính mình liên hợp cựu thúc cũng không phải tên kia đối thủ, dù sao cái thằng này tại khử tà diệt ma bên trong năng lực quá biến thái.
Ba ngày sau, Kim Vị Lai chủ động tới đến Kim Chính Trung cửa nhà, đưa tay gõ cửa.
Chốc lát, quần áo một mạc kim mẫu mở ra cửa chống trộm, cười la lên, tương lai.
Tỷ tỷ, chính giữa đâu?
Còn tại gian phòng của mình đâu, hai ngày này không biết say mê cái gì trò chơi, trên cơ bản không thế nào đi ra ngoài.
Kim mẫu nụ cười hơi ngừng lại, khẽ thở dài.
Kim Vị Lai đáy lòng lột bột một tiếng, bước nhanh đi vào Kim Chính Trung trước cửa phòng, chính giữa,
biểu gì, ta ngủ đâu, Kim Vị Lai đưa tay chụp vào chốt cửa, liền vịn mấy cái, lại phát hiện cửa phòng đã khóa trái, quá khẽ, ngươi cho ta giữ cửa mở một chút, ngày mai lại khởi hành không được.
Không được.
Kim Vị Lai quả quyết nói, ngươi không cho ta mở, ta liền xô cửa. Kim Chính Trung mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh đánh lấy tinh thần đi vào trước cửa, kéo ra mở khóa. Cửa mở một cái mắt, hai tỷ muội đều bị tiểu tử này trạng thái tinh thần giật nảy mình, chỉ thấy này làn da vàng như nến, hai mắt vô thần, hiệu siêu đầu đắm não, liền kém thân bước lên hắc khí. Chính giữa a, ngươi làm sao làm thành cái này quỷ bộ dáng? Kim Mẫu thất kinh mà hỏi thăm.
Cái quỷ gì bộ dáng?
Ta chỉ là ngủ không ngon, các ngươi còn không cho ta ngủ. Kim Chính Trung mang theo một tia bán khí nói. Kim Vị Lai hít sâu một hơi, lười nhắc cùng hắn nói thêm cái gì, quay người lấy điện thoại di động ra, gọi hướng Tần Liêu điện thoại. Tần pháp sư, bị ngươi đoán trúng. Hơn một tiếng sau, thu được Tần Liêu thông báo, Mã Tiểu Linh đội vàng chạy đến ra ra cao ốc, hai người tại lầu hai nơi cửa thang lầu tụ hợp, lập tức cùng đi đến Kim gia bên trong.
Ngựa pháp sư, Tần pháp sư.
Trong phòng khách, Kim Mẫu nhẹ giọng hô.
Chính giữa đâu?
Mã Tiểu Linh trực tiếp hỏi.
Kim Mẫu bất đắc dĩ đáp lại nói, nằm ngủ.
Sợ hắn ở phòng khách ngủ lạnh, cũng liền bỏ mặc hắn trở về phòng. Kim Vị Lai xoay người nói, ta trước mang các ngươi đi xem hắn một chút đi. Hai người yên lặng gật đầu, chợt đi theo đối phương đi vào Kim Chính Trung gian phòng. Chỉ thấy này xui xẻo đứa bé chính có quắp tại trên giường nằm ngáy ho, hai đầu lông mày một mảnh hắc tử, đã có đại nạn sắp tới chi tướng. Mã Tiểu Linh trong lòng thần trương, đảo mắt tứ phương, lại tại trong phòng này tìm không thấy cái khác âm khí đầu mờn. Tần pháp sư, ngươi có thể nhìn ra là môn đạo gì sao?
Tần Liêu chỉ máy vi tính trên bàn, ngày trước đồ đệ của ta cho ta nói rồi một cái giết người trang web kỳ văn, đơn giản đến nói chính là có cái trang web liên tục đăng nhập 7 ngày liền sẽ chúng ta chết bất đắc kỳ tử mà chết.
Mã Tiểu Linh lập tức ngồi tại trước bàn máy vi tính, bật máy tính lên, kết quả lại bị khởi động máy mật mã ngăn lại. Tần Liêu lật tay gian lấy ra thủy tinh hoa hoa bản soạn ưu, nhẹ nhàng đặt ở máy tính máy chủ thượng, soạn ưu, phá giải mật mã, khởi động máy. Vừa dứt lời, trong suốt thủy tinh hoa hoa bên trong liền bay nhanh hiện lên vô số lục sắc ký tự, mà theo chữ này phủ chảy ra, tràn vào máy chủ, trên màn hình hình tượng đột nhiên nhảy một cái, như vậy đi vào mặt bản.
Thật thần kỳ hoa hoa.
Mã Tiểu Linh một mặt kinh tán bộ dáng, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm, ngươi ở chỗ nào mua, ta cũng muốn mua một cái.
Tần Liêu lắc đầu, ngươi mua không được, trong tầm giới, chỉ lần này một cái.
Mã Tiểu Linh, tranh thủ thời gian tìm xem kia giết người trang đi.
Kim Vị Lai nói.
Mã Tiểu Linh đống nhiên hoàn hồn, vội vàng mở ra trên mặt bản trang web trình duyệt, nhưng lại vẫn chưa tại lịch sử ghi chép hoặc nhãn hiệu bên trong tìm tới kia địa chỉ internet. Thấy thế, Tần Liêu lại lần nữa dặn dò nói, Soạn Hữu, khôi phục lịch sử ghi chép, đi vào chủ máy cuối cùng mở ra trang web. Nguyên bản bình tĩnh trở lại, Soạn Hữu lại lần nữa lóe lên quan mang, tiếp lấy màn hình tự động đi vào một cái địa chỉ internet, một tấm che kín hoa cúc cùng một viên vàng tâm hình ảnh như vậy ánh vào đám người tầm mắt, mà tại vàng trong nội tâm bộ, tắt viết một cái chính chữ. Mã Tiểu Linh chuyển động con chuột, điểm kích hướng trên website không trang, nhưng mà không biết là tốc độ đường chuyển không được vẫn là nguyên nhân gì khác, giao diện từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào.
Tần Liêu có chút dừng lại, lên tiếng lần nữa, Soạn Hữu, cưỡng ép kết nối video.
Đúng, chủ nhân.
Soạn Hữu lên tiếng, liền lấy vượt xa trước mắt thời đại khoa học kỹ thuật năng lực xông phá trang web phòng hộ tường, cưỡng ép thành lập được video kết nối.
Thế là đám người liền nhìn thấy một cái tiểu nhật gian phòng bên trong, một tên trên người mặc kimono, khuôn mặt diễm lệ nữ tử chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bọn hắn.
Là ngươi yếu hại đồ đệ của ta chính giữa.
Mã Tiểu Linh bỗng nhiên bung ra phục ma đồng, chỉ vào trong máy vi tính xạ đạ cổ quát hỏi.
Xạ đạ cổ cố gắng ổn định lại tự thân cảm xúc, ta không có muốn hại hắn ý nghĩ, chỉ là nghĩ mời hắn theo giúp ta tâm sự.
Mã Tiểu Linh cười lạnh nói, nói chuyện phiếm trò chuyện đi trong cơ thể hắn tinh khí, nói chuyện hắn ấn đường biến đen, ngươi lừa gạt quỷ đâu.
Xạ đạ cổ nói, đó là bởi vì hắn không có tự chủ, muốn một mực nói chuyện với ta.
Không tin, ngươi có thể đem hắn gọi tới, chúng ta đối chất nhau.
Ta đến đánh thức hắn.
Tần Liêu xung phong nhận việc, xoay người lại đến giường chiếu trước, một bàn tay trùng điệp quất vào Kim Chính Trung trên mặt.
Kim Mẫu,
Kim Vị Lai.
Mã Tiểu Linh khỏe miệng giật một cái, nhìn xem nhà mình đồ đệ đột nhiên run lập cập, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thật cũng không nói thêm cái gì.
Mặt đau quá a, ai đánh ta?
Trước đừng bằng mặt, mệnh so mặt quan trọng hơn.
Tần Liêu từ tốn nói.
Kim Chính Trung một mặt sững sờ.
Chính giữa, bọn họ nói ta đang hại ngươi.
Trong máy vi tính, Xạ Đạ cô bị khuất lắp bắp nói.
Kim Chính Trung liên tục quát tay, làm sao lại thế? Chúng ta là bằng hữu tốt nhất.
Ngươi chúng ta, đồ đần.
Mã Tiểu Linh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lấy ra một chiếc gương, hiện ra ở Kim Chính Trung trước mặt, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, lại như thế qua mấy ngày, ngươi liền muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhìn chăm chú lên trong kính tấm kia cùng quá khứ như hai người khác nhau khuôn mặt, Kim Chính Trung trầm mặc, chật từng bước một đi vào màn ảnh máy vi tính trước. Xạ Đạ Cổ, ngươi cho ta nói thật, ngươi đến cùng có hay không hại ta chi tâm?
Xạ Đạ Cổ nhìn như thương tâm gần chết, liền ngươi cũng không tin ta sao?
Ta cũng muốn tin tưởng ngươi, nhưng bộ dáng của ta bây giờ lừa gạt không được người.
Kim Chính Trung nói.
Xạ Đạ Cổ khóc thút thít nói, không phải ta. Ta cũng là người bị hại.
Sự thật chính là, ta bị vây ở cái lưới này trăng trúng.
Nếu như không ai cho ta nói chuyện phiếm, ta liền sẽ trầm luân tại bóng đêm vô tận bên trong.
Nhìn xem nàng nước mắt như mưa bộ dáng, Kim Chính Trung đống nhiên dao động, chần chờ nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Nửa năm trước, một cái tà ác pháp sư đột nhiên tìm tới ta, cưỡng ép cầm tù thân thể ta, khống chế ta linh hồn, để ta tự tay chế tạo tòa này giam giữ ta chính mình lồng giam. Vì không trong bóng đêm thống khổ dãy rủa, ta cũng chỉ có thể không ngừng tìm người nói chuyện phiếm, nhưng tại nói chuyện phiếm trên đường,
kia tà ác pháp sư lực lượng liền sẽ thông qua giác quan huyễn tượng công kích cùng ta nói chuyện trời đất người. Xà đạ cổ chịu khâm nói. Tần Nghiêu lặng lặng nhìn xem nàng biểu diễn, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi, Xoán Hữu, ngươi có thể tại cái này không gian giả lập bên trong tìm tới xà đạ cổ hồi ức sao? Chỉ một thoáng, xà đạ cổ sắc mặt biến, phát cuồng quát tầm lên, không thể. Chương 1817, hắn đến, hắn ra tay, hắn giải quyết hết thảy. Chương 1817, hắn đến, hắn ra tay, hắn giải quyết hết thảy. Xà đạ cổ là cái người đáng thương, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như người đáng thương này không có đứng ở chính mình mặt đối lập, không có tại lúc này còn ý đồ đổi trắng thay đen, bẻ cong hiện thực, Tần Nghiêu có lẽ còn biết tha cho nàng một lần, thậm chí là giúp này thoát khỏi quả khống chế, trùng hoạch tự do. Nhưng rất đáng tiếc, nàng chọn sai đường, cho tới bây giờ còn muốn mê mội nghi ngờ Kim Chính Trung, từ đó tẩy thoát hiểm nghi, lại không biết, theo Tần Nghiêu xuất hiện, Kim Chính Trung tự thân quyền nói chuyện đã sắp tới thấp nhất. Đừng nói là nàng vô pháp thành công, cho dù là thành công, Kim Chính Trung tại nguyên kịch bên trong có thể cản hạ mã ra thần long, nhưng cũng ngăn không được Tần Nghiêu tùy ý một kích. Sau một khắc, vô số hình tượng lấp lóe tại xạ đạ cổ trong phòng nhỏ, từ xạ đạ cổ bởi vì mỹ mạo bị thủ trưởng xâm phạm, đến bởi vì xâm phạm bị người chỉ điểm, lại đến chuẩn bị nhảy sông tự sát, bị bên trong tạ cả nọ tà pháp sư quả ngăn lại, cộng đồng ước định trả thù nam nhân kế hoạch. Không sai, trả thù nam nhân, không phải hoặc là nói không chỉ là trả thù xâm phạm người. Vì thế, bọn họ chuẩn bị áp dụng đại huyết chữ và chú, đem đàn ông của toàn thế giới đều biến thành nữ nhân, kể từ đó, cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, cả nhân loại đều sẽ diệt tuyệt. Nhìn đến đây, Kim Chính Trung cảm xúc triệt để sụp đổ. Nguyên lai mình thích nữ nhân là chỉ nữ quỷ, hắn chỗ ước mơ tình yêu, càng là một trận đáng sợ âm mưu. A, đồng dạng nhìn thấy những hình ảnh này, xạ đạ cổ cũng sụp đổ, hồn thân cấp tốc ma hóa. Nhật Bản, tứ quốc cao úc, xếp bằng ở một cái chậu than trước quạ đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn qua trong chậu không ngừng bốc lên oán niệm chi hỏa, trên mặt hiện lên một bồi ngạc nhiên. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức đeo lên mặt nạ quỷ, trốn vào xạ đạ cổ thi thể ở chỗ đó gian phòng, thông qua xạ đạ cổ công vị thượng máy tính, trong nháy mắt đi vào giống như dòng số liệu thế giới, lăng không lơ lửng tại xạ đạ cổ phòng nhỏ trước, đưa tay thi pháp. Đạo đạo lưu quang bay nhanh xông ra phòng nhỏ đấy, rất nhanh liền đem toàn bộ phòng ốc bao khỏa tại bên trong. Hồng Kông, Kim Chính Trung gian phòng. Video đột nhiên gián đoạn, trong màn hình hình tượng bởi vậy bắn về trang web đăng nhập trang, nhưng không có điểm kích đi vào thông đạo, giống như chỉ là một tấm hình ảnh. Tần Nghiêu ngưng giọng nói, "Xoán Hữu, lần theo dấu vết đối phương máy chủ vị trí." "Vâng." Xoán Hữu lên tiếng, chợt lập tức bắt đầu lần theo dấu vết địa chỉ IP. Sau 2 phút, Xoán Hữu mở miệng nói, "Lần theo dấu vết hoàn thành, đối phương cụ thể địa chỉ IP vì Nhật Bản tứ quốc cao ốc tầng thứ 4." Thật là lợi hại. Kim Vị Lai xuất phát từ nội tâm tán thưởng nói. Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, ghé mắt nhìn về phía Tần Nghiêu, có đi hay không? Tần Nghiêu cười gật đầu, đi. Ta lập tức đặt trước vé máy bay. Mã Tiểu Linh nói. Không cần như vậy phiền phức. Tần Nghiêu yên lặng thu hồi thủy tinh hoa, tiếp lấy đưa tay ôm lấy Mã Tiểu Linh doanh doanh một nắm bờ eo thon, cùng nàng cùng nhau hóa thành kim sắc lưu quang, trong nháy mắt từ cửa sổ bay ra gian phòng. Thấy thế, Kim Mẫu lập tức trừng lớn hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào cửa sổ, làm thế nào đều nói không ra lời. Kim Vị Lai yên lặng nắm chặt tỉ tỉ bàn tay, nhẹ nói, đừng quá kích động. Đối với hắn mà nói, cái này có lẽ chỉ là thông thường thao tác. Nàng mãi mãi cũng sẽ không quên chính mình từ đài truyền hình lầu một tuấn di đến tầng cao nhất hình tượng, có lẽ lúc đó giống như giờ này khắc này. Giữa không trung, Tần Nghiêu tại bay nhanh gian triệu hồi ra cân đổ vân, lúc này mới đem Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng đặt ở trên đám mây, không nhanh không chậm tiến đến Nhật Bản. Mã Tiểu Linh trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, cũng không biết là bởi vì kia thân mật động tác, hay là bởi vì bỗng nhiên đi vào không trung. Nhưng nhìn xem thành thị tại dưới chân bay nhanh đi xa, kim vân giống như ma thảm lướt qua biển cả, nàng lại cảm nhận được một cỗ không lời lãng mạn. Còn không chờ nàng nghĩ kỹ muốn nói cái gì đến hợp với tình hình, dưới chân Kim Vân đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, dọa đến nàng bản năng ôm lấy bên cạnh dựa vào. Người không sao chứ? Trong ngay mắt, sau khi hạ xuống, Tần Nghiêu nhìn qua cơ hồ treo trên người mình nữ lang nói. Mã Tiểu Linh như giật điện kéo dài khoảng cách, đỏ lên mặt tròn nhỏ nói, ngươi chợt hạ xuống tại sao không nói một tiếng a? Tần Nghiêu giang tay ra, ta không nghĩ tới ngươi sẽ biết sợ cái này. Ngươi không có cơi thần long bay qua sao? Mã Tiểu Linh ngọc diện như đốt, nhẹ nói, thần long là dùng đến chu tả, không phải dùng để ngồi cưới. Tần Nghiêu nhịn không được cười lên, lập tức đống nhiên cảm ứng được nam đạo khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Mượn nhờ mạ già thần long cường đại cảm biết lực, Mã Tiểu Linh rất nhanh cũng cảm ứng được năm người này khí tức, ngưng mắt nhìn lại, nhưng thấy khổng tức pháp sư mang theo 4 tên võ tăng hóa quang mà tới, đột nhiên ngừng tại cách bọn họ chỗ không xa. Mã Tiểu Thương, thần tiên sinh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? 4 mắt nhìn nhau gian, khổng tước dẫn đầu hỏi. Chúng ta là lần theo dấu vết một con nữ quỷ lại đây. Mã Tiểu Linh đáp lại một tiếng, ngay sau đó hỏi lại nói, ngươi làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện? Là giết người trang a? Khổng tước trang nghiêm nói, Nhật Bản đã có mấy trăm người ngộ hại, bên trong tạ cả nọ liên hợp đồn cảnh sát, thông qua pháp chú cùng tin tức kỹ thuật đem kết hợp, hao hết tiên tần bạc khổ, thật vất vả mới khóa chặt nơi này. Mã Tiểu Linh vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu. Nhật Bản đệ nhất thần chuỗi liên hợp Nhật Bản sở cảnh sát, thật vất vả mới có thể làm đến chuyện, với hắn mà nói lại chỉ là động động miệng mà thôi. Cái này tươi sáng chính lệnh, lại lần nữa làm nổi bật lên trước mắt vị này mạnh mẽ, lệnh bản tính cao ngạo nàng, cũng nhịn không được muốn sinh ra cùng bài ý nghĩ. Tiên nữ quỷ chúng ta sẽ giải quyết, các ngươi trở về đi. Tần Nghiêu bỗng nhiên hướng về phía năm danh tăng lữ nói. Thí chủ, ngươi khả năng không biết hiện tại xạ đạ cổ mạnh đến mức nào. Khổng tước đằng sau, một tên cao tăng nghiêm túc nói. Tần Nghiêu nhạc, còn mạnh mẽ hơn Tôn Ngộ không sao. Cao Tăng, ta cùng ngươi đàm luận sinh tử đại sự đâu, ngươi ở chỗ này cho ta nói cho cười.
Tính, ta cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi.
Tần Nghiêu khoát tay áo, xài bước đi hướng tứ quốc cao ốc cửa chính chỗ, các ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi, Tiểu Linh, đi.
Ai?
Mã Tiểu Linh hướng Khổng Tước khẽ bước cằm, chậm di chuyển đôi chân dài, như một làn khói đuổi kịp chính mình đồng bạn. Khổng Tước mím môi một cái, thua tay nói, đuổi theo.
Bốn tên Cao Tăng,
bọn hắn muốn cho là mình sẽ là tiêu diệt xạ đạ cổ chủ lực, làm sao tại gặp phải kia đôi nam nữ sau liền biến thành vật làm nền. Một lát sau, một đoàn người cưỡng ép mở ra cao ốc cửa sắt, xâm nhập trong đó, ở vào lầu 4 trong máy vi tính, xạ đạ cổ nhạy cảm ứng được lục đạo khí tức, lập tức ngửa đầu kêu to. Mà theo thê lương sóng âm truyền khắp toàn bộ cao ốc, đạo đạo âm hồn tự lòng đất, vách tường, thậm chí từng cái xó xỉnh đi ra, mang theo trận trận âm phong phóng tới người xâm nhập. Tần Liêu đưa tay một chỉ, vô số thật nhỏ như quang phủ văn màu vàng tự này đầu ngón tay bay ra, hòa tan vào một con kia chỉ âm hồn thể nội. Đêm này toàn bộ giam cầm tại chỗ, đang chuẩn bị liều chết đánh cược một lần bên trong tạ cả nọ các pháp sư hai mặt nhìn nhau, đột nhiên ý thức đến, bọn họ có lẽ liền vật làm nền cũng không bằng. Chốc lát, Tần Liêu mang theo bọn hắn thong dong đi vào lầu hai bên trong, xạ đạ cố lại lần nữa làm khó dễ, lầu hai các nơi đột nhiên leo ra rất nhiều quái vật, có buồn nôn, có kinh dị, có lệnh người chỉ là nhìn một chút liền sẽ lên cả người nổi da gà, thậm chí là không thể diễn tả. Lần này, không chỉ là bên trong tạ cả nọ pháp sư, ngay cả Mã Tiểu Linh cũng tùy thời làm tốt triệu hoán thần long chuẩn bị. Nhưng lại tại lúc này, Tần Liêu chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra đại lượng bạch quang, chiếu sáng toàn bộ tầng hai. Bạch quang bao trùm dưới, tất cả quái vật nhao nhao hóa thành bụi mù tiêu tán, Tần Liêu giống như tay nâng ngọn đuốc, chiếu sáng con đường phía trước, mang theo bọn hắn nhẹ nhõm đi vào tầng thứ ba. Xạ đạ cổ sắc mặt đột biến, rốt cuộc sử xuất chính mình đón sát thủ, vô tận đoán niệm điên cuồng nhào về phía đám người, ý đồ câu lên trong lòng bọn họ ác niệm, từ đó chế tạo nội loạn. Chỉ là làm cái này đoán niệm tiếp cận bạch quang lúc, trong nháy mắt liền bị đốt không có, thậm chí xạ đạ cổ linh hồn cũng bởi vậy lọt vào phản vệ, xuất hiện giống như kim đâm kịch liệt đau nhức. Ngay tại nàng quỳ gối trong phòng nhỏ, nắm lấy tóc kêu thảm lúc, Tần Liêu đã mang theo mọi người đi tới lầu 4, thẳng đến xạ đạ cổ thi thể ở chỗ đó gian phòng. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một đám quạ đen lấy cực nhanh tốc độ rơi vào mái nhà, hiện hiện thành quả thân ảnh. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị đột địa đi vào lầu 4, kịp thời cướp đi xạ đạ cổ thi thể cùng kia đài đoán linh máy tính lúc, một tên mang theo màu đen tính dâm, trên người mặc đại mã ô phục, dáng người càng tráng kiện đầu trọc đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, từ tốn nói, "Đừng đi, muộn." Quạ bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nói, "Giúp ta." Xạ đạ cổ nếu như hồn phi phách tán, như vậy đại huyết chữ vạn chú kế hoạch liền triệt để thất bại. Đầu chọc từ trong túi lấy ra một con xì gà, đặt ở ngoài miệng đồng thời, xì gà phía trước liền tự đốt lên, thất bại liền thất bại nha, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Hú hồ, ngươi luôn luôn muốn làm cho nhân loại tuyệt chủng, nhưng nhân loại tuyệt chủng có cái gì chơi vui? Ngươi còn có thể tìm tới so với nhân loại chơi rất hay đồ vật sao? Vừa dứt lời, trong hành lang, Tần Liêu thần quốc bên trong nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên có phản ứng, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt xuyên qua nóc nhà, nhìn thấy đứng chung một chỗ hai người. Đầu chọc nhưng cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn, cười vẫy tay, "Ngươi tốt, làm sao rồi?" Mã Tiểu Linh không cảm ứng được đầu chọc cùng quả tồn tại, bởi vậy ngược lại nghi hoặc Tần Liêu vì cái gì đột nhiên dừng lại. Tần Liêu yên lặng nắm chặt này cổ tay, thi triển độ thuật, mang theo nàng trong chốc lát đi vào trên sân thượng, trực diện đầu chọc cùng quả, "Chơi vui sao?" "Quả." Đầu chọc sắc mặt liền giật mình, chợt phun ra một điếu thuốc khí, cười ha ha, "Ngươi hiểu ta." Tần Liêu đột nhiên phóng xuất ra lĩnh vực chi lực, cũng lấy thời không pháp tắc cầm giữ toàn bộ mái nhà, một trận liên quan đến nhân loại tổn vong sự kiện, trong mắt ngươi lại chỉ là một trò chơi, ngươi đáng chết.
Không không không.
Đầu chó khoát tay nói, bạn bè của ta, đây là chuyện rất bình thường. Thực lực cùng địa vị bất đồng, quyết định bất đồng cách chơi. Như loại này đối với người bình thường loại đến nói như sóng to gió lớn chuyện, đối với người ta đến nói, lại được cho sự tình gì đâu.
Tần Liêu cười lạnh, ý niệm chuyển động, nguyên đổ kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ, thẳng đến đầu chó mặt.
Ai, làm gì luôn luôn muốn chém chém giết giết đâu.
Đầu chó thở dài, đưa tay bắt lấy quả cánh tay, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất tại trên sân thượng, cho dù là Tần Liêu lĩnh vực chi lực cũng không thể đem này vây khốn, càng khỏi phải nói mau chóng đuổi theo nguyên đổ kiếm. Nhìn xem nguyên đồ kiếm không công mà lui, Mã Tiểu Linh có chút ít giật mình hỏi, tên kia là ai? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có Tần Liêu không làm được chuyện, bởi vậy có thể thấy được đối phương tất nhiên lai lịch phi phàm. Tần Liêu yên lặng thu hồi lĩnh vực cùng nguyên đồ kiếm, yếu ớt nói, nữ hoa tọa hạ ngũ sắc thần sứ bên trong màu lam quyền lực, ở nhân gian tên là Lam Đại Lực.
Mã Tiểu Linh,
nữ hoa là cái kia sáng tạo nhân loại, đồng thời tu bổ trời xanh nữ hoa sao?
Hẳn không phải là a. Ngay tại nàng tâm thần khuấy động gian, Tần Liêu dường như nghe được nàng tiếng lòng, ngưng giọng nói, không cần hoài nghi, chính là vị kia nhân loại mẫu thần. Bổ Thiên Thánh Mẫu,
Mã Tiểu Linh,
này làm sao nói sao?
Từ đối quyết xạ đạ cô đột nhiên cùng nữ hoa sinh ra liên quan, đây đối với nàng đến nói khoảng cách thực tế là quá lớn. Tựa như chơi trò chơi, còn không có ra tân thủ thôn, liền nghe được thôn bên cạnh phát sinh chư thần chi chiến.
Đi thôi, trước giải quyết xạ đạ cô lại nói.
Tần Liêu một lần nữa bắt lấy cổ tay nàng, mang nàng cùng nhau đột hồi lầu 4. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy năm danh tăng nhân ngay tại chém giết lẫn nhau, hiển nhiên là nhận xạ đạ cô oán niệm ảnh hưởng. Đưa tay một chỉ, hóa giải rơi năm người thể nội oán niệm, Tần Liêu buồn cười nói, liền các ngươi đây còn muốn đến giết xạ đạ cổ. Ta tới chế một chút nữa lời nói, các ngươi chỉ sợ liền muốn đánh chết người đến. Nhìn xem binh khí tương hướng các sư huynh đệ, năm người sắc mặt ửng đỏ, yên lặng thu tay lại lui lại.
Tần Liêu lắc đầu, lại lần nữa linh lúc trước đi, rất nhanh liền đá một cái bay ra ngoài một cánh cửa,
nhanh chân đi vào xạ đạ cổ công vị trước. Đúng lúc này, xạ đạ cổ ở ngay trước mặt bọn họ từ trong máy vi tính bò đi ra, đôi mắt đen nhánh, toàn thân đoan khí, cảnh tượng này đầy đủ kinh dị, nhưng đối với Tần Liêu đến nói, kỳ thật cũng liền như thế. Lam đại lực kia lời nói không phải không có lý, thực lực cùng địa vị bất đồng, quyết định mỗi người tại đối mặt không đồng sự bừng, thậm chí bất đồng nguy hiểm lúc, tâm tính cùng phản ứng đều sẽ không hoàn toàn giống nhau. Ngươi cũng nhìn thấy ta bi thảm nhân sinh, ta đều đã thảm như vậy, ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Cái này lúc, xạ đạ cổ lên án, trên thân đoán khí cấp tốc nồng nặc lên. Tần Liêu bình tĩnh nói, nguyên nhân rất đơn giản, ta tán thành đoàn có đầu, nợ có chủ lý luận, ngươi biến thành quỷ về sau, vô luận như thế nào tra tấn người thường tổn ngươi cũng không quan hệ, nhưng ngươi bởi vì một cái nam nhân, liền cừu hận tất cả nam nhân, thậm chí muốn đem tất cả nam nhân đều biến thành nữ nhân, đây không phải có bệnh là cái gì? Mà lại, quan trọng hơn chính là, ngươi chọn sai, đối địch với ta, chỉ có một con đường chết. Xạ đạ cổ cắn răng, mang theo vô tận oán khí, hung hăng phóng tới đối phương. Tần Liêu trong nháy mắt bùng lên, đánh ra một đạo hồng liên nghiệp hỏa, trong nháy mắt nhóm lửa xạ đạ cổ hồn thân. Lam đại lực có thể tại dưới mí mắt hắn chạy đi, đó là bởi vì đối phương chính là nữ hoa kỳ tác, lại thực lực bản thân mạnh mẽ. So sánh dưới, xạ đạ cổ liền kém không phải một điểm nửa điểm. Nếu như đánh cái xạ đạ cổ đều muốn kịch chiến mấy chục cái hiệp, hắn cái này đại la kim tiên cảnh chính là trò cười. Chốc lát, xạ đạ cổ linh hồn bị triệt để xóa bỏ về sau, Tần Liêu lại lấy hồng liên nghiệp hỏa đốt này chân thân cùng kia đại toán linh máy tính, triệt để tiêu trừ xạ đạ cổ oán niệm cho tàn lại cháy khả năng. Tốt rồi, kết thúc. Buông tay xuống về sau, Tần Liêu quay người nói, Mã Tiểu Linh, Nam Thần Tăng. Giờ khắc này, bọn họ tâm tình càng phức tạp. Nếu như thế giới này là một trò chơi lời nói, đối phương cùng bọn hắn giống như chơi không phải cùng một hình thức. Dưới tình huống bình thường, một trận có khả năng nguy hại toàn nhân loại đại kiếp, làm sao cũng phải kinh tâm động phách điểm a. Kết quả hiện thực lại là, hắn đến, hắn ra tay, hắn giải quyết hết thảy. Cái này đối với sao? A. Chương 1818, tư đồ phân nhân, ta là cha ta. Chương 1818, tư đồ phân nhân, ta là cha ta. Xa đạ cổ sự kiện về sau, thời gian dường như khôi phục ngày xưa bình tĩnh, có thể tại cái này nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, ám lưu chưa hề đình chỉ phun trào, trong đó một phần nhỏ nước bẩn, lặng yên không một tiếng động gian, lại lần nữa từ Nhật Bản chạy trốn tán loạn đến Hồng Kông. Trạng vạng tối, tập đoàn Nhật Đông Hồng Kông phân bộ, Phong Trần mệt mỏi đường buồn tĩnh ngồi thang máy thẳng tới tầng cao nhất, xài bước đi tiến bên trong phòng tổng tài, khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ là nghĩ lại nhớ tới cái kia kem chút giết mình khủng bố nam nhân, cùng vô tật mà chấm dứt cuộc thì hoa hậu, cái này bôi mỉm cười trong nháy mắt ngưng kết, một cô mãnh liệt oán hận ở trong lòng không ngừng bốc lên. Dựa vào cái gì hắn muốn bị như thế đối đãi? Tên kia, tương lai nhất định sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, đem so sánh với báo thủ, hắn còn có một cái càng gấp gáp hơn chuyện gấp đón đỡ giải quyết. Nửa đêm 12 lúc, ra ra cao úc, phòng cho thuê phòng ngủ. Một cỗ không dễ dàng phát giác lực lượng tinh thần lặng lẽ xuyên cửa mà vào, Huyền Nhược Thanh Phong nhào về phía trên giường ôm chăn mền, nàng ngáy ho ho tóc dài thiếu nữ. Trong ngay mắt, ngay tại cỗ lực lượng này sắp tiếp xúc đến đối phương lúc, một mảnh kim quang bỗng nhiên trong phòng chợt hiện, dường như vô số thanh phi kiếm màu vàng nóng, hung hăng xuyên thủng kia cỗ lực lượng tinh thần. Tập đoàn Nhật Đông, cao ốc tầng cao nhất. Đường buồn tĩnh trước mắt đống nhiên tối đen, tiếp lấy liền ôm đầu hét thảm lên. Cao ốc bên ngoài, một thân ảnh đống nhiên hiển nhiên nguyệt phụ trợ hạ chậm rãi bay thấp, thông qua pha lê lặng lặng nhìn chăm chú lên thống khổ dễ rủa đường buồn tĩnh, yếu ớt thở dài. Nguyên bản một vòng trừ một vòng bánh răng vận mệnh bởi vì thiếu hụt mấy vòng, dẫn đến tương lai giống như một chiếc mất khống chế xe lửa, chạy hướng cố định quỹ đạo về sau, còn tại lấy đáng sợ tốc độ bao tác. Nếu như phía trước không có đổ bật còn tốt, nhưng vấn đề là phía trước không chỉ có một tòa núi lớn, vô luận là đụng vào bất luận cái gì một tòa, toàn thế giới đều muốn đi theo bị thương. Hy vọng sự kiên trì của ngươi là đúng. Một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn về phía thành thị một góc, thì thào nói: Hôm sau, phòng cho thuê trong phòng khách, Tần Liêu cùng Cửu Thúc cũng xếp hàng ngồi, không nhanh không chậm ăn bữa sáng. Phía trước trên TV, Hồng Kông tin mới ngay tại báo đạo lấy Hồng Kông mọi việc, uốn vào cháo hoa Tần Liêu tâm tư buồn không tại những báo cáo này phía trên, thẳng đến hắn đột nhiên tại tin mới bên trong nghe được tư đổ phấn nhân tên. Ngươi nghe nói qua đặc dị công năng sao? Hoặc là nói siêu năng lực? Đương nhiệm TV tin mới phó tổng giám tư đổ phấn nhân, tại trước đây không lâu liền thức tỉnh loại năng lực này. Có thể làm bệnh nặng người bệnh có thể khôi phục, cho dù là ung thư, bệnh nan y đi cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như ngươi đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú lời nói, mời tại 8 giờ tối nay tiếp tục khóa chặt bản đài, chúng ta mời tư đồ phấn nhân hiện trường lai sở trẻ ám siêu năng lực, để chúng ta cùng nhau chờ mong biểu hiện của hắn. Ung thư, bệnh nan y đều có thể tiêu trừ, cái này thấp nhất cũng phải là cái tiên nhân cảnh a. Nghe xong nữ chủ trì cái này đoạn thông báo về sau, Cửu Thúc trên mặt tò mò nói: "Không phải, ngài không thể bắt chúng ta thế giới kia tu hành hệ thống hướng cái này thời không phía trên bộ, tại bên trong thế giới này có rất nhiều có thể bị phàm nhân giết chết tồn tại, lại có được đủ loại năng lực thần kỳ." Tần Liêu đáp lại nói. Cửu Thúc như có điều suy nghĩ, nói như vậy, vậy ta muộn 8 giờ nhất định phải xem thật kỹ một chút cái này tư đồ phấn nhân lai sở trẻ ảm siêu năng lực. Tần Liêu khoát tay áo, đứng lên nói, không cần chờ mong, ta sẽ cắt xén rơi hẳn cái này siêu năng lực. Cửu Thúc giật mình lăng một lát, hắn nhịn không được nói, ngươi cùng hắn có thủ? Không đúng, lấy tính tình của ngươi đến nói, trừ phi tìm không thấy đối phương, nếu không có thủ đã sớm báo. Tần Liêu chậm rãi nói, ta cùng hắn không có thủ, chỉ là hắn loại năng lực này không phải chúa cứu thế hiển linh, mà là Lam đại lực chế tác được các quả. Tất cả kinh hắn tay chữa trị người, này trên người tật bệnh cùng thống khổ cũng không phải là hư không tiêu thất, ngược lại là bị cưỡng ép rời đi cho những người khác. Cửu Thúc nhíu mày, kia chính hắn hiện tại biết không? Hắn thấy, điểm này rất trọng yếu. Nếu như đối phương tự thân không biết rõ tình hình cũng liền mà thôi, nếu như cảm kích còn không ngừng làm như thế, như vậy này bản thân liền là một cái còn sống tai họa. Hẳn là không biết. Tần Nghiêu phất phất tay, sư phụ, ta đi đầu một bước. Đi thôi, có cần ta địa phương, tùy thời cho ta liên hệ. Cửu Thúc gật đầu. Nửa giờ sau, đài truyền hình cao ốc. Tư Đồ Phấn Nhân cùng Tiết Mục tổ người phụ trách thương nghị hồi lâu, cuối cùng quyết định chơi một thanh đại, tìm 50 cái người mù thượng tiết mục, tại chỗ trợ giúp bọn hắn trùng hoạch quan minh. Kể từ đó, liền có thể triệt để ngăn chặn thanh âm nghi ngờ. Dù sao luôn có người có thể chứng thực cái này 50 người đúng là người mù, mà người mù khôi phục thị lực tình huống, tại tiết mục thượng liền có thể trực tiếp nghiệm chứng. Có thể nói, không có gì so loại biện pháp này càng có thể chứng minh siêu năng lực, từ nay về sau, liên quan tới hắn ô danh hóa cũng đem quét sạch sành sanh. Thậm chí, hắn sẽ trở thành thế giới này thần, dựa vào năng lực này liền có thể góp nhặt lên khủng bố nhân mạch. Đông đông đông. Nhiều lần, ngay tại hắn mơ mộng mỹ hảo tương lai lúc, một tên nhân viên công tác đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng học trước, gõ cửa nói, "Tư Đồ tiên sinh, có người tìm." Tư Đồ Phấn Nhân như ở trong mộng mới tỉnh, cười đứng dậy, "Người chế tác, ta đi ra ngoài trước một chút." "Tốt, ta hiện tại liền an bài người đi tìm người mù." Người chế tác đáp lại nói. Tư Đồ Phấn Nhân khẽ bước cằm, nhanh chân đi ra phòng họp, đi theo tên kia nhân viên công tác đi vào một gian phòng khách, phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo khôi ngô thân ảnh như vậy ánh vào đồng bên trong. "Xin hỏi ngươi là?" "Ngươi đi làm việc trước đi, thuận tiện giúp bận bịu kéo cửa lên." Tần Liêu vẫn chưa ngay lập tức đáp lại, ngược lại là hướng tên kia nhân viên công tác vừa cười vừa nói, "Tốt, các ngươi từ từ nói chuyện." Nhìn xem cửa phòng như vậy khép kín, Tư Đồ Phấn Nhân trong lòng lập tức có suy đoán, "Ngươi là tới tìm ta xin giúp đỡ?" Tần Liêu lắc đầu, "Không, ta là tới giúp ngươi." "Giúp ta?" Tư Đồ Phấn Nhân ngạc nhiên nói, "Giúp ta cái gì? Ngươi có biết hay không chính mình siêu năng lực là thế nào đến?" Tần Liêu hỏi thăm nói. "Hẳn là ngươi biết." Tư Đồ Phấn Nhân hỏi ngược lại. "Đúng, ta biết." Tần Liêu nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, "Ngươi làm tốt đối mặt tán khốc hiện thực chuẩn bị sao? Nếu như không có, ta có thể lại cho ngươi một chút thời gian." Tư Đồ Phấn Nhân ấy lòng lộn bột một tiếng. Tàn khốc hiện thực. Chỉ là nghe bốn chữ này, này đáp án chỉ sợ liền mang theo bất tưởng. Thần Niêu vẫn chưa thúc giục, yên lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Tư Đồ Phấn Nhân hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, "Ngươi nói đi, ta chuẩn bị tâm lý thật tốt." "Được." Thần Niêu gật gật đầu, "Ngươi kia siêu năng lực không phải phúc báo, mà là ác báo. Năng lực bắt nguồn từ trong đầu khối u đối đại não áp bách, lệnh đại não làm sinh tồn chủ động tiến hành khai phát, đã đản sinh ra loại này siêu năng lực." Tư Đồ Phấn Nhân hắn cảm thấy đối phương có phải hay không điên, cho dù là muốn biên lý do cũng không thể biên ra một cái như thế không hợp thói thường a. "Nếu như ngươi không tin, đợi chút nữa có thể tự mình đi bệnh viện kiểm tra." Thần Nghiêu đạo. Tư Đồ Phấn Nhân khỏe miệng giật một cái, "Nếu như là thật, ta sử dụng cái này siêu năng lực sẽ có cái gì đại giới sao?" "Đại giới chính là siêu năng lực sẽ dẫn đến đéo não nhiều sóng, ngươi mỗi dùng một lần nhiều sóng liền sẽ sinh ra một lần, nói không chừng cái nào một lần ngươi liền trực tiếp đột tử." Thần Nghiêu bình tĩnh nói. Tư Đồ Phấn Nhân mí mắt không ngừng nhảy lên, "Ta siêu năng lực có thể giúp ta lấy ra cái này đéo não sao?" Hắn biết làm điệu não giải phẫu phong hiểm tính, tương đối mà nói, còn giống như là chính mình siêu năng lực đáng giá tín nhiệm hơn chút. "Không thể." Tần Liêu quả quyết bắt bỏ, "Bởi vì ngươi đã sử dụng nhiều lần siêu năng lực cùng điệu não đã hoàn thành mạnh quá lại, bằng không mà nói, nhiều sóng là thế nào sinh ra đâu?" Tư Đồ Phấn Nhân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, "Ngươi nói ngươi là tới giúp ta, không phải chỉ là đơn thuần nói cho ta chuyện này à?" "Đương nhiên." Tần Liêu yên lặng tay lấy ra kim phủ, đưa đến trước mặt đối phương, "Ngươi đi trước kiểm tra đi, đi tìm ngươi tín nhiệm nhất bệnh viện. Kiểm tra xong về sau, nếu như cần ta trợ giúp, như vậy liền nhóm lửa tấm đùa này giấy, ta sẽ ngay lập tức xuất hiện." Tư Đồ Phấn Nhân ngón tay run rẩy tiếp nhận lá bùa, vừa định nói thêm gì nữa, bóng người trước mắt nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Thần tiên, vẫn là yêu quái." Tư Đồ Phấn Nhân hít sâu một hơi, da đầu ẩn ẩn run lên. Nhưng tại sau khi lấy lại tinh thần, hắn ngay lập tức xông ra đài truyền hình, dùng hơn nửa ngày thời gian chằn chọc ba nhà bệnh viện, mà đạt được kết quả kiểm tra đều là giống nhau, trong đầu hắn xác thực có khối u, đồng thời tình huống không thể lạc quan. Nói được lại ngay thẳng chút, không có bệnh viện nào dám cam đoan giải phẫu có thể thành công, thậm chí đều không phải muốn bọn hắn cam đoan 100 thành công, 7-8 phần xác suất đều không có. Thất hồn lạc phép đi ra bệnh viện cao ốc, ngay tại hắn đi vào bãi đỗ xe, tìm tới chính mình ô tô lúc, lại phát hiện một đầu chọc ngồi tại chính mình ngồi kế bên tài xế, thậm chí còn tại rút lấy một điếu xì gà. "Tiên sinh, đây là ta xe." Cao mày mở ra chủ lái xe môn, Tư Đồ Phấn Nhân sắc mặt lạnh lùng nói, "Ta biết, ta chính là tới tìm ngươi." Lam Đại Lực vi mỉm cười một cái. "Tư Đồ Phấn Nhân, ngồi vào đến đây đi, chúng ta tâm sự." Lam Đại Lực đột nhiên vây tay. Tư Đồ Phấn Nhân lặng im một lát, đến cùng là ngồi vào chủ giá bên trong, "Ngươi là ai, muốn cùng ta trò chuyện cái gì?" "Ta là ngươi người sáng tạo." "Lam Đại Lực đạo." Tư Đồ Phấn Nhân ngạc nhiên thật lâu, hắn sát mặt cổ quái hỏi, "Ngươi là cha ta?" Trên thực tế, hắn không biết chính mình từ đâu mà đến, càng không rõ ràng cha mẹ của mình là ai. Tại không có phụ mẫu nhờ nâng tình huống dưới, có thể từng bước một đi đến bây giờ vị trí, có thể nói là một đứa cô nhi có thể liều mạng đạt tới cực hạn. "Không, ngươi là chính ngươi ba ba." Lam Đại Lực khoát tay nói. "Tư Đồ Phấn Nhân, cái này cái quỷ gì lời nói?" Nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình nghe được điệu nào một chuyện lúc cũng cảm giác không hợp thói thường, nhưng không hợp thói thường lại trở thành hiện thực, hắn lại tại trong lòng nổi lên nói thầm, cảm xúc lo lắng bất an mà hỏi thăm, "Ta không rõ, đây là ý gì?" Lam Đại Lực cũng là không thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, "Ngươi nghe nói qua khăn liệm tỏ gì nổ sao?" "Rất vài liệm thi." Tư Đồ Phấn Nhân hỏi lại nói. "Đúng vậy." Lam Đại Lực thu lại nụ cười, yếu ớt nói, chân tổ dự cảm đến giữa thiên địa sẽ có một trận hạo kiếp, cho nên để ta từ khăn liệm tỏ gì nổ bên trong rút ra ra chúa cứu thế giờ nà, sao chép được một cái chúa cứu thế. Nhưng ngay tại trong thời gian này, ta phát hiện một cái gọi dạ mạ mổ tổ cả dù ổ ra hỏa, đem chính mình giờ nà cùng ký ức toàn bộ chứa đựng xuống dưới, cũng lưu lại di chúc, để tử tôn ở đời sau đem chính mình phục sinh. Thế là, ta giật giật tay chân, lấy dạ mạ mổ tổ cả dù ổ giờ nà làm chủ, tựa như nữ hoa bóp thổ tạo ra con người tạo ra ngươi. Cho nên, ngươi chính là dạ mạ mổ tổ cả dù ổ. Nhưng cũng là bởi vì dạ mạ mổ tổ cả dù ô ma sinh, ngươi chính là bà của ngươi. Tư đồ phấn nhân toàn bộ đều nghe ngộng, lập tức lại ý thức đến một cái bờ UG, có thể ta cũng không có dạ mạ mổ tổ cả dù ổ ký ức. Còn chưa tới thời điểm, ngươi dùng nhiều mấy lần siêu năng lực, liền có thể thu hoạch được toàn bộ ký ức. Lam Đại Lực nói, tư đồ phấn nhân cố gắng không chế tâm tình mình, lại bất luận thật giả, ngươi tại sao phải cho ta nói cái này? Bởi vì ngươi không nên ở thời điểm này đến bệnh viện. Lam Đại Lực nói, cái này tại ta dự tính bên ngoài, đồng thời sẽ mang đến không thể không phong hiểm. Nói cho ta, là ai bảo ngươi đến? Tư đồ phấn nhân lại trầm mặc. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, cái thứ nhất xuất hiện thần bí nhân kia, đối với mình chí ít không có ác ý gì. Nhưng dưới mắt cái này, coi như khó mà nói. Ta không biết hắn cùng ngươi nói cái gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, không nên tin hắn, càng không được bởi vậy làm ra bất kỳ thay đổi nào. Mặc dù dung hợp ra mạ mổ tổ cả dù OZNA, nhưng ngươi chính là chúa cứu thế, điểm này không thể nghi ngờ. Lam Đại Lực nói, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Một lúc lâu sau, tư đồ phấn nhân lại lần nữa truy vấn. Lam Đại Lực cười ha ha, rất đơn giản, ta muốn trả thù hai người. Đem ngươi sáng tạo ra đến, là trả thù trong đó một cái. Bảo trụ ngươi chúa cứu thế thân phận, là trả thù một cái khác. Còn có một tầng nguyên nhân, ta cũng không muốn nhìn thấy thế gian này nhân loại hủy diệt. Tư đồ phấn nhân cái hiểu cái không, có thể nói rõ ràng điểm sao? Hai người kia là ai, ngươi tại sao phải trả thù bọn hắn? Không thể. Lam Đại Lực nói, nếu như tùy tiện đề cập tên của bọn hắn, liền sẽ có khó lường phong hiểm. Tóm lại, tin tưởng ta, đừng đi tin tưởng cái kia cổ động ngươi đến bệnh viện người. Ngươi sẽ không chết, chí ít tại cứu thế trước đó sẽ không, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Dứt lời, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại ngồi kế bên tài xế, chỉ để lại đầu óc không phải bình thường hỗn loạn tư đồ phấn nhân. Không biết qua bao lâu, tư đồ phấn nhân rốt cuộc dần dần lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, lái xe về nhà, nhóm lửa lá bừa. Trong chốc lát, một cái lóng lánh vô số kim sắc hỏa hoa lối đi hình tròn xuất hiện tại nhà hắn trong phòng khách, Tần Liêu tự thông đạo cất bước mà vào, vung tay áo gian thu hồi thời không môn hộ. Ta đi bệnh viện kiểm tra. Trên ghế salon, tư đồ phấn nhân giơ lên một điện tờ đơn, chính như lời ngươi nói, đúng là có động não, mà lại rất lớn. Tần Liêu nói, ta có thể giúp ngươi cắt bỏ nó. Tư đồ phấn nhân mím môi một cái, do hỏi, vì cái gì giúp ta? Bởi vì ngươi bản tính không xấu, mà lại, là thế giới này chúa cứu thế một trong. Thần Nghiêu nghĩ nghĩ, chỉ là nói ra nhất mặt ngoài một tầng lý do. Trên thực tế, hắn xem trọng hay là đối phương tiềm lực, nếu như có thể thu vào dưới trướng, như vậy cái này vạn thế bất diệt thần hồn sẽ trở thành chủ yếu chiến tướng một trong. Tư đồ phấn nhân thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ta tại bệnh viện thấy một người đầu trọc, hắn nói ta là cha ta. Lập tức, hắn cơ hồ đem hai người mỗi một câu đối thoại đều nói ra, biểu hiện trên mặt càng thêm phức tạp. Lặng lặng sau khi nghe xong, Tần Nghiêu ngưng giọng nói, còn không muộn, tại dạ mạ mổ tổ cả rủ ổ ký ức thức tỉnh trước đó, ngươi liền vẫn là tư đồ phân nhân. Ngươi có thể đem cái này lý giải thành đoạt xá, hắn ký ức thức tỉnh chính là muốn đoạt xá ngươi. Mà ta sẽ giúp ngươi đem cái này đoạn ẩn tàng ký ức triệt để thanh trừ hết, đem dạ mạ mổ tổ cả rủ ổ hoàn toàn xóa bỏ ở thời điểm này bên trong. Chương 1819, nhiệm vụ mới, hai cái tên điên. Chương 1819, nhiệm vụ mới, hai cái tên điên. Cảm ơn ngài. Tư đồ phân nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích thần sắc, không người một cái thật sâu. Tần Liêu khoát tay áo, nên nói đều nói rồi, chúng ta ý kiến cũng coi là đạt thành nhất trí, ngồi trên ghế salon đi, nhắm mắt lại, thả lỏng, đây không phải cái gì nguy hiểm giải phẫu, với ta mà nói, tựa như lấy đồ trong túi đơn giản. Tư đồ phấn nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, theo lời mà đi chờ đợi lấy tân sinh. Tần Liêu đưa tay nén tại đầu của hắn đỉnh, tại đối phương không chút nào bố trí phòng vệ tình huống dưới, ý niệm trong nháy mắt xâm nhập này náo vực, rất nhanh liền khóa chặt một khối kết tinh trạng quỷ dị vật thể. Thứ này chính là tư đồ phấn nhân cá nhân kiểm tra trong báo cáo não, là một cái dung hợp chúa cứu thế gen. Dạ mạ mổ tổ cả rủ ổ DNA, cùng dạ mạ mổ tổ cả rủ ổ tất cả ký ức kết hợp thể. Trừ cái đó ra, tại này não vực chỗ sâu, chưa từng khai phát chi địa, Tần Liêu còn chứng kiến hắn cùng Vương Chân Chân vạn thế tình duyên ký ức. Từ viễn cổ thời kỳ thiên dũng giả cùng nhân tộc thánh nữ, một đời thế gặp nhau, hiểu nhau, mến nhau, nhưng lại từ đầu đến cuối vô pháp viên mãn, đời đời đều lấy bi kịch kết thúc công việc. Ngày ra thế giới này bản thân mà nói, đây là thiết lập, mà tại thế giới này bên trong đến nói, đây là nguyên rủa. Lặng im một lát, Tần Liêu tâm niệm vừa động, từng tia từng sợi tiên khí hội tụ thành một con hư ảo bàn tay. Xuyên qua tư đồ phấn nhân xương đầu, xuất hiện tại này não vực nội bộ, lăng không chụp vào khối kia kết tinh. Hai bên tiếp xúc một cái mắt, kết tinh thượng đột nhiên hiện ra dạ mạ mổ tổ cả dù ô mặt quỷ, liều mạng gào thét, đồng thời điều động ra chúa cứu thế gen, y đổ cấu trúc tháp phòng ngự. Tiếp rằng, hiện tại Tần Liêu có lẽ đánh không lại trạng thái toàn thịnh sật, nhưng dựa vào một chút sật chi huyết liền nghĩ ngăn trở hắn không thể nghi ngờ nói chuyện biển bông. Trong khoảnh khắc, bị dạ mạ mổ tổ cả dù ô ý chí đặt vào trọng vọng chúa cứu thế gen trực tiếp bị Tần Liêu rút ra đi ra, trở tay liền chiếu xuống tư đồ phấn nhân não vực đất hoang bên trên, đem này từng mảng đất hoang khai hóa. Nước Mỹ có bộ tên là siêu thể điện ảnh, kịch bản chủ yếu nói chính là đại não khai phát, làm nữ chính tại dược vật tác dụng dưới, đại não khai phát trình độ đạt tới 100 về sau, liền trở thành ở khắp mọi nơi thần. Mà khử tà diệt ma thế giới chỗ thần kỳ ngay tại ở, nó cái gì đều có thể dùng, tướng thần có thể tan vào đến, thần long có thể tan vào đến, bàn cổ, nữ hoa, rất, thanh xà, bạch xà, thậm chí còn bị cả đại biểu siêu năng lực. Tóm lại, không chỗ nào mà không bao lấy. Bởi vậy, Tần Nghiêu rất chờ mong làm tư đồ phấn nhân đem nao vực khai phát đến nhất định trình độ về sau, có thể hay không giống siêu thể nữ chính mạnh mẽ như vậy, thậm chí đạt tới nhân gian cấp bậc chân thần tồn tại. Đây không phải không có bằng chứng ảo tưởng, mà là có hy vọng làm được chuyện. Siêu thể nữ chính khai phát não vực dựa vào là dự vật, tư đồ phấn nhân tắc có một cái cao cấp hơn đồ vật có thể mượn nhờ, đó chính là tướng thần huyết mạch. Nghĩ tới đây, tại lấy ra kết tinh đồng thời, một cái kế hoạch dần dần trong lòng hắn sinh ra. Tốt rồi, ngươi có thể mở hai mắt ra. Nghe vậy, tư đồ phấn nhân đột nhiên mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là bị trước mắt cứu tinh nắm ở trong tay kết tinh. Điếu não tại sao là loại này hình dạng? Bởi vì biến dị. Tần Nghiêu cười cười, đột nhiên nắm chặt bàn tay, đem kết tinh triệt để bóp nát, từ đây về sau, ngươi có thể an tâm. Tư đồ phấn nhân thở phào một hơi, quỳ rạp xuống đất, đại ân đại đức, ta thực tế là không biết nên như thế nào báo đáp. Ngày sau ngài nhưng phàm là có dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng. Tần Nghiêu xoay người đem này dịu dắt đứng lên, ta ghi nhớ ngươi lời nói này, tương lai thật là có dùng đến ngươi địa phương. Bất quá bây giờ, ta nghĩ cùng ngươi trò chuyện điểm khác. Tư đồ phấn nhân một mặt tò mò, khắc, có được siêu năng lực cảm giác như thế nào? Tần Nghiêu hỏi lại nói. Tư đồ phấn nhân yên lặng ngồi ước một chút, thẳng thắn nói, rất thoải mái. Vậy ngươi có muốn hay không tiếp tục thoải mái xuống dưới? Tần Nghiêu cười ha ha. Tư đồ phấn nhân khẽ giật mình, ngài không phải nói, ta chỉ là lấy ra trong cơ thể ngươi biểu nào cùng dạ mạ mổ tổ cả dù ODNA, không có lấy ra chúa cứu thế gen, thậm chí đem này dùng tại khai phát ngươi não vực bên trên. Coi đây là cơ sở, nếu như lại có ngoại lực hiệp trợ, có lẽ ngươi có thể đi đến một đầu não vực thành thần con đường tu hành. Thần Nghiêu nói, cái này ngoại lực, ngài có thể cho ta sao? Tư đồ phấn nhân tinh thần phấn chấn hỏi thăm nói. Thần Nghiêu lắc đầu, ta không thể, nhưng ta biết ai có thể. Ai? Tướng thần. Thần Nghiêu yếu ớt nói, nếu như tương lai ngươi gặp được một cái tóc hối cua tóc ngắn, mày rậm mắt to, cổ đồng màu da, toàn thân áo trắng người, như vậy liền xin nhờ hắn đem ngươi biến thành cương thi. Tư đồ phấn nhân ngạc nhiên. Cương thi? Thi tu? Một lát sau, Tần Nghiêu tự tư đồ phấn nhân trong nhà trở về đến phòng cho thuê phòng khách, chưa từng nghĩ trong nhà lại đến ba vị khách nhân. Trong đó hai tên tại hắn dự tính bên trong, có thể tên kia từ đầu tới đuôi, toàn thân áo đen diễm lệ nữ tử, lại không tại dự tính bên trong. Thần tiên sinh. Trên ghế salon, nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, gia ý lập tức mang theo thê tử đứng lên, cười hô. Tần Nghiêu gật gật đầu, chỉ bọn hắn cùng kia áo đen nữ, các ngươi làm sao lại tại cùng một chỗ? Gia ý đang nghĩ giải thích, áo đen nữ lại đột nhiên giành nói, nghe, ngươi biết ta là ai? Ta cũng hiểu sơ một chút suy diễn thuật cùng thức người thuật. Tần Nghiêu mỉm cười, từ điểm này đến nói, cùng Hắc Vũ thần sứ hiệu quả như nhau. Trên thực tế, tại quen thuộc nguyên kịch cơ sở bên trên, thông qua nàng lối ăn mặc này liền không khó đoán ra này thân phận chân thật. Cùng Lam đại lực giống nhau, vị này cũng là nữ hoa tọa hạ ngũ sắc sứ người một trong, đại diện màu sắc là màu đen, bản chất là oán hận cảm xúc hóa thân, năng lực vì xem bói, có thể dự báo tương lai. Càng mấu chốt một điểm là, nàng là thế gian này nhất oán hận nữ hoa người, cũng là mong muốn nhất triệt để tiêu diệt nữ hoa ngũ sắc thần sứ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nữ hoa dùng oán hận sáng tạo ra nàng khiến cho bị oán hận lặp lại trả tấn, nàng không hận nữ hoa hận ai đây? Cái này lúc, Hắc Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đứng lên nói, ta nên đi, ngươi đến tiễn ta đoạn đường đi. Tần Nghiêu biết nàng đây là có lời muốn tự nhủ, chợt hướng Cửu Thúc phất phất tay, lại đối với vợ chồng nhẹ gật đầu, cuối cùng đi theo Hắc Vũ cùng đi ra khỏi gia cao ốc. Chậm rãi tiến lên gian, Hắc Vũ bước chân bỗng nhiên một trận, ngươi gặp qua chân tổ sao? Tần Nghiêu theo nàng cùng nhau dừng ở trên đường phố, nhìn thấy, hắn có biết hay không ngươi làm việc này? Hắc Vũ truy vấn nói, nếu không biết, ta cùng hắn liền sẽ không gặp mặt. Tần Nghiêu nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Hắc Vũ, nàng không rõ, chân tổ vì cái gì không ngăn cản cái này tên điên cuồng, rõ ràng chân tổ có cái nhu cầu này cùng thực lực. Không nói khác, vẹn vẹn từ chân tổ mệnh lệnh Lam đại lực đi tìm khăn liệm tỏ dị nộ liền có thể nhìn ra, chân tổ cũng không nghĩ chẳng hạo tiếp kia phát sinh. Nếu như ngươi đối với cái này có cái gì không hiểu, có thể đi hỏi tướng thần. Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Nghiêu nhẹ nói. Hắc Vũ lắc đầu, ta không muốn gặp hắn. Tần Nghiêu bật cười, vậy cũng đúng, dù sao hắn là nữ hoa người thân cận nhất. Hắc Vũ đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn song đồng, ta chú ý tới, ngươi thay đổi rất nhiều người số mệnh, gia ủy cùng xì dạ liền không nói, nhưng ngươi không nên động đường bốn tĩnh cùng Kim Bị Lai, bọn họ đứa bé chính là thế giới này chúa cứu thế. Tần Nghiêu thu lại nụ cười, đường bổn tĩnh là cái xuất sinh. Hắc Vũ, một câu nói kia cho nàng chỉnh sẽ không, hắn sẽ gặp báo ứng. Lặng im hồi lâu, nàng cuối cùng là tìm được một câu trả lời hài lòng. Kim Bị Lai sao mà vô tội? Tần Nghiêu chất vấn, cũng bởi vì muốn sinh ra một cái chúa cứu thế, cho nên muốn hy sinh Kim Bị Lai. Hắc Vũ khỏe miệng giật một cái, ai nhẹ, ai trọng? Nếu như cứu thế cần hy sinh một cái thiện lương lại vô tội nữ nhân, ta chỉ biết cảm thấy đây là một loại vô năng biểu hiện. Tần Nghiêu đạo, Hắc Vũ bất đắc dĩ, ta lo lắng ngươi điên cuồng như vậy xuống dưới sẽ dẫn đến thế giới diệt vong, ta không có nói đùa với ngươi. Vừa dứt lời, từng hàng hệ thống ký tự chợt mà thoáng hiện tại Tần Nghiêu trước mắt, hệ thống nhiệm vụ, ngăn cản nữ hoa diệt thế, thủ vệ nhân gian. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, làm nhân loại sáng lập nhân tộc mẫu thần, nữ hoa đối với nhân loại tham lam thành tính cùng các loại ghê tởm hiện tượng căm thù đến tận xương thủy, vô số lần hoài nghi tự mình có phải hay không làm sai, nhưng thủy chung làm không được diệt thế mở lại. Vì để cho nhân loại có thể thiện lương, có thể hài hòa chung sống, nữ hoa rút ra nhân tính bên trong năm đạo liệt căn, hóa thành ngũ sắc thần sứ, hy vọng liệt căn biến mất có thể làm nhân loại trở lại sạch sẽ, nhưng mà không như mong muốn, năm liệt căn biến mất không lâu sau liền lại sinh ra, nhân loại như cũ tại lẫn nhau hãm hại, tự giết lẫn nhau. Nữ hoa đau lòng không thôi, quyết định hướng nhân loại phát ra tối hậu thư, tuyên bố muốn tại vạn thế về sau trở về đại địa, như đến lúc đó nhân loại vẫn như cũ là giết chóc không ngừng, làm cho hề, nàng liền muốn hủy thiên diệt địa. Bây giờ, khoảng cách nữ hoa trở về đã không đủ nửa năm, mời thuận theo bản giới thiên đạo, ngăn cản cái này một hạo kiếp. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể thu hoạch được một sợi hồng mông tử khí. Nhìn thấy cuối cùng, Thần Niêu bỗng dưng nở nụ cười. Người cười cái gì? Hắc Vũ nhíu mày. Cảm ơn. Thần Niêu đáp lại nói. Hắc Vũ một mặt sững sờ. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn ta cảnh cáo ngươi. Kỳ thật, ngươi nói những này ta có lẽ so ngươi còn rõ ràng. Thần Niêu ngước mắt nhìn về phía thương cung, nhẹ nhàng nói, ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy ta là tên điên, có khả năng hay không là, ta so ngươi xem càng xa đâu. Hắc Vũ yên lặng hít một hơi, không có khả năng. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Thần Niêu mỉm cười. Hắc Vũ im lặng. Đúng lúc này, một chiếc xe con chậm rãi dừng ở bọn hắn phụ cận trên đường phố. Lam Đại Lực ngồi tại phụ xe chỗ, cười nhìn về phía hai người, nói thế nào? Dù cùng là ngũ sắc thần sứ, nhưng Hắc Vũ nhìn thấy cái này đùa bỡn lòng người quyền mưu đầu chọc liền buồn nôn, lanh túc nói, cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Lam Đại Lực trong tay chuyển động một cây xì gà, làm cho tựa như là xì gà người phát ngôn giống nhau. Đương nhiên là có quan hệ, nếu như các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy ta quay đầu rời đi, nhưng nếu như các ngươi đàm phán vỡ tan, ta có một cái mời. Hắc Vũ đè ép bất mãn của mình cảm xúc, sắc mặt đạm mạc, có dám cứ thả, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lam Đại Lực rõ ràng nàng thuộc tính chính là oán hận, đối cái này thái độ nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh ngươi gia hỏa này trên thân có rất nhiều bí mật cùng bà bối, nếu có thể đem này trấn áp tỉ mỉ nghiên cứu, có lẽ chúng ta đều có thể đạt được siêu thoát. Chỉ tiếc ta một người không giải quyết được hắn, nếu như lại thêm ngươi lời nói, có lẽ có thể thử một chút. Tần Niêu chậm rãi meo lại đôi mắt, cười nói, ngươi dạ tâm rất lớn a. Lam Đại Lực mỉm cười nói, đây chính là ta màu đèn a. Hắc Vũ, suy tính một chút, ta có thể suy xét cùng hắn cùng nhau chấn áp ngươi. Hắc Vũ ánh mắt lạnh lùng, đem so sánh với cái này tên điên, ta cảm thấy ngươi càng buồn nôn hơn. Lam Đại Lực, Tần Niêu cất tiếng cười to, thật có ý tứ, chủ động chạy tới mất mặt. Hắc Vũ, động thủ. Lam Đại Lực méo mặt một chút, mở miệng nói, lái xe. Chủ ra chỗ, quả sát mặt cái gì, yên lặng khu động ô tô, mau chóng đuổi theo. Ngươi phải cẩn thận, không muốn bị gia hỏa này lợi dụng, nếu không ngươi điên cuồng tất nhiên sẽ đem toàn bộ thế giới kéo vào địa ngục. Thu hồi ánh mắt về sau, Hắc Vũ quay đầu nói. Tần Niêu cười nói, ngươi cũng là. Con rồi này các nơi bay loạn, không ngừng tìm kiếm lấy có thể chỗ đặt chân, bị hắn dính lấy vết bẩn chân đạp trên đầu, quả thực có thể đem người cho buồn nôn chết. Hắc Vũ gật gật đầu, trong lòng ta nắm chắc. Một bên khác, trên đường phố, qua hết sức chuyên chú lái xe có vẻ như vô ý mà hỏi thăm, thần sứ, đi chỗ nào? Lam Đại Lực mặt mũi tràn đầy u ám thần sắc, lặng im một lát, ngưng giọng nói, đi tìm đường bốn tĩnh. Sau nửa canh giờ, Đông Tinh trong xã đoàn, Lam Đại Lực mang theo quả tiến thẳng một mạch, đi vào trung nghĩa đường lúc, trùng hợp nhìn thấy đang không ngừng hút máu đường bốn tĩnh. Bành, đem một người trưởng thành toàn thân máu tươi triệt để hút khô về sau, đường bốn tĩnh thuận tay đem thi thể nhét vào xó xỉnh bên trong, xoa xoa bên môi máu tươi, nhìn về phía hai người, chuyện gì? Lợi dụng xã đoàn sống mái với nhau che giấu hút máu hành vi, không hổ là một cái tập đoàn người cầm lái, đầu óc chính là linh quang. Lam Đại Lực cười tán dương nói. Đường bổn tĩnh trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn đối phương. Ngươi tính cách này thật là nhàm chán. Lam Đại Lực tự chuốc nhục nhã, chợt hỏi, ta nghe nói ngươi thích Kim Bị Lai. Đường bổn tĩnh liếc quả liếc mắt một cái, tiếp lấy nhìn về phía Lam Đại Lực, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta có thể đem Kim Bị Lai cho ngươi mang đến, tha cho các ngươi hai gạo nấu thành cơm. Lam Đại Lực nói. Đường bổn tĩnh quả quyết tự tuyệt, ta không nghĩ dụng sức mạnh bách phương thức. Lam Đại Lực, con mẹ nó ngươi còn muốn làm tuần yêu? Quả, đánh ngất xỉu hắn. Trầm mặc một lát, Lam Đại Lực ra lệnh. Quả không chần chờ chút nào, thân như quỷ mị phóng tới đường bổn tĩnh. Đường bổn tĩnh kinh hãi, liều mạng chống cự, chỉ tiếc làm quả trực hệ huyết duệ, vô luận là thời gian tu hành vẫn là tu vi cảnh giới, hắn đều kém đối phương rất nhiều, trong nháy mắt liền bị trọng gọng trên đất. Ta có thể hay không hỏi một câu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhiều lần nhìn xem Lam Đại Lực ngồi xổm ở đường bổn tĩnh trước mặt, quả bỗng nhiên dò hỏi, ngươi nghe nói qua ma tinh khái niệm sao? Lam Đại Lực hỏi lại nói. Quả trong lòng giật mình, cương thi thai sinh, mọi người đều biết cương thi là lục đạo chúng sinh bên ngoài sinh vật, không thể giống nhân loại giống nhau nối dõi tông đường, nếu như thật mang thai lời nói, đứa nhỏ này chính là tuyệt thế ma tinh. Nhưng tuyệt thế ma tinh gần như chỉ ở đại kiếp bên trong xuất hiện, bởi vậy cũng bị tiên đoán vì diệt thế hai kiếp điểm báo trước. Lam Đại Lực gật gật đầu, không sai. Hắc Vũ nói, đường bổn tinh cùng Kim Vị Lai đứa bé là thế giới này chúa cứu thế, như vậy nếu như cái này chúa cứu thế biến thành tuyệt thế ma tinh đâu, ta nghĩ vậy nhất định rất thú vị. Quả Hắc Vũ nói Tần Liêu là tên điên, nhưng trong mắt hắn gia hỏa này so với Tần Liêu đến nói cũng không kém bao nhiêu. Cách một ngày, gia gia cao úc Kim Chính Trung đột nhiên gõ mở lầu hai đông hộ cửa phòng, hướng về phía đưa mắt trông lại cựu thúc đội và nói, cựu thúc à, làm phiền ngươi giúp một chút, xin nhờ xin nhờ.